Chương 305, bánh gà tổ cái khác dấu chân máu. Chương 305, bánh gà tổ cái khác dấu chân máu. Máy giám thị sau Khương Văn, không có hô ngừng. Hắn liền như vậy nhìn xem cái kia bị bóc đi tất cả ngụy trang, trần trụi quỳ gối trên mặt đất bên trong thanh niên, thật vươn tay, cầm lấy món kia lộng lấy tơ lụa áo khoác, đi lau sạch trên đất nước đọng. Động tác chậm chạp, chết lặng. Thẳng đến món kia chân nhăn vải áo dính vào nước bùn, Khương Văn mới cầm lấy bộ đàm, nhẹ nhàng nói một chữ. Qua. Không có tiếng vỗ tay. Mười mấy cái nhân viên công tác, mười mấy cái quần diễn, liền như vậy đứng ở trong gió lạnh, nhìn xem cái kia đầy người nước bùn thanh niên. Ca. Một thân ảnh xông phá đám người, là trợ lý Tô Châu. Hắn cầm từ trang vụ cái kia tốn sức tâm tư muốn tới tấm thảm, tại lúc tháng 10 điện tỉnh đem Giang Từ bọc cái cực kỳ chặt chẽ. Tấm thảm mang đến thuộc về một người khác nhiệt độ. Giang Từ bị cái kia cố đột nhiên xuất hiện ôn nhoán bao khỏa, người cứng ngắc khống chế không nổi địa đánh một cái kịch liệt dùng mình. Hắn đem mặt vùi vào mang theo mùi khói cùng mùi mồ hôi thô ráp vải vóc bên trong, thân thể run rẩy qua hồi lâu mới lắng lại. Tôn Châu cảm giác được người trong ngực giật giật. Hắn muốn nói chút lời an ủi, tiết hầu lại như bị ngăn chặn. Giang Từ đem mặt từ thô ráp tấm thảm bên trong nâng lên một điểm, thanh âm mơ hồ không rõ địa hỏi, "Tôn Châu, người giúp ta nhìn xem, đầu kia quần lót còn có thể muốn sao?" Tôn Châu đại nao đứng máy 3 giây, mới phản ứng được hắn đang nói cái gì. "Ta liền mang theo hai đầu thay giặt." Giang Từ nói bổ sung, trong giọng nói tràn đầy chân thực buồn rầu. Tôn Châu ôm cánh tay của hắn sững sốt, vừa xông tới đau lòng, cứ như vậy ngạnh sinh sinh cắm ở nửa đường. Lôi Trung nhặt lên trên mặt đất món kia đã không thể lại mặc tơ lụa áo khoác, con kia che kín vết chai tay, đến bây giờ còn tại không cách nào ức chế địa rất nhỏ phát run. Hắn nhìn về phía cách đó không xa cái kia bị Tôn Châu dịu dắt đứng lên thân ảnh, đối phương đang bị người hướng miệng bên trong manh rót nước nóng. Làm Giang Từ mặt từ tấm thảm bên trong nâng lên trong nháy mắt, Lôi Trung vô ý thức rời đi ánh mắt. Trên gương mặt kia không có bất kỳ cái gì biểu lộ, hai mắt trống rỗng nhìn qua phía trước, vừa rồi cái kia tại trên mặt đất bên trong lăn lộn, bài tiết không kiềm chế, dâng lên tất cả tôn nghiêm linh hồn, đã theo đạo diễn cái kia âm thanh qua triệt để tiêu tán. Khương Văn đã đi trở về máy giám thị trước, từng lần một địa chiếu lại lấy vừa rồi tài liệu. Trên màn hình, Giang Hà co quắp tại địa, không cách nào ức chế địa đánh lấy nấc, thân thể bởi vì xấu hổ cùng sợ hãi căng thẳng. Khương Văn trong mắt tràn đầy gần như cuồng nhiệt phấn khởi. Hắn nắm lên trên bàn kịch bản, lật đến đằng sau, dùng thô to đỏ bút, đem một trận nguyên bản an bài tại một tuần sau hí, nặng nghề mà bỏng ra. Sau đó, hắn cầm lấy bộ đàm. Tất cả mọi người nghe, mai kia chỉnh đốn. Ngày kia, chuyển trận số một lều, đặc biệt thử hí. Quyết định của hắn làm cho tất cả mọi người kinh ngạc. Số một lều là đoàn làm phim đầu tư số tiền lớn dựng, chúng buôn thuốc phiện xem xét đoàn cái kia vàng son lộng lẫy biệt thự sang trọng. Vừa đập xong loại này đem người tôn nghiêm dẫm vào trong bùn hí, lập tức chuyển tới loại kia cực điểm xa hoa chẳng cảnh. Cái này không hợp với lẽ thường. Đạo diễn, phó đạo diễn do dự mở miệng, diễn viên vừa đập xong trận này, cảm xúc cùng thân thể đều cần thời gian, có phải hay không? Ta muốn chính là cỗ này khí. Khương Văn đánh gây hắn, ánh mắt sắc bén, vừa đem hắn từ trong bùn vớt ra, còn không có để hắn nếm đến một điểm người tư vị, liền muốn lập tức đem hắn ném vào trong thiên đường đi. Ta muốn nhìn hắn đứng tại vàng son lộng lẫy trong biệt thự, nghe bánh gà tổ thơm ngọt, dưới chân dẫm lên máu của người khác. Ta muốn nhìn cái kia căn vừa bị đạp gãy sống lưng, là thế nào tại viên đạn bọc đường dưới, bị triệt để ép thành bụi phấn. Giang Từ trong đầu, cũng tại lúc này vang lên một đạo đến chậm thanh âm nhắc nhở. Đinh. Kiểm chắc đến mãnh liệt tan nát cõi lòng tâm tình chập chờn tan nát cõi lòng giá trị nơi phát ra, hiện trường đoàn làm phim nữ tính, quần thể, cảm xúc phán định, cực hạn cốt đủ, bị phá hủy tôn nghiêm. Thương hại cùng tan nát cõi lòng. Chỉ số kết toán, 388 điểm. Trước mắt sinh mệnh lúc dài, 15 năm 8 tháng linh bảy trời. Trước đó một màn kêu biểu diễn để Giang Từ lại thu hoạch được gần 2 tháng sinh mệnh lúc dài. Sau đó 2 ngày, đoàn làm phim cưỡng chế chỉnh đốn. Nói là chỉnh đốn, studio bầu không khí lại so quay chụp lúc càng tăng áp lực hơn nữa. Tất cả mọi người vô ý thức trốn tránh Giang Từ đi. Giang Từ bản nhân ngược lại là không có thay đổi gì, chỉ là nhiều một cái kỳ quái quen thuộc. Lúc ăn cơm, hắn không ngồi băng ghế, liền như vậy bưng lấy một cơm, ngồi xổm ở nơi hẻo lánh bên trong. Lưng có chút cong lưng, cả người co lại thành một đoàn. Hắn tại dùng thân thể duy trì lấy Giang Hà loại kia bị triệt để thuần hóa cơ bắp ký ức. 2 ngày sau, đoàn làm phim chuyển trận đến số 1 phòng chụp ảnh. Cùng lúc trước cái kia vứt bỏ, âm lãnh nhà kho hoàn toàn tương phản. Nơi này là tiền tài cùng quyền lực đắp lên ra thiên đường. To lớn thủy tinh đèn treo từ mái vòm rủ xuống, tia sáng chiếu sáng sáng đến có thể soi gương đá cẩm thạch mặt đất. Treo trên vách tường xem không hiểu đắt đỏ bức tranh, trong không khí tràn ngập cao cấp xì gà cùng rượu đỏ hỗn hợp hương khí. Loại này vàng son lộng lẫy, cùng Giang Hà trên thân món kia tắm đến trắng bệ cáo thun, tạo thành tương phản to lớn. Nơi này là xem xét đoán biệt thự, cũng là Giang Hà địa ngục. Trang cảnh đã bố trí xong, thật dài gỗ lim bàn ăn bên trên, phủ lên trắng đoán khăn trải bàn. Cái bàn trung ương trưng bày một cái tinh xảo, chừng 2 tầng cao bánh kem. Bánh gà tổ bên trên dùng màu đỏ mức hoa quả viết sinh nhật vui vẻ. Bên cạnh còn cắm 2 cây số lượng ngọn nến, 26. Mà liền tại trương này tượng trưng cho ấm áp cùng chúc mừng bên cạnh bàn ăn. Trên sàn nhà nằm sấp một cái máu me khắp người, ngay tại phát ra trầm thấp kêu rên nam nhân. Kia là một cái bởi vì tự mình giấu hàng mà bị đương chúng trừng phạt phản đồ. Nồng đậm mùi máu tanh cùng bánh gà tổ ngọt ngào bơ vị, quỷ dị hỗn hợp lại cùng nhau. Khương Văn đi đến Giang Từ bên người, hắn không có nói hí, cũng chưa hề nói bất kỳ yêu cầu gì. Vươn tay chỉ trên bàn cái kia xinh đẹp bánh gà tổ, vừa chỉ trên mặt đất cái kia thoi thóp người. Sau đó hắn tiến đến Giang Từ bên hai, dùng chỉ có hai người có thể nghe thấy âm lượng, nói một câu nói. Thanh âm kia rất nhẹ, lại làm cho Giang Từ toàn thân trở nên cứng. Hiện tại, để cho ta nhìn xem, Giang Hà đến tột cùng có thể ẩn nhận đến loại trình độ nào. Ghi chép tại trường quay tấm tại ống kính trước khép lại. À sần, mặc màu đỏ sẫm tơ lụa áo choàng tắm xem xét đoán, từ xoay tròn trên bậc thang đi xuống. Hắn trên mặt ý cười, là chuẩn bị vì hài tử Khánh Sinh hiền lành trưởng bối bộ dáng. Hắn đi đến trước bàn ăn, cầm lấy một thanh bằng bạc dao ăn, thuần thục cắt đứt một khối lớn bánh gà tổ. Lớn nhất, bơ nhiều nhất một khối. Hắn đem được lấy bánh gà tổ xương mâm sứ con, đẩy lên quỳ trên mặt đất Giang Hà trước mặt. Ánh đến nhảy vọt, chiếu đến trên mặt hắn cười ôn hòa. A hà, thân phận của ngươi chứng bên trên, hôm nay sinh nhật. 26, đại nhân. Nếm thử, thúc cố ý để cho người làm cho ngươi. Khối kia chất đầy thơm ngọt mơ bánh gà tổ, liền dừng ở Giang Hà trước mặt. Thơm ngọt mùi, hôn tạp cách đó không xa người kia trong cổ họng phát ra ôi ôi âm thanh, tiến vào xoang mũi. Chương 306, nhất ngọt bánh gà tổ, lạnh nhất đao. Chương 306, nhất ngọt bánh gà tổ, lạnh nhất đao. Giang Từ quỳ trên mặt đất, rồi ra hai tay. Xương mâm sứ biên giới lạnh buốt tinh tế tỉ mỉ, cùng hắn thô ráp lòng bàn tay hình thành kịch liệt tương phản. Hắn nâng qua khối kia bánh gà tổ, xem xét đoán thanh âm không có nhiệt độ. Ăn. Đây là thuốc cố ý cho ngươi đặt, đừng lãng phí. Giang Từ túi lầu xuống, hé miệng, hung hăng cắn xuống một miệng lớn. Giá rẻ thực bơ bơ, ngọt đến phát dính, trong nháy mắt dán đầy toàn bộ khoang miệng. Cái kia cố hóa học hợp thành tinh dầu vị, cùng trong không khí mùi máu tanh hỗn hợp lại cùng nhau, hình thành một loại làm cho người buồn nôn quái dị mùi. Trong dạ dày một trận rời sông lấp biển. Hắn ăn đến rất gấp, rất mạnh. Tuyết trắng bơ dính đầy môi của hắn, cho mũi, cái cằm, nhìn buồn cười vừa đáng thương. Có thể mặt của hắn từ đầu đến cuối không có nâng lên, chỉ là dùng ánh mắt còn lại nhìn chằm chằm cách đó không xa trên mặt đất cái kia ngay tại có chút lúc đích, hình dáng mơ hồ huyết nhân. Hầu kết khó khăn trên dưới nhấp nô, mỗi một chiếc bước đều nương theo lấy một lần kịch liệt, muốn nôn khan xúc động. Nhưng hắn dùng hết khí lực toàn thân, đem cái kia cố buồn nôn cảm giác cưỡng ép đè xuống. Cảm giác kia không giống như là nuốt mềm mại bánh gà tổ. Bên cạnh bàn ăn, Lôi Trung Tử trên cao nhìn xuống nhìn xem, trên mặt không động dung chút nào. Hắn đang thưởng thức, đang thẩm vấn xem, đang quan sát con kia bị mình bắt được, ngay tại học tập quy tắc mới đối tượng. Hắn muốn nhìn con dã thú này lúc nào sẽ sụp đổ, là sẽ bị bánh gà tổ ngọt ngào triệt để thuần phục, vẫn là sẽ bị gần trong gang tấc huyết tinh triệt để đốt điên. Trên mặt đất cái kia phản đồ phát ra đứt quãng, hơi thở mong manh đến gì. Thanh âm kia, hô tạp xương cốt bị gõ nát về sau, trong cổ họng tràn ra bầm máu. Mà tại loại này bối cảnh âm bên trong, Giang Từ nhấm nuốt bánh gà tổ thanh âm bị vô hạn phóng đại, cái nĩa thổi qua cuộn ngọn nguồn chói hai tiếng vang, vơ tại trong miệng bị nghiền ép dính chặt âm thanh, cùng một người khác sinh mệnh trôi qua yếu ớt thanh âm, xen lẫn thành một khúc trong địa ngục hòa âm. Giang Từ ăn đến càng lúc càng nhanh, động tác cũng càng ngày càng thô bạo. Hắn không còn dùng cái đĩa, mà là trực tiếp vươn tay, đem còn lại hơn phân nửa khối bánh gà tổ bắt lại, loạn xạ nhét vào miệng bên trong. Đến cuối cùng, hắn thậm chí làm ra một cái để toàn trường người đều ngừng thở động tác. Hắn đột nhiên đem mặt vùi vào con kia được lấy bánh gà tổ xương mâm sứ bên trong. Tuyết trắng tinh tế tỉ mỉ mơ, dán lên hắn cả khuôn mặt. Động tác này che giấu hắn tất cả nhỏ xíu biểu lộ, cũng che giấu tại gương mặt tiếp xúc đến lạnh buốt cuộn ngọn nguồn trong nấy mắt, từ hắn khỏe mắt không cách nào ức chế địa trượt xuống cái kia một giọt nóng hổi nước mắt. Nước mắt trà trộn vào bơ bên trong, vô thanh vô tức. Không có người trông thấy. Địa giống, ngay cả cuộn ngọn nguồn lưu lại cuối cùng một tia mơ, đều bị hắn dùng đầu lưỡi liếm lấy sạch sẽ. Hắn chậm rãi ngẩng đầu. Tấm kia trên gương mặt trẻ trung, thoa khắp buồn cười màu trắng mơ. Hắn cố gắng, thiên động cứng ngắc bộ mặt cơ bắp, gạt ra một cái lấy lòng tiêu dung. Ta ơn thúc. Ngọt. Lôi Trung nhìn xem cái kia trương rộ kẻ mặt, rốt cục thỏa mãn nhẹ gật đầu. Hắn tiện tay từ sau bên hông, rút ra một thanh toàn thân đen nhánh truy thủ. Cổ tay rung lên, truy thủ bị hắn tùy ý địa nhét vào giang từ trước mặt đá cẩm thạch trên sàn nhà. Leng keng. Một tiếng thanh thúy, kim loại va chạm mặt đất tiếng vang. Thanh âm kia cắt đứt không khí bên trong tất cả ngọt ngào cùng máu tanh sền sệt. Xem xét đoán chỉ trên mặt đất cái kia đã nhanh muốn không có động tĩnh phản đồ. Ăn no rồi, liền làm việc. Lời của hắn là tại phân phó một kiện bình thường được nhà. Tiến hắn lên đường, làm ngươi quà sinh nhật. Giang Tử cúi đầu, nhìn xem bên chân cái kia thanh hiện ra u lãnh quang trạch chủy thủ. Hắn chậm rãi vươn tay, nhặt lên đao. Vào tay lạnh bớt. Dựa theo kịch bản thiết lập, ngay tại ba ngày trước, một cái đen nhánh cửa ngõ, trước mắt cái này máu thịt bê bết nam nhân, từng mượn dâng thuốc lá cơ hội, dùng đốt ngón tay tại Giang Hà trong lòng bàn tay cực nhanh đánh ra một sệ mã địa báo, hàng là giả, bọn hắn muốn thanh ta, bảo trọng. Đó là bọn họ ước định một lần cuối cùng liên lạc. Nguyên lai, cái kia bởi vì tư tàng hàng hóa bị trừng phạt phản đồ, chính là cái đinh, là duy nhất biết thân phận của hắn, cùng hắn một tuyến liên hệ chiến hữu. Ông một tiếng, truy thủ hàn ý từ trong lòng bàn tay lan tràn đến toàn thân. Giờ khắc này, hắn chính là Giang Hà. Một cái trơ mắt nhìn xem mình đồng chí bị tra tấn đến chết, còn bị đưa lên đổ đao nội ứng. Tay của hắn bắt đầu run rẩy kịch liệt. Cảnh sát linh hồn tại cùng cố này nội ứng tối ra, tiến hành cuối cùng liều chết đánh cờ. Giang Hà giết qua người, có thể kia là ma túy, là cùng hung cực các tội phạm, là tại ngươi chết ta sống bắn nhau bên trong, mà không phải như bây giờ. Chố quyết một cái tay không tấc sắt, thoi thót. Đồng loại, Lôi Chung một chân, trung điệp dẫm tại Giang Từ trên bờ bay. Cái kia to lớn lực đạo, để cả người hắn đều thấp xuống dưới, đầu gối trên sàn nhà phát ra trầm muộn va chạm âm thanh. Làm sao? Xem xét đoán thanh âm, đột nhiên trở nên lạnh, lại không nửa phần vừa rồi ôn hòa. Không dám. Nửa người trên của hắn chậm rãi đè xuống, tiến đến Giang Từ bên hai. Vẫn là nói, ngươi biết hắn. Câu nói này hung hăng vào Giang Từ thần kinh bên trong. Đây là một cái bẫy, một cái trung cực thăm dò. xem xét đoán trong miệng phản đồ là một cái dùng để kiểm nghiệm Giang Hà độ trung thành công cụ. Giết, vẫn là không giết. Không có cái thứ ba tuyển hạng. Đúng lúc này, trên mặt đất cái kia một mực giống như chó chết nằm sấp phản đồ không có dấu hiệu nào, đột nhiên bạo khởi. Hắn dùng hết chút sức lực cuối cùng, xoay qua tấm kia máu thịt bê bết mặt, đối Giang Tử phương hướng, một loại tuyệt vọng đến xé rách tiếng nói, âm thanh hô to, Giang Hà, ngươi cái này rất rưởi, ngươi bất quá là xem xét đoán nuôi một đầu tay sai thôi. Người kia xoay qua máu thịt bê bết mặt, dùng hết chút sức lực cuối cùng, nhắm ngay Giang Tử phương hướng. Cặp kia bị vết máu dán lên trong mắt, không có cầu xin tha thứ, không có oán hận, chỉ có một loại thiêu đốt lên sinh mệnh sau cùng điên cuồng. Môi của hắn im lặng khép mở, khẩu hình là hai chữ, động thủ. Hắn tại dùng mạng của mình, vì Giang Hà trải bằng một bước cuối cùng đường. Ở đây tất cả nhân viên công tác, bao quát máy giám thị sau Khương Văn, trái tim đều để loạn nhảy vỗ. Không nghĩ tới cùng Giang Tử đối hí cái này nhìn phổ thông còn diễn, cũng có thể bộc phát ra mãnh liệt như thế cảm xúc, Giang Tử cũng lập tức tiếp nhận đối phương phần diễn. A, một tiếng như dã thú sắc lạnh, the thé quái thiếu, từ cái kia trường dính đầy bơ miệng bên trong bạo phát đi ra. Là đồng chí sau cùng mệnh lệnh, là bản năng cầu sinh, là sắp bị nghiền nát tín ngưỡng. Tất cả cảm xúc tại thời khắc này ầm vang dẫn bạo. Hắn nào tới? Giết hắn. Không. Buông tha hắn. Hai chúng ta đều phải chết. Xem xét đoán ánh mắt đâm vào trên lưng. Trong khoảng điện quang hòa thạch, Giang Hà dư quang thoáng nhìn cái đinh con kia ý đồ chống lên thân thể cánh tay. Nhất định phải thấy máu. Nhất định phải để hắn đánh mất hành động lực. Nhất định phải. Để hắn sống sót. Đạo này sau cùng suy nghĩ xẹt qua não hải. Truy thủ trong tay của hắn, tránh đi tất cả trí mạng yếu hại. Hung hăng đâm vào người kia ý đồ dây rủa bỏ dậy cánh tay. Phốc phốc. Chương 307, đừng bắt ta, van cầu ngươi. Chương 307, đừng bắt ta, van cầu ngươi. Phốc phốc. Truy thủ vào thịt thanh âm, nột ngạt mà dính dính. Huyết châu thuận thân đao thấm ra, nhuộm đỏ người kia trên cánh tay tắm đến trắng bệnh vải áo. Giang Tử không có ngừng. Hắn cười tại phản đồ trên thân, một cái tay khác đè lại bả vai của đối phương, đao trong tay điên cuồng lên xuống. Đao thứ hai, đao thứ ba. Hắn tránh đi tất cả trí mạng bộ vị, mũi đao đâm vào người kia bay, bắp chân những thứ này huyết nhục phong phú lại không nguy hiểm đến tính mạng địa phương. Có mấy đao, thậm chí cố ý chạy hướng, hung hăng đâm vào phản đồ đầu bên cạnh trên sàn nhà bằng gỗ. Ầm, ầm, ầm. Mảnh gỗ vụn văng khắp nơi. Cùng lưỡi đao vào thịt ngột ngạt khác biệt, kia là kim loại cùng gỗ chắc va chạm phát ra, thanh thúy mà cuồng bạo tiếng vang. "Đừng tới đây." Giang Tử đột nhiên đối không có một hai phương hướng gào thét. "Đừng tìm ta. Đi ra. Đều đi ra." Hắn mặt mũi tràn đầy đều là buồn cười mơ, này dị thường dữ tợn. Hắn cơ truy thủ, không còn đâm về dưới thân người, mà là đối không khí, điên cuồng điệu chém vào, đâm gai. Dạng như vậy, căn bản không phải tại giết một cái cụ thể người. Hắn tại xua đổi vô số song bàn tay vô hình, tại cùng vô số cái dây dưa hắn đoan hồn vật lộn. Đây là Giang Tử lập tức làm ra quyết định. Lợi dụng Giang Hà hút độc sau đại não bị hao tổn, tinh thần yếu ớt thiết lập, đem trận này xử quyết, diễn thành một trận triệt để tinh thần sụp đổ. Hắn tại giết người, cũng là tại giết trong lòng mình sinh sôi ra những cái kia dây dưa không nghị quỷ. Máy giám thị về sau, Thương Văn nắm nuốt bộ đàm trên mu bàn tay, nổi gân xanh. Bên cạnh hắn Vương Phó đạo diễn, vô ý thức lui về phía sau nửa bước, miệng im lặng mở ra, không phát ra thanh âm nào. Bên cạnh bàn ăn, Lôi Chung cả người đều cứng đờ. Hắn bị bất tình lình điên kình, rán rán chắc chắc địa giật nảy mình. Hắn dự đoán sang sông sông phản kháng, dự đoán qua hắn chần chờ, thậm chí dự đoán qua hắn sẽ quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Nhưng hắn chưa từng nghĩ tới sẽ là dạng này. Trước mắt người thanh niên này, mặt mũi tràn đầy bơ hỗn tạp vẩy ra huyết điểm, giống như điên dại mà đối với không khí vung đao, miệng bên trong phát ra như dạ thú ôi ôi âm thanh. Lôi Chung đang diễn nghệ vòng sở soạn lần mò 30 năm, hắn gặp quá nhiều ưu tú diễn viên, nhưng hắn chưa bao giờ thấy qua loại vật này. Đây là bị tách ra tất cả biểu diễn phương pháp luận kỹ xảo, chỉ còn lại bản năng điên cuồng. Giang Tử khí lực đang nhanh chóng sói mòn. Thời gian dài đói khát cùng cường độ cao cảm xúc buộc phát biểu diễn, để thân thể của hắn đạt đến cực hạn. Cánh tay càng ngày càng nặng, vung đao động tác cũng từ cuồng bạo trở nên chậm chạp. Cuối cùng, len ken một tiếng, cái kia thanh dính đầy vết máu cùng bơ truy thủ, từ hắn thoát lực trong tay trở xuống, tại chân bóng đá cẩm thạch trên mặt đất bật lên, xoay tròn, cuối cùng dừng ở nơi hẻo lánh trong bóng tối. Cả người hắn cũng mềm nhũn xuống dưới, dùng cả tay chân hướng lui lại, một mực co lại đến góc tường, rốt cuộc không đường tối lui. Hắn ôm đầu, thân thể cuộn thành một đoàn, run lẩy bẩy. Miệng bên trong còn tại mơ hồ không rõ địa lẩm bẩm. Chết rồi, đều đã chết. Đừng bắt ta, van cầu ngươi, đừng bắt ta. Lôi Chung nhìn xem nơi hẻo lánh bên trong cái kia đã tinh thần sụp đổ phế nhân, cặp kia đục ngầu trong mắt, ban sơ kinh hãi, chậm rãi biến mất. Sát ý cũng đi theo biến mất. Chỉ còn trưởng khống giả đối triệt để hư hao đồ chơi kinh miệt. Một cái đã điên rồi phế bật, đối với mình không tạo thành bất cứ uy hiếp gì, ngược lại càng thú vị. Lôi Chung trên mặt thuộc về xem xét đoán ngoan lệ lần nữa hiện, thậm chí so trước đó càng đậm. Hắn cười to lên, tiếng cười tại trống trải xa hoa trong biệt thự quanh quẩn, lộ ra phá lệ chói tai. Hắn mở rộng bước chân, một cước đem ngăn tại giữa đường, cái kia thoi thóp phản đồ đá văng ra. Hắn thậm chí lười nhắc lại nhiều nhìn cái kia vì Giang Hà trải đường đồng chí một chút. Hắn giơ tay lên, cái kia thanh trước đó đừng ở sau lưng súng ngắn, chẳng biết lúc nào lại về tới trong tay hắn. Ầm, một tiếng súng vang, thanh thúy, dứt khoát, lưu loát, đạn không có vào phản đồ hậu tâm, kết thúc hắn tất cả thống khổ cùng dãy rủa. Tiếng súng tại trong biệt thự kích thích tiếng vọng, nơi hẻo lánh bên trong, cái kia ôm đầu co lại thành một đoàn thân thể, theo tiếng súng kia vang, đống nhiên co lại, kịch liệt co rút bắt đầu. Lôi Chung chậm rãi đi đến góc tường, hắn ngồi xổm người xuống, cùng cái kia còn tại phát run thanh niên nhìn thẳng. Hắn rội ra con kia vừa mới bóp cò súng, nhẹ nhàng vỗ vỗ Giang Tử mặt. Ngón tay đem Giang Tử trên mặt những cái kia bơ, nước mắt cùng vết máu, từng chút địa lao đều. Cảm giác kia là tại thưởng thức một kiện bị mình làm bẩn, thú vị đồ chơi. Ngươi thật vô dụng a. Xem xét đoán trong thanh âm, tràn đầy vui vẻ cùng đùa cợt. Giết người mà thôi, đều có thể đem mình dọa điên. Hắn đứng người lên, từ bên cạnh đi tới thủ hạ trong tay, tiếp nhận một đầu ấm áp khăn lông ướt, chậm rãi lau sạch lấy mình con kia vừa giết người xong tay. Lau xong, hắn đem khăn mặt tùy ý vứt trên mặt đất. Bất quá, đủ điên. Hắn cúi đầu nhìn xuống trên mặt đất cái kia còn tại có chút co giật thân thể, khóe miệng ý cười sâu hơn. Thúc thích. Về sau, ngươi liền làm thúc một con chó. Chỉ cắn ta để ngươi cắn người. Khương Văn thanh âm cuối cùng từ bộ đàm bên trong truyền đến, mang theo rõ ràng thanh âm rung động. Hiện trường tất cả đèn, đại lượng, chói mắt bạch quang xua tán đi trong biệt thự tất cả mập mờ bóng ma. Không ai dám động. Mười mấy cái nhân viên công tác, bao quát những cái kia đóng vai tay chân quần diễn, đều cứng tại nguyên địa, hoảng sợ nhìn xem nơi hẻo lánh bên trong cái kia con do thân ảnh. Người kia còn đang run, thân thể co lại thành một đoàn, ôm đầu, trong cổ họng phát ra ý nghĩa không rõ, nhỏ xíu nghẹn nào. Đóng vai phản đồ cái kia quần diễn bị nhân viên công tác đỡ dậy, trên cánh tay huyết bao còn tại thấm lấy vết thương. Hắn nhìn cách đó không xa Giang Tử, há to miệng, muốn nói cái gì, trong cổ họng lại chỉ phát ra ôi ôi khí âm. Hắn vừa rồi thật coi là mình sẽ bị cái tên điên này đâm chết. Chuyện cũ kể không sai, cùng đua màn ảnh cấp bậc diễn viên đối lý, quả nhiên có thể kích phát mình biểu diễn cảm xúc. Trợ lý Tôn Châu phản ứng đầu tiên, hắn bỏ tới, trong tay còn nắm thật chặt đầu kia tấm thảm. Ca, ca. Hắn bỏ tới Giang Tử bên người, nhưng lại không dám đụng vào hắn. Két. Đạo diễn hô két. Ca, ngươi tỉnh. Nơi hẻo lánh bên trong thân thể, đối với hắn la lên không có phản ứng. Tôn Châu quay đầu, câu khẩn nhìn về phía cách đó không xa đạo diễn. Khương Văn không để ý đến hắn, hắn đẩy ra người bên cạnh, lảo đảo địa vọt tới máy giám thị trước, đoạt lấy chiếu lại thiết bị. Hắn một lần, lại một lần địa, nhìn xem vừa rồi hình tượng. Nhìn xem người thanh niên kia giống như điên dại địa vùng nào, hắn ôm đầu sụp đổ gào thét, nhìn xem hắn tại súng vang lên sau cái kia một chút chí mạng run rẩy. Khương Văn trên mặt, bởi vì hưng phấn cực độ mà đỏ bừng lên, cả người đều tại không cách nào ức chế địa run rẩy. Con mẹ nó, mới là hoàn mỹ biểu diễn. Hắn cầm lấy bộ đàm, cơ hồ là hét ra. Kết thúc công việc. Tất cả mọi người, kết thúc công việc. Đám người rốt cục bắt đầu bạo động. Nhưng tất cả mọi người động tác đều vô ý thức thả rất nhẹ, sợ đã quấy rầy nơi hẻo lánh bên trong cái kia còn không có sống tới quái vật. Chương 308, ký tên điên đại giới chương 308, ký tên điên đại giới ngay tại đạo diễn hô két trong máy mắt. Giang Tử trong đầu, chỉ có một đạo chỉ lệnh. Kích hoạt cảm xúc cách ly. Ông, tinh thần kéo ra, nhưng thân thể không có. Thân thể nhớ kỹ vừa rồi hết thảy. Khối kia bánh gà tô ngọt đến phát dính giá rẻ thực vật mơ, nó cùng vị toan hỗn hợp về sau, tại thực quản bên trong không ngừng dâng lên tanh hôi khí tức. Một cô manh liệt buồn nôn cảm giác, vỡ tung hắn một đạo phòng tuyến cuối cùng. Ca. Tôn Châu thanh âm truyền đến, hắn giang hai cánh tay, muốn đem trên mặt đất đoàn kia thân thể kéo lên. Giang Tử thân thể lại trước một bước có động tác. Hắn bỗng nhiên đẩy ra Tôn Châu duỗi tới tay, dùng cả tay chân địa từ dưới đất bò dậy, lảo đảo địa xông về sở tiêu đi ô nơi hẻo lánh phòng vệ sinh. Ầm. Cửa phòng vệ sinh bị hắn dùng bả vai phá tan, lại nặng nặng đóng lại. Toàn bộ quá trình nhanh đến mức để mọi người tới không kịp phản ứng. Lôi Trung đứng tại chỗ không nhúc nhích, nghiêng hai lặng lặng nghe. Trong phòng vệ sinh, rất nhanh truyền đến một trận kịch liệt nôn khan. Ngay sau đó, là dạ dày rung bật bị toàn bộ bài không nôn mửa. Lôi Trung tấm kia dãi dầu xương gió trên mặt, cuối cùng một tia thuộc về xem xét đoán ngoan lệ, cũng lặng yên rút đi. Hắn nghe bên trong cái kia tê tâm liệt phế nôn mửa, ở sâu trong nội tâm, một loại nào đó vật cứng đang thong thả sụp đổ. Hắn coi là Giang Tử trước đó biểu hiện ra sụp đổ, có 7 phần là diễn, 3 phần là thật. Hiện tại hắn biết, kia là 10 phần thật. Người trẻ tuổi này, là thật tại dùng mạng của mình, hướng nhân vật bên trong lớp. Trong phòng vệ sinh, chói mắt đèn chân không dưới, hết thảy đều không chỗ che thân. Giang Tử quỳ gối băng lãnh gạch men sứ trên mặt đất, cả người nằm ở trước bồn cầu. Hắn đem ngón tay thu bạo điệu thăm dò vào yết hầu chỗ sâu. Hẹ, trong dạ dày tất cả mọi thứ, những cái kia ngọt đến phát dính mơ, hỗn hợp có tanh hôi dịch vị, bị hắn một mạch địa toàn bộ phun ra. Hắn nhả toàn thân thoát lực, trước mắt trận trận biến thành màu đen. Sinh lý tính nước mắt không bị khống chế từ hốc mắt tuôn ra, theo gương mặt trở xuống. Tôn Châu cùng hai tên nhân viên y tế xông tới lúc, nhìn thấy chính là như vậy một bức cảnh tượng. Thanh niên hư thoát điệu tựa ở băng lãnh trên vách tường, cả người co ro, thon gầy bả vai còn đang bởi vì nôn khan mà không chỗ ở co rúm. Hắn ngửa mặt lên, tấm kia thoa khắp vết bẩn trên mặt, một đôi mắt bị sinh lý nước mắt thấm đến nước át vỡ vụn. Thấy cảnh này, Tôn Châu cùng nhân viên y tế vô ý thức thả chậm bước chân. Giang Tử trong đầu, giờ phút này cũng chỉ có một cái vô cùng rõ ràng suy nghĩ. Đời này, cũng không tiếp tục ăn thực vật mơ. Quá mẹ hắn có ăn. Nhưng ở những người khác xem ra, hắn thời khắc này phản ứng sinh lý, là đối vừa rồi trận kia hy bên trong, huyết tinh cùng tội ác trực tiếp nhất thống khổ bài xích. Biệt thự cuối hành lang. Khương Văn đưa lưng về phía tất cả mọi người, trầm mặc đứng đấy. Trong phòng vệ sinh truyền đến động tĩnh, một chữ không sót địa tiến vào lỗ tai của hắn. Hắn từ trong túi lấy ra hộp thuốc lá, run lên nửa ngày mới rút ra một cây. Hắn túi lầu xuống, dùng tay run rẩy, hoạch sáng lên cái bật lửa. Lạch cạch, ngọn lửa nhảy vọt. Hắn liên tiếp điểm 3 lần, mới rốt cục đem khói nhóm lửa. Hắn hút mạnh một ngụm, cay độc xương mù hấp nhập trong phổi, để hắn kịch liệt ho khan. Khương Văn nhìn xem cửa phòng vệ sinh, đầu ngón tay bị mùi thuốc lá hun đến phát vàng. Đáy lòng của hắn đầu kia tên là nghệ thuật gia thu chính phát cuồng địa gào thét, Giang Tử càng là thống khổ, trong ống kính Giang Hà thì càng tươi sống. Giang Tử bị Tôn Châu cùng một tên nhân viên y tế một trái một phải địa mang lấy, từ trong phòng vệ sinh ra. Hắn thấu miệng, nhưng miệng bên trong cái kia cố vung đi không được ngọt ngào hương vị, vẫn là để hắn như muốn buồn nôn. Đi ngang qua sở tiêu đi ô lúc, đạo cụ tổ nhân viên công tác ngay tại thanh lý trên đất bánh gà tổ cặn bã cùng vết máu. Cái kia cố quen thuộc, ngọt đến phát dính tinh dầu vị, lần nữa chui vào xoắn mũi. Giang Tử dưới thân thể ý thức co rúm lại một chút. Hắn đưa tay che mũi miệng của mình. Động tác này rơi vào mọi người chung quanh trong mắt, lần nữa bị im lặng giải độc. Bọn hắn xem hiểu, đây là thương tích sau ứng kích chứng ngại. Đều dừng lại. Các ngươi điện thoại đừng ghi chép. Một mực không có lên tiếng nhà sản xuất lão Trương, giờ phút này cũng nhìn không được nữa, hướng về phía toàn trường giống lên một tiếng. Hắn bước nhanh đi đến Giang Tử trước mặt, nhìn xem cái này cơ hồ muốn bị Tôn Châu dẫn theo mới có thể đứng ổn người trẻ tuổi, lão Trương hốc mắt đều đỏ. Đưa Giang Tử đi nghỉ ngơi thất. Lập tức, để bác sĩ cho hắn chuyển dịch. Chung quanh mấy cái đoàn làm phim nữ tính nhân viên công tác, nhìn xem Giang Tử bộ kia thảm trạng, đau lòng e rằng lấy phục thêm. Giang Tử trong đầu, cũng tại lúc này vang lên từng đạo đến trầm thanh âm nhắc nhở. Đinh. Kiểm chắc đến mãnh liệt tan nát cõi lòng tâm tình chập chờn tan nát cõi lòng giá trị nơi phát ra, hiện trường đoàn làm phim nữ tính, quần thể, chỉ số kết toán, 466 điểm. Còn thừa sinh mệnh lúc dài, 15 năm 9 tháng số 017 ngày. Lại thu hoạch gần 2 tháng sinh mệnh lúc dài. Giang Tử nhìn xem hệ thống bảng bên trên tăng trưởng số lượng, trong lòng không có cảm giác gì. Hắn hiện tại cái gì đều không nghĩ, liền muốn tìm bình xúc miệng nước, đem miệng bên trong cỗ này muốn mạng hương vị cho triệt để xông rơi. VIP trong phòng nghỉ, Giang Tử bị đặt tại một chương mềm mại cái giường đơn bên trên. Theo tổ chân bác sĩ là gặp qua sự kiện lớn, lúc này Kim Kim tay lại không vững vàng địa rung động. Nàng nhìn xem Giang Tử trên mu bàn tay bởi vì kịch liệt dãy rủa mà băng lên nhỏ bé mạch máu, nhìn nhìn lại cái kia trương mặt tái nhợt, nàng động tác nhu hòa, đáy lòng cái kia cố mâu tính dâng lên. Giang Tử từ từ nhắm hai mắt, chợt ngồi lâu. Tôn Châu gặp hắn hơi khôi phục một chút thần trí, mau đem trước đó giúp hắn đảm bảo điện thoại đưa tới. Giang Tử tay run run tiếp nhận, giống như là bắt lấy duy nhất cây cỏ cứu mạng, kỳ thực là vì chuyển di dạ dày có rút lực chú ý Tôn Châu trông thấy động tác của hắn, nghĩ khuyên can, nhưng há to miệng, không nói ra nói. Có lẽ nhìn xem điện thoại, chuyển di một chút lực chú ý cũng tốt. Giang Tử giải tỏa màn hình, mặt không thay đổi ấn mở lục soát khung. Trung quanh rất tiến tĩnh. Hắn đánh chữ động tác, rõ ràng chiếu vào Tôn Châu trong con mắt. Hắn coi là Giang Tử sẽ lục soát thương tích sau ứng kích chướng ngại làm sao bây giờ hoặc là như thế nào tìm kiếm bác sĩ tâm lý trợ giúp thậm chí là tại lục soát vừa rồi trận kia hy tin tức tương quan. Có thể Giang Tử ngón tay ở trên màn ảnh không nhanh không chậm đánh xuống một hàng chữ. Như thế nào khứ trừ tơ lụa bên trên bơ nước đọng. Món kia bị xem như đạo cụ tơ lụa áo khoác, nhìn giá cả không ít. Làm bẩn, không biết muốn hay không ngồi. Tôn Châu ánh mắt lơ đãng liếc về Giang Tử trên màn hình điện thoại di động vậy được lục soát ghi chép. Cả người hắn đều cứng đờ. Hắn trừng mắt nhìn, cho là mình nhìn lầm. Có thể hàng chữ kia liền như vậy rõ ràng biểu hiện ở trên màn ảnh. Bơ nước đọng, tơ lụa. Tôn Châu đại não tại thời khắc này triệt để đứng máy. Hắn nhìn xem trên giường cái kia sắc mặt tái nhợt, còn tại truyền dịch thanh niên, lại nhìn một chút vậy được lục soát tử. Một loại không cách nào nói, hoang đường lại lòng chua xót cảm xúc vỡ tung hắn. Hắn ca đều đã bị tra tấn thành dạng này, tinh thần đều nhanh hỏng mất, trong đầu nghĩ, thế mà còn là sợ làm bẩn đoàn làm phim quần áo phải bồi thường tiền. Tôn Châu bổ nhào qua, một thanh đệ lại Giang Tử cầm điện thoại tay. Ca, đừng xem. Đều đi qua. Chương 309, một chương ảnh sân khấu, toàn mạng im lặng. Chương 309, một chương ảnh sân khấu, toàn mạng im lặng. Giang Tử bị hắn lần này khiến cho không hiểu đấu, thua lấy dịch dùng tay đạn không được, chỉ có thể mặc cho đối phương đem điện thoại di động của mình cướp đi. Trong dạ dày còn tại từng đợt địa run rẩy, cái kia cô thực vật mơ hỗn hợp có vị toàn tanh hôi vị, không ngừng hướng lên quần quật. Hắn treo đường gỡ lù cô, sắc mặt vàng như nến, mấy sợi tóc bởi vì dính bơ mà khô cứng địa đính vào thái dương. Tôn Châu nhìn xem hắn cái bộ dáng này, đau lòng đến ngũ tạng lục phủ đều quấy cùng một chỗ. Hắn cảm thấy nhất định phải làm chút gì, đến cứu vớt nhà mình nghệ nhân cái này tràn ngập nguy hiểm trạng thái tinh thần. Thế là Tôn Châu cưỡng ép đem mình máy tính bảng dơ lên Giang Tử trước mặt, ấn mở một cái giao diện, ngựa khí là cố ý kiến tạo vui sướng. Ca, ngươi nhìn, vui vẻ lên chút. Chúng ta tạp chí trang bìa động đổ ra. Trên màn hình là thời thượng tấm kia trải qua đỉnh cấp đoàn đội tinh tu phế tích thần minh động thái độ. Trong tấm ảnh thanh niên cao quý, lãnh diễm, không ai bị nổi. Hắn đứng ở phế tích phía trên, hứng hờ địa nghiền nát hoa hồng trong tay, vỡ vụn động thái quang ảnh ở trên người hắn lưu chuyển, mỗi một tấm đều là nghệ thuật. Giang Tử nhìn màn ảnh bên trong cái kia ngăn nắp xinh đẹp mình, lại nghe trên người mình bùng đi không được vị chua. Nấc. Một cái mang theo mục nát ngọt ngào khí tức ở một cái, không bị khống chế từ trong cổ họng hắn bỏ ra. Trong phòng nghỉ có một mặt kính chạm đất. Trong gương, cái kia treo chuyển nước, hình dung tiểu tụy nội ứng đang cùng trên màn hình cái kia bị toàn mạng phong thần thần minh cùng cung. Hình tượng hoang đường tới cực điểm. Ca. Ngươi đừng chỉ nhìn cái này a, còn có Càng Châu. Tôn Châu hoàn toàn không có chú ý tới này quỷ dị không khí, ngón tay hắn tại tấm phẳng bên trên nhanh chóng hoạt động, ấn mở lấy bộ giao diện, kích động đến nước miếng văng tung tóe. Khôn ca, là Khôn ca a. Hắn phát người thăm hỏi. Lấy bộ giao diện bên trên, một cái kim vê nhận chứng tài khoản, phát Giang Tử trước đó tại thời thượng quay chụp khoảng cách làm cái kia đoạn phỏng vấn. Cái kia tài khoản ID, tại ngành giải trí đại biểu cho một thời đại. Ngành giải trí giáo phụ cấp nhân vật, Khôn ca. Phối văn chỉ có ngắn ngủi một câu, nhưng từng chữ thiên kim. Thế gian phồn hoa. Tinh thủ mình tâm đầu này lấy bộ xuất hiện, không khác tại bình tĩnh mặt hồ bỏ ra một viên bom nổ dưới nước. Đây cũng không phải là đơn giản tán dương, đây là kinh vòng chủ lưu tài nguyên, đối Giang Tử chính thức tiếp nhận. Là một lần giai tầng vượt qua. bình luận khu đã triệt để điên rồi. Ngoa tạo, Khôn ca tự mình hạ tràng, đây là cấp bậc gì tán thành? Cả ca tốt tuyệt, ngay cả Khôn ca đều nhận chứng thông thấu. Bên trong ngu duy nhất chân thần, ta liền nói Giang Tử không phải lưu lượng, hắn là có tư tưởng diễn viên. Hắc Tử nhóm mặt đau không, thần minh giáng lâm, Giang Tử chính là rơi xuống nhân gian đến tịnh hóa chúng ta những phàm nhân này. Tôn Châu đọc lấy những thứ này bình luận, kích động đến khoa tay múa chân. Ca, ngươi nghe không? Toàn mạng đều tại khen ngươi, ngươi bây giờ là chân thần, mà bị toàn mạng phong thần bên trong ngu chân thần giờ phút này chính là bởi vì thời gian dài ăn uống điều độ đưa đến tuột huyết áp, tay run đến cực liệt. Hắn phí hết nửa ngày kình, muốn đem y tá cho ống hút cắm vào cái kia túi ấm áp đường gỡ lủ cô bên trong, làm thế nào cũng đối không cho phép cái kia nho nhỏ mở miệng. Đúng lúc này, bị Tôn Châu cướp đi điện thoại, trên bàn điên cuồng chấn động. Trên màn hình nhảy lên hai chữ: Lâm Vãn. Tôn Châu luống cuống tay chân tiếp lên video điện thoại. Giang Tử, ta nhìn thấy Khôn ca hồi bù, làm tốt lắm. Lâm Vãn tấm kia minh diễm mặt xuất hiện ở trên màn ảnh, trong giọng nói tràn đầy hưng phấn cùng kiêu ngạo. Nàng vốn định hào hào chúc mừng một chút mình đào được cái này bảo tàng, nhưng khi ống kính theo Tôn Châu di động, rõ ràng soi sáng ra trên giường người kia thảm trạng lúc, nàng tất cả thanh âm đều cắm ở trong cổ họng. Giang Tử suy yếu tựa ở trên gối đầu, sắc mặt so sau lưng ga giường còn trắng, tóc rối bời, trên mu bàn tay còn kim châm. Lâm Vãn nụ cười trên mặt lập tức đọc lại, lập tức, lửa giận ngập trời từ nàng trong lồng ngực dâng lên mà ra. Khương Văn, mẹ nhà hắn, gầm lên giận dữ, dọa đến Tôn Châu tay run một cái, kém chút đưa di động ném ra. Hắn đối ngươi làm cái gì? Làm sao đem ngươi cha tấn thành cái dạng này? Giải ước, loại này đùa chúng ta không đập. Lâm Vãn nhìn xem trong tấm hình Giang Tử bộ kia nửa chết nửa sống bộ dáng, trong lòng rất cảm giác khó chịu. Giang Tử bị nàng giống đến sức sở, suy yếu mở miệng, ý đồ giải thích. Lâm Vãn tỷ, ta không sao, chính là ăn nhiều có chút buồn nôn. Hắn chỉ là ăn ngay nói thật, bơ thật quá khó ăn. Có thể câu này giải thích rơi vào Lâm Vãn trong lỗ tai, lại tự động phiên dịch thành một cái khác phiên bản. Đứa nhỏ này đều bị cha tấn thành dạng này, còn tại gượng trống, còn đang vì cái người điên kia đạo diễn che giấu. Lâm Vãn chỉ cảm thấy trong lòng hỏa thiêu đến bực hơn, liền muốn vỗ bàn đứng dậy. Ngươi đừng nói đỡ cho hắn. Giang Tử, ta cho ngươi biết, thân thể mới là tiền vốn. Diễn viên đảm đương không phải như thế dùng. Nghe được diễn viên đảm đương mấy chữ này, Giang Tử suy yếu trừng mắt nhìn, hỗn độn suy nghĩ được thắp sáng. Nhớ tới tự mình lựa chọn con đường này dự tính ban đầu, hắn đánh gây Lâm Vãn sắp ra miệng lại một vòng gào thét, ánh mắt thanh minh, thanh âm rõ ràng. Vãn tỷ, không có gì, đây là ta làm diễn viên, làm chính ta, hẳn là muốn đi đối mặt. Nàng tất cả lời nói đều bị cái nhìn này chặn lại trở về. Ngay tại Lâm Vãn đối màn hình gào thét thời điểm, Tôn Châu một cái tay khác chính cầm điện thoại di động của mình hoảng sợ soát lấy bài bù. Tại Giang Tử phế tích thần minh cùng Khôn ca ủng hộ Giang Tử hai cái này nóng hổi hoạt lục soát phía dưới, một cái mang theo điểm gỡ khí tức từ mới đầu, lặng yên không một tiếng động leo lên. Giang Tử phá băng dơ tơ điểm đi vào, là một chương mơ hồ chụp lén ảnh chụp. Trong tấm ảnh, Giang Tử bị người dùng cáng cứu thương từ sở tiêu đi ô mang ra ngoài, trên thân che kín tấm thảm, thấy không rõ tình huống cụ thể. Đoàn làm phim giữ bí mật công việc làm được cho dù tốt, cũng không phòng được vô cùng bất nhập thay đập. Ác độc phỏng đoán cùng ố hế ngôn ngữ tại bình luận khu sinh sôi. Bé Mỹ học chi vương, ta xem là pha lê tâm chi vương a. Diễn gái bi kịch đem mình diễn tiến bệnh viện, thật là sống lâu gặp. Trước đó tiên đoán rét họ đỉnh lưu lật xe như vậy thần, làm sao không có tính tới mình muốn bên trên cáng cứu thương. Ta nhìn hắn chính là cái marketing cả, khí qua diễn hỏng rồi chứ sao. Chết cười, chân trước vừa bị khen tính thủ mình tâm, chân sau liền làm trên cáng cứu thương hoặc lục soát, cái này tâm thủ đến đủ táo bạo a. Thế nào, Tôn Châu, ngươi sát mặt làm sao khó coi như vậy? Trong video, Lâm Vãn bén nhạy đã nhận ra không đúng. Tôn Châu bờ môi trắng bệnh, đưa điện thoại di động màn hình chuyển hướng ống kính, thanh âm đều đang phát run, một Vãn tỷ, bên trên hát hoạt lục soát, có người chụp lén ca được mang ra đi ảnh chụp. Lâm Vãn chỉ nhìn một chút, sắc mặt trong nháy mắt băng phong, lại là bọn này trong khe cống ngầm chuột. Nàng cấp tốc tỉnh táo lại, trong mắt lóe lên một tia ngân lệ, đừng hoảng hốt, ta hiện tại liền để bộ phận DA xử lý, trước ép hoạt lục soát, tái phát tuyên bố. Mẹ, bọn này thay đập chờ hí đập xong ta từng cái thu thập. Ngay tại Lâm Vãn lôi lệ phong hành mà chuẩn bị bố trí lúc, Tôn Châu cầm điện thoại di động của mình tay đột nhiên đình trệ. Hắn hoảng sợ phát hiện, vô luận quan hệ xã hội đoàn đội làm sao thao tác, cái từ kia đầu nhiệt độ lại còn tại quỷ dị kéo lên. Phía sau rõ ràng có đẩy tay đang cùng bọn hắn đối nghịch. Trong lúc nhất thời, Tôn Châu trong lòng bàn tay tràn đầy mồ hôi lạnh, một loại cảm giác bất lực bao phủ hắn. Chẳng lẽ lần này thật muốn? Ngay tại cái này gần như tuyệt vọng bầu không khí bên trong, hắn bỗng nhiên thoáng nhìn phá băng nhà sản xuất Lao Trương vừa phát đầu vòng bằng hữu, chỉ có một chương đồ, là máy giám thị bên trong Giang Tử tâm kia dán đầy bơ cùng vết máu mặt. Phía dưới, đạo diễn Khương Văn tài khoản dây tán. Tôn Châu trong lòng lộn bột một chút, còn chưa kịp nghĩ lại, liền thấy bảy bù hát hót lục soát trên quảng trường, hướng gió đột nhiên thay đổi. Một cái tất cả mọi người không nghĩ tới tài khoản, đổi mới động thái. Phá băng điện ảnh quan phương bảy bù. Ảnh chụp hình tượng, lực trùng kích lại mạnh đến làm cho cả trung văn internet run lên. Một chương HD ảnh sân khấu. Trong tấm ảnh, thanh niên ngồi quỳ chân tại xa hoa biệt thự đá cẩm thạch trên sàn nhà, tấm kia trên gương mặt trẻ trung, thoa khắp buồn cười màu trắng bơ cùng chói mắt vết máu. Mặt của hắn có chút ngẩng lên, nhìn xem ống kính bên ngoài một phương hướng nào đó, trong mắt trống rỗng, không có cái gì. Chương này ảnh sân khấu xuất hiện, hung hăng rút tiểu Hắc Tử nhóm mặt. Cái kia cố xuyên thấu qua màn hình đều có thể cảm nhận được vỡ vụn cảm giác, đánh nát tất cả liên quan tới yếu ớt giả vờ giả vịt lời đồn. Một chương đồ, để toàn mạng hàng ngàn hàng vạn tiểu Hắc Tử, trong cùng một lúc, ngậm miệng lại. Tôn Châu cầm điện thoại di động tay, ngăn không được địa run rẩy. Hắn trên màn hình liền dừng lại tại tấm hình kia. Phía dưới nhấp nô bình luận khu, chăn lót trời lấp mặt đất im lặng tuyệt đối cùng hỏa táo bao phủ. Chương 310, chó dại lộ ra ngay răng nanh. Chương 310, chó dại lộ ra ngay răng nanh. Trong biệt thự ánh đèn bỗng nhiên dập tắt, sở tiêu đi ồ nào náo động cũng theo đó đi xa. Trên internet thời thượng tạp chí lượng tiêu thụ phong bạo liên quan tới phế tích thần mình cùng nhiệt thảo luận bị ngăn cách đoàn làm phim bên ngoài. Ba ngày sau, đoàn làm phim xe buýt tại đường núi gập ghềnh bên trên sóc nảy tiến lên, cuối cùng đứng tại một mảnh nồng vụ cuối cùng. Nơi này là điển tỉnh biên cảnh, một cái tại đất đồ bên trên cũng không tìm tới tiêu ký nguyên thủy thôn xóm. Cửa xe mở ra, một cỗ ướt lạnh đến thấu xương xương mù đập vào mặt. Nơi này không thông đường cái, điện thoại tín hiệu triệt để về không. Thương Văn sớm lựa chọn tuyệt hảo lấy cảnh địa. Đoàn làm phim nhân viên lục tục ngao ngoe xuống xe, chân đạp tại vũng bùn thổ địa bên trên. Thôn rất yên tĩnh, an tĩnh đến đáng sợ. Chỉ có nơi xa trong núi rừng truyền đến, không biết tên phi điểu chỗ trống gáy gọi. Các thôn dân từ thấp bé nhà sàn bên trong, từ bờ ruộng bên trên, từ hôi bại dưới mái hiên, nhô đầu ra. Bọn hắn động tác chậm chạp địa ngừng lại trong tay công việc, từng đạo đờ đẫn ánh mắt, đồng loạt nhìn về phía bọn này khách không mời mà đến. Giang Tử cái cuối cùng xuống xe, trong tay vô ý thức nắm nuốt cái kia thành chưa mở lưỡi đạo cụ chủ thủ. Trợ lý Tôn Châu đi theo phía sau hắn, nghĩ đưa tay giữ hắn, lại không dám. Mấy ngày nay, Giang Tử cơ hồ không nói lời nào. Trên người hắn cái kia cố u ám lệ khí, làm cho cả đoàn làm phim người đều vô tình hay cố ý trốn tránh hắn. Lôi Trung cũng từ trên xe bước xuống. Hắn tại hí bên ngoài, tận lực duy trì lấy cùng Giang Tử khoảng cách, loại kia vô hình cảm giác áp bách từ đầu đến cuối bao phủ tại Giang Tử chung quanh. Hắn đi đến Giang Tử trước mặt, từ trong túi lấy ra một chi quyển đến siêu siêu mẹo mẹo thuốc lá, đưa tới. Đây là một loại thăm dò, cũng là một loại thuộc về xem xét đoán bố thí. Giang Tử không có tiếp, chỉ là xoay người, từ trên mặt đất bên trong nhặt lên một cây khô cạn cỏ tranh, ngậm lên miệng. Hắn ngửa mặt lên, nhìn về phía thôn xóm chỗ sâu, tấm kia trên gương mặt trẻ trung, là một loại so Lôi Trung lạnh hơn hờ hững. Lôi Trung tay tại giữa không trung dừng lại một chút, sau đó như không có việc gì thu hồi, mình đốt lên chi kia thuốc lá. Nồng đậm, mang theo hắc người ở hỏa khí sương mù, tại ướt lạnh trong không khí tản ra. Khương Văn lớn giọng phá vỡ mảnh này yên tĩnh. Đều mẹ hắn thất thần làm gì? Khai mạc. Trận đầu hí, xem xét đoán mang theo hắn tân thu chó dại Giang Hà, chính thức bước vào cái này thuộc về hắn vương quốc. Ống kính mở ra. Lôi Trung đi ở phía trước, bộ pháp trầm ổn. Giang Tử đi theo phía sau hắn, một bước không rơi. Khi bọn hắn đi vào cửa thôn lúc, tất cả thôn dân đều dừng động tất lại, im lặng đứng thẳng người, hành chú mục lễ. Loại này đè nén trầm mặc, so bất luận cái gì cùng nhiệt gieo họ đều càng khiến người ta tìm đập nhanh. Nó tại im lặng tuyên cáo, xem xét đoán ở chỗ này chính là chí cao vô thượng thần. Giang Tử, hoặc là nói Giang Hà, theo ở phía sau, hắn từ trong túi lấy ra cái kia bộ trải qua đặc thù cải tiến, chứa nghe lén thiết bị tư nhân điện thoại. Trên màn hình, tín hiệu cách vị trí trống rỗng. Hắn nhất định phải tìm tới cao điểm, hoặc là cái nào đó đặc biệt khu vực mới có thể đem tình báo gửi đi ra ngoài. Nhiệm vụ độ khó, bị cái này ngăn cách hoàn cảnh, hiện lên cấp số nhân địa phóng đại. Bọn hắn đi ngang qua một mảnh ruộng bậc thang. Trong ruộng trồng cao cỡ nửa người bắp ngô, mọc khả quan. Giang Hà bước chân lại đột nhiên một trận. Hắn dừng lại, mũi thở tại ướt lạnh trong không khí nhẹ nhàng run run. Trong gió, ngoại trừ bùn đất mùi tanh cùng thực vật mục nát hương vị, còn kèm theo một cỗ cực kỳ yếu ớt, đặc thù hôi chua vị. Đó là dùng vôi cùng các loại hóa học phẩm lặp đi lặp lại che giấu, lại như cũng không cách nào triệt để thanh trừ sạch sẽ hương vị. Là chế tác kiểu mới ma túy nguyên liệu, lưu lại vết tích. Đúng lúc này, một người mặc bản địa phục sức đen nhánh thôn dân, đột nhiên từ bờ ruộng sông lên ra, ngăn ở trước mặt bọn hắn. Hắn đôi Giang Tử, miệng ảo luận lấy hoàn toàn nghe không hiểu phương ngôn, lớn tiếng axit. Nước bọt đều phun đến Giang Tử trên mặt. Giang Tử nghe không hiểu, nhưng hắn đọc hiểu đối phương trên mặt loại kia hộ an hung ác, cùng cái kia phần sát ý kịch bản bên trong, viết là Giang Hà hẳn là tại lúc này biểu hiện ra lùi bước cùng thuận theo, lấy phù hợp hắn người mới thân phận. Phó đạo diễn cùng Tôn Châu tim đều nhảy đến cổ rồi. Giang Tử không có lui. Tại cái kia thôn dân ngón tay cơ hồ muốn đâm chọn hắn chóp mũi trong nấy mắt, hắn động. Hắn bỗng nhiên đưa tay, một thanh nắm chặt người thôn dân kia vải thô quần áo cổ áo, đem đối phương hung hăng hướng mình trước mặt kéo một cái. Hai người mặt cách xa nhau không đến 10 cm. Cặp kia vằn bệnh tia máu con mắt nhìn chằm chằm đối phương. Trong mắt tất cả đều là hung ác. Cút. Cái chữ này cắn đến cực nặng. Có biết hay không lão tử là ai? Cái kia khí diễm phách lối thôn dân bị lần này triệt để trấn trụ. Hắn sững sờ tại nguyên chỗ, thậm chí quên đi giãy giụa. Sở tiêu đi ô tất cả mọi người bị Giang Tử lần này buộc phát sợ ngây người. Cái này hoàn toàn vượt ra khỏi kịch bản phạm chủ. Lôi Trung đứng ở một bên, không có ngăn lại. Hắn có chút hăng hái mà nhìn xem một màn này, nhìn xem con kia bị hắn nhặt về chó dại lần thứ nhất lộ ra ngay nanh vuốt của mình. Mấy giây sau, hắn đột nhiên cười to lên. Tiếng cười ở trong thôn lộ ra phá lệ đột. Hắn đi lên trước, vô vô Giang Tử mặt. Sau đó, hắn đối cái kia đã dọa sợ thôn dân, dùng thổ ngữ nói một câu cái gì. Người thôn dân kia đột nhiên cứng đờ, trên mặt trong nháy mắt lộ ra định nọt cùng sợ hãi, liên tục gật đầu với người, dùng cả tay chân địa lui sang một bên. Lôi Trung quay đầu, nhìn xem Giang Tử. Ở chỗ này, hắn tiếng nói ép tới rất thấp, chỉ có so với bọn hắn càng ác, bọn hắn mới có thể sợ ngươi. Ngươi làm được rất tốt, a hà. Câu này khen ngợi, là đối Giang Hà thuần hóa, cũng là đối Giang Tử biểu diễn khẳng định. Đoàn làm phim tiếp tục hướng thôn chỗ sâu đi. Đêm nay đêm hí quay chụp điểm, là một tòa xây ở trên sườn núi, vứt bỏ nhà sàn. Sàn nhà trong khe hở, còn có thể nhìn thấy sớm đã khô cạn, màu đỏ sẫm vết tích. Khương Văn đối tràng cảnh này hài lòng tới cực điểm. Hắn dùng thủ trượng gõ gõ mục nát lan can, đối tất cả mọi người tuyên bố: không cần bố trí, liền chỗ này. Ban đêm, ngay ở chỗ này đập. Màn đêm buông xuống. Trên núi ban đêm, hàng khí bức người. Đoàn làm phim tại nhà sàn chung quanh bắc ánh đèn cùng máy móc, vì đêm hí làm chuẩn bị. Giang Từ được an bài tại tầng 2 một cái trong căn phòng nhỏ hẹp. Trong phòng ngoại trừ một chương cũ nát giường trúc, không có vật gì. Gió từ tấm ván gỗ trong khe hở thổi vào, phát ra quỷ khóc sói gào tiếng vang. Giang Từ không có mở đèn. Hắn ngồi trong bóng đêm, dùng một khối vải rách, từng lần một lau sạch lấy trong tay đạo cụ chủy thủ. Đúng lúc này, gõ gõ. Hai tiếng tiếng gõ cửa nhẹ nhẹ. Giang Từ động tác một trận. Hắn không có lên tiếng, cầm chủy thủ tay, im ắng nắm chặt. Cửa không có khóa. Theo dợn người kẹt kẹt âm thanh, cụ nát cửa gỗ bị từ bên ngoài đẩy ra một đường nhỏ. Một sợi mờ nhạt chập chờn ánh sáng từ khe cửa chiếu vào, trên mặt đất bỏ ra một đạo hẹp dài cuốn sáng. Lôi trung mặt xuất hiện tại khe cửa sau. Hắn nửa gương mặt tần trong bóng đêm, mặt khác nửa gương mặt bị trong tay cái kia ngọn tiểu cũ dầu hỏa đèn chiếu sáng, trên mặt mang một loại nụ cười quỷ dị. Hắn dẫn theo dầu hỏa đèn đi vào gian phòng. À hà, ngủ không được. Hắn tiếng nói rất nhẹ, rất nhu, cùng ban ngày ngang ngược tưởng như hai người. Đi, thúc dẫn ngươi đi xem chút đồ tốt. Chương 311, thay thúc nếm thử nhóm này hàng. Chương 311, thay thúc nếm thử nhóm này hàng. Lôi trung dẫn theo cái kia ngọn chập chẩn kiểu cũ dầu hỏa đèn đi ra khỏi phòng. Mở nhạt quang tại trước người hắn bỏ ra một mảnh nhỏ lắc lư, hắn thân ảnh cao lớn bị lôi kéo thành một đạo biến hình cái bóng, khắc ở mục nát trên tường gỗ. Giang Từ không có lên tiếng, nắm chặt chủy thủ trong tay, đi theo. Đường núi vũng bùn, ướt lạnh xương mù như rắn quấn quanh ở bên chân. Toàn bộ thôn xóm đều lâm vào tĩnh mịch, từng nhà cửa sổ đóng chặt, chỉ có nơi xa trong núi rừng ngẫu nhiên truyền đến một hai tiếng bị sương mù buồn bực ở chó sủa. Lôi trung đi được rất ổn, dưới chân đụng chiến dẫm vào bùn não. Hắn không nói một lời, cái kia trầm mặc bản thân liền là một loại áp lực vô hình, bao phủ sau lưng Giang Tử. Giang Tử thần kinh căng cứng như dây cung. Hắn vai trò Giang Hà, đang cùng theo một cái hỉ nộ vô thường ma quỷ, đi hướng một cái hoàn toàn không biết mục đích. Ước chừng đi hơn 10 phút, bọn hắn dừng ở một chỗ vách núi trước. Vách núi bị nồng đậm dây leo cùng thảm thực vật bao trùm, cùng chúng quanh ngọn núi không khác chút nào. Nhưng mượn dầu hỏa đèn ánh sáng yếu ớt, có thể nhìn thấy thảm thực vật hậu phương, đứng thẳng hai cái mơ hồ bóng người. Lôi Trung đi lên trước, cái kia hai cái quần diễn lập tức đứng nghiêm, trong tay đồ vật trong bóng đêm hiện ra lấp quang. Là thương. Lôi Trung không nói chuyện, chỉ là đem mặt tiến đến sáng ở chỗ. Thủ vệ thấy rõ mặt của hắn, một người trong đó lập tức quay người, đẩy ra nặng nề dây leo, lộ ra một cái chỉ chứa một người thông qua chật hẹp cửa hang. Một tên thủ vệ khác ngăn cản Giang Tử. Hắn dùng thương quản không nhẹ không nặng địa đỉnh đỉnh Giang Tử ngực, một cái tay khác bắt đầu ở trên người hắn thô bạo địa tìm đòi, từ trên xuống dưới, không buông tha bất kỳ ngóc ngách nào. Giang Tử thân thể cứng đờ đứng đấy mặc cho con kia xa lạ tay tại trong quần áo bên ngoài du tẩu. Cuối cùng, người kia từ hắn trong túi lấy ra cái kia bộ cải tiến điện thoại, nhìn thoáng qua, lại mặt không thay đổi lắp trở về. Thủ vệ đối với hắn nhẹ gật đầu, ra hiệu hắn có thể tiến vào. Xuyên qua chật hẹp trơn nước cửa hàng, cảnh tượng trước mắt để Giang Tử có như vậy trong nháy mắt quên như thế nào hô hấp. Một cái vượt quá tưởng tượng to lớn tiên nhiên động rộng rãi, mà tại mảnh này nguyên thủy kỳ cảnh phía dưới, đúng là một tòa hiện đại nhà máy. Từng dãy ý nột phản ứng nồi đồng bốc lên màu trắng hơi nước, phát ra kéo dài trầm thấp quanh minh. To bằng cánh tay đường ống răng khắp nơi liên tiếp lấy các loại Giang Tử xem không hiểu đạo cụ dụng cụ. Đây là đoàn làm phim tốn sức chắc trở, sớm dựng tốt cảnh. Không thể không nói, trang cảnh trở lại như cũ rất thật. Mười mấy cái mặc màu trắng liên thể trang phục phòng hộ, mang theo mặt nạ phòng độc quần diễn, tại từng cái cương vị ở giữa xuyên thẳng qua bận rộn, động tác thuần thục, trầm mặc im ắng. Ống kính đi theo Giang Từ thị giác, chậm chạp đảo qua toàn bộ nhà máy. Nơi hẻo lánh bên trong, chống nước bày ra che kín trồng chất như núi bán thành phẩm. Một bên khác, mấy cái công nhân chính đem vừa mới sản xuất ra thành phẩm cất vào từng cái chân không túi hàng. Cái kia tuyết trắng bột phấn, tại đèn cường qua dưới, chứng mắt đến cực điểm. Nhìn thấy cái kia một mảnh thuần trắng, Giang Từ dạ dày lần nữa bỗng nhiên run rẩy. Cái kia cố tại trong biệt thự bị bánh gà tô ngọt ngào câu lên buồn nôn cảm giác, điên cuồng xông lên cổ họng của hắn. Hắn bộ ý thức đem những thứ này đạo cụ bột mì trở thành có thể phá hủy vô số nhà đỉnh chân chính ma quỷ. Thế nào? Lôi Trung thanh âm ở bên tai vang lên, hắn chẳng biết lúc nào đi tới Giang Từ bên người, thần sắc đắc ý đây là thuốc địa bàn. Hắn buông tay, xét qua trước mắt mảnh này bận rộn má tội ác cảnh tượng. A hà, về sau nơi này cũng có một phần của ngươi. Giang Từ không có lập tức trả lời. Ngón tay của hắn tại rộng lượng trong túi quần, lặng yên không một tiếng động nhanh chóng điểm ăn lấy, nếm thử kích hoạt cái kia bộ cải tiến trong điện thoại di động ẩn tàng định vị công năng, dù là chỉ có thể phát ra một cái yếu ớt tín hiệu. Không có phản ứng. Nơi này có máy cản tín hiệu. Giang Hà hy vọng cuối cùng bị triệt để bóc tắt. Lôi Trung tựa hồ đối với hắn trầm mặc rất hài lòng, mang theo hắn tại trong nhà xưởng không nhanh không chậm đi tới. Hắn thỉnh thoảng dừng lại, chỉ vào cái nào đó phản ứng nồi đồng, giảng giải những cái kia phức tạp hóa học quá trình. Giang Từ an tĩnh nghe, cố gắng ghi lại mỗi một chi tiết nhỏ. Bọn hắn cuối cùng dừng ở một trương phủ lên phòng tĩnh điện khăn trải bàn làm việc trước, trên đài đặt vào một loạt vừa mới sản xuất ra thành phẩm. Lôi Trung bỗng nhiên cầm lấy một cái kim loại múc nhỏ, từ trong đó trong một cái túi múc một muỗng tuyết trắng bột phấn. Hắn đem cái kia thanh thìa đưa tới Giang Từ trước mặt. A hà, hắn tiếng nói rất phẳng, nghe không ra bất kỳ tâm tình gì. Thay thuốc nếm thử, nhóm này hàng thế nào? Không khí chung quanh lập tức bừng hữu. Tất cả anh minh cùng tiếng người đều trong nháy mắt đi xa, Giang Từ thế giới bên trong chỉ còn lại trước mắt thanh này được lấy bột màu trắng múc nhỏ. Thìa là màu bạc, bột phấn là màu trắng. Tại trắng bệnh dưới ánh đèn, hiện ra trí mạng dụ hoặc. Tại kịch bản bên trong, một màn này là đối Giang Hà lại một lần sinh cùng tử lựa chọn. Giang Từ nhìn xem cái kia thanh thìa, không có lập tức đi đón, hắn biết giờ phút này bất luận cái gì một chút do dự, đều sẽ bị sau lưng cặp kia đục ngầu con mắt bắt giữ. Không thể sợ hãi, càng không thể kháng cự. Nhất định phải diễn tiếp. Diễn xuất một cái đối thứ này tràn ngập tham lam cùng khát vọng kẻ nghiện, một cái mưu toan tại màu trắng trong vương quốc kiếm một chén canh kẻ dạ tâm. Hắn chậm rãi vươn tay, tiếp nhận cái kia thanh địa. Động tác của hắn rất ổn, nhưng ở người khác nhìn không thấy góc độ, hắn dùng trong túi quần điện thoại chăm chú chống đỡ đùi, mới miễn cưỡng khống chế lại cái kia cấu nguồn gốc từ sinh lý bản năng run rẩy. Hắn không có trực tiếp đem đạo cụ bột phấn đưa vào miệng bên trong. Hắn đem thìa chậm rãi tiến đến chóp mũi, khẽ nghiêng, một đạo cực kỳ gắng sức kiềm chế hấp khí, đem cái kia cô gây mùi hương vị đặt vào phế phủ. Trong dạ dày quần quật đến lợi hại hơn. Hắn cưỡng ép đè xuống nôn mửa dục vọng, ngửa mặt lên, nhìn về phía Lôi Trung. Hắn tiếng nói bởi vì cực lực áp chế mà căng lên, nhan sắc thái bạch. Hắn dừng một chút, tiếp tục nói, nhiệt độ không có khống chế tốt, một bước cuối cùng kết tinh thời điểm, hỏa hầu qua. Kịch bản trung giang sông đối ma túy mùi rất rõ ràng, Giang Tử cũng đem này tấm thần thái bắt trước rất đúng chỗ. Nói xong, hắn không nhìn nữa Lôi Trung phản ứng, chuẩn bị đem cái kia môi bột phấn đưa vào trong miệng, tự mình nghiệm chứng phán đoán của mình. Máy giám thị về sau, Thương Văn thân thể bỗng nhiên nghiêng về phía trước. Lôi Trung nhìn xem Giang Tử, không nghĩ tới hắn sẽ cho ra phản ứng như vậy. Đây cũng không phải là đơn giản nhập hí. Tiểu tử này, là thật đem mình làm một cái truy cầu cực hạn độ tinh khiết tội phạm. Ngay tại Giang Tử ngón tay sắp đem thìa đưa vào trong miệng trong nháy mắt, Lôi Trung vai diễn xem xét đoán đột nhiên xuất thủ. Hắn đoạt lấy Giang Tử trong tay thìa, cổ tay khẽ đảo, đem bên trong bột phấn đều ngã trên mặt đất. Trên mặt của hắn lộ ra một loại âm trầm tiêu dung. Đùa ngươi. Lôi Trung chậm rãi ngồi dậy, tiến đến Giang Tử bên hai. Nhóm này hàng, tăng thêm liệu, chuyên môn cho những cái kia người không nghe lời chuẩn bị. Chương 312, dấu ở chuyện cổ tích bên trong hắc ám. Chương 312, dấu ở chuyện cổ tích bên trong hắc ám. Câu kia chuyên môn cho những cái kia người không nghe lời chuẩn bị tại ở ước động đá vôi bên trong vang vọng thật lâu. Lôi Trung nói xong, liền lại không thấy Giang Tử một chút, quay người đi ra cái này tội ác nhà máy. Đêm hôm ấy, Giang Tử, Giang Hà, không có chợp mắt. Câu kia tăng thêm liệu quấn quanh lấy thần kinh của hắn. Giờ phút này hắn ngay tại hắc ám chỗ sâu nhất, cùng ma quỷ chung gối. Cái này khiến hắn càng thêm thanh tỉnh, cũng càng minh xác gần nốt đi xuống quyết tâm. Hôm sau, trời mới vừa tờ mờ sáng, đoàn làm phim xe buýt ngay tại đường núi gập ghềnh bên trên lần nữa phát động. Thương Văn cảm thấy hôm qua hai vị vai chính trạng thái rất tốt, loại kia căng cứng, hết sức căng thẳng sức kéo, đúng là hắn muốn. Hắn lúc này quyết định, không đợi diễn viên chỉnh đốn, trực tiếp quay chụp toàn kịch bên trong có thể xương bước mặt một tuần kịch. Xe dừng lại, Lôi Trung dẫn đầu xuống xe. Hắn không quay đầu lại, trực tiếp đi thẳng về phía trước. Giang Tử trầm mặc đuổi theo. Hai người một trước một sau, xuyên qua một mảnh tại thần vụ bên trong chập chờn rung động. Tinh hồng đóa hoa nở đến đầy khắp núi đồi, đẹp đến mức yêu dị, trong không khí nhấp nô một cỗ kỳ dị điểm hương. Anh Túc. Giang Tử mặt không thay đổi đi tới, trong lỗ mũi cái kia cố điểm hương lại làm cho hắn trong dạ dày trận trận buồn nôn. Đi qua cánh đồng hoa, cuối đường xuất hiện một tòa cùng toàn bộ thôn trại rách nát đều không hợp nhau kiến trúc. Một tòa xoát lây tuyết trắng nước sơn hai tầng tiểu lâu, sạch sẽ trước mắt. Càng quỷ dị chính là, từ cái kia tòa nhà bên trong truyền ra len ken tiếng đọc sách. Lily Nguyên Thượng Thảo, một tuổi vừa khô héo, non nớt giọng trẻ con, tại âm trầm độc trong trại tiếng vọng, có một loại dùng mình hoang đường cảm giác. Lôi Trung tại tiểu lâu trước dừng bước lại, trên mặt lại hiện ra nhu hòa. Đây là thuốc xuất tiền đóng. Hắn chỉ vào cái kia tòa nhà màu trắng kiến trúc, đối sau lưng Giang Tử nói. Cửa lâu trên bảng hiệu khắc lấy mấy cái thiếp vàng chữ lớn, Hồng Hà Hy Vọng Tiểu Học. Nơi này hài tử đều là cô nhi. Lôi Trung bên mặt tại nắng sớm bên trong có vẻ hơi mơ hồ, cha mẹ không phải tại sống mái với nhau bên trong bị đánh chết, chính là mình hút chết. Ta nhìn đáng thương, liền đều thu dưỡng. Hắn nói lời này lúc, ngữ khí bình thản. Giang Tử, Giang Hà, Tâm lại một chút xíu chìm xuống dưới. Bọn hắn đi vào tiểu lâu. Một gian rộng rãi minh lượng trong phòng học, mười mấy cái mặc mới tinh sạch sẽ đồng phục hải tử đang ngồi ở bàn học trước, đi theo một vị tuổi trẻ nữ lao sư đọc sách. Nhìn thấy Lôi Trung tiến đến, bọn nhỏ chẳng những không có sợ hãi, ngược lại đồng loạt đứng lên. Xem xét đoàn thúc thúc tốt, mấy chục tấm hồn nhiên ngây thơ trên mặt, tràn đầy nhìn thấy thân nhân vui sướng cùng sùng bái. Cái kia từng trương sạch sẽ khuôn mặt tươi cười, tại Giang Hà xem ra, lại so chế độc trong nhà xưởng những cái kia không có nhiệt độ phản ứng nổi đồng càng khiến người ta sợ hãi. Hắn cứng tại nguyên địa. Trường này, căn bản không phải cái gì dựa tiền màn chiếu ra. Đây là xem xét đoán bồi dưỡng tử sĩ giường ấm, là ma quật chỗ sâu nhất, dùng hai đồng thuần chân đổ vào già vườn địa đàng. Những hài tử này sau khi lớn lên sẽ trở thành xem xét đoán trung thành nhất chó, sắc bén nhất đao. Bọn hắn hiểu ý cam tình nguyện vì cái này thu dưỡng nam nhân của bọn hắn, đi giết người, đi buôn lậu thuốc phiện, đi làm bất cứ chuyện gì. Mà bọn hắn thậm chí sẽ cho rằng mình là tại báo ân. Giang Tử vai diễn Giang Hà nhìn xem cái kia bị bọn nhỏ vây quanh Lôi Trung, huyết dịch khắp người đều lạnh. Lôi Trung như cái hiền lành hòa ái hiệu trưởng, lần lượt sờ lên bọn nhỏ đầu, còn từ trong túi móc ra mấy quả bánh kẹo phân cho bọn hắn. Sau đó, hắn mang theo Giang Tử xuyên qua hành lang, đi vào một gian hậu cần phòng chứa đồ. Tiến đến, phòng chứa đồ cửa bị đẩy ra, bên trong chất đầy mới tinh ái tâm vật tư, in phim hoạt hình đồ án túi sách, mới tinh hộp đựng bút, còn có mười mấy cái lớn nhỏ không đều nhạc khí dương. Lôi Trung đi đến một đống xếp chồng chất chỉnh tề sách báo trước, thiện tay cầm lấy phía trên nhất một bản. Kia là một bản thiết kế tinh mỹ ẩn ẩn chuyện cổ tích thật dày vỏ cứng trang địa, in mỹ nhân ngư cùng vương tử thải sắc đồ án. Hắn đem quyển sách kia đưa cho Giang Tử. Giang Tử vươn tay tiếp nhận sách vợ tới tay, chìm đến có chút không hợp thói thường. Cái kia trọng lượng tuyệt không phải phổ thông trang giấy cùng vỏ cứng có khả năng đạt tới. Lôi Trung xem xét đoán trên mặt mang cười, là một loại đối với mình kiệt tác cảm thấy vô cùng hài lòng cười. Hắn rũa ra con kia che kín vết chai thô ráp đại thủ, ngay trước Giang Từ trước mặt, móng tay tại quyển kia chuyện cổ tích sách trang bìa tường các chỗ, dùng sức vạch một cái. Xoẹt xẹt, tinh mỹ thải sắc trang bìa bị xé mở một đường vết rách. Lỗ hổng phía dưới, lộ ra không phải màu vàng xám cứng rắn dây cứng, mà là một tầng bị áp chế đến vô cùng vuông vức chặt chẽ, thuần bạch sắc phiến mỏng. Máy giám thị sau, một mực phụ trách theo vào đạo cụ tuổi trẻ nữa ghi chép tại trường quay vô ý thức bị miệng lại, trong mắt tràn đầy kinh hãi. Bên cạnh kinh nghiệm phong phú thợ trang điểm đại tỷ, sắc mặt xoát điểm một chút trở nên trắng bệnh. Nghĩ tới, đây là căn cứ chân thực sự kiện cải biên, lại phối hợp hai vị diễn viên chính xuất thần nhập hóa biểu diễn. Cái này so trước đó bất luận cái gì một trận máu tanh cực hình đều càng làm cho các nàng hơn cảm thấy sinh lý tính run rẩy cùng buồn nôn. Đinh, kiểm tra đến mãnh liệt tan nát cõi lòng tâm tình chập chờn tan nát cõi lòng giá trị nơi phát ra, hiện trường đoàn làm phim nữ tính, thợ trang điểm, ghi chép tại trường quay, cảm xúc phán định, cực hạn tội ác, bị làm bẩn tổn chân. Phẫn nộ cùng tan nát cõi lòng. Tan nát cõi lòng giá trị kết toán, 221 điểm. Còn thừa sinh mệnh lúc dài, 15 tháng 5 năm 10 tháng số 028 ngày. Sinh đẹp a. Lôi chúng cười, thưởng thức Giang Tử trên mặt cứng đờ. Đây là ta phát minh mới. Hắn xích lại gần Giang Tử, thấp giọng giới thiệu hắn kỳ tác. Dùng từ thiện quyên tặng thông đạo, đem những này tri thức thông qua ái tâm xe trường học hoặc là tổ chức học sinh nghệ thuật đoàn ra ngoài giao lưu biểu diễn cơ hội, vận đến nội địa từng cái thành thị. Ai sẽ đi thăm dò một đám hải tử túi sách, đi hủy đi một bản cho nghèo khó vùng núi chuyện cổ tích sách đâu? Lời của hắn rất nhẹ, mỗi một chữ lại đều đập ầm ầm tại Giang Tử trong lòng. Giang Tử ngón tay vuốt ve chuyện cổ tích sách tinh mỹ trong địa. Địa, tiểu mỹ nhân ngư đang dùng yêu thương lại tràn ngập hy vọng ánh mắt, ngước nhìn anh Tuấn Vương Tử. Đầu ngón tay của hắn tại không chế không chỗ ở run nhẹ nhẹ. Hắn nhất định phải làm ra phản ứng. Một cái phù hợp Giang Hà nhân vật này phản ứng. Hắn nhất định phải đối loại thiên tài này tội ác, biểu hiện ra sợ hãi thán phục, ca ngợi, thậm chí là cuồng nhiệt. Mà nội tâm của hắn sớm cùng kịch bản bên trong Giang Hà đã là phiên Giang đảo hải địa ngục. Máy giám thị sau, Khương Văn cả người từ trên ghế bắn lên, chăm chú đảo tại trước màn hình. Hắn nhìn màn ảnh bên trong, người thanh niên kia ôm một bản ẻn đờ ẩn chuyện cổ tích trên mặt chậm rãi hiện ra một cái hỗn tạp chấn kinh cùng khâm phục tiêu dung. Loại này đem cực hạn thuần khiết cùng cực hạn tội ác hoàn mỹ khâu lại cùng một chỗ hình tượng. Loại này bạo lực mỹ học. Khương Văn bởi vì hưng phấn cực độ, thân thể ngăn không được địa run rẩy. Phòng chứa đồ bên trong, Giang Tử ngửa mặt lên, nhìn xem Lôi Trung. Hắn giờ phút này trong mắt tất cả đều là sùng bái. Xem xét thúc, ngài thật sự là thiên tài. Câu này ca ngợi, vì trận này phát sinh ở hậu cần phòng chứa đồ bên trong tội ác dạy học, vẽ lên một cái hoàn mỹ dấu chấm tròn. Chương 313, xem xét đoán, đây chính là tích đức làm việc thiện chuyện tốt. Chương 313, xem xét đoán, đây chính là tích đức làm việc thiện chuyện tốt. Phòng chứa đồ bên trong, dư âm chưa tán. Khương Văn nhìn chằm chằm máy giám thị, nhìn xem cái kia ôm chuyện cổ tích sách, nụ cười trên mặt vặn mẹo thanh niên, hắn vẫn khởi đến toàn thân run rẩy. Đây chính là hắn muốn. Hắn nắm lên bộ đàm, dùng hết toàn lực gào thét. Chuyển trận, toàn thể cửa thôn lập tức tập hợp. Đạo diễn tiếng gầm gừ chưa rơi, hiện trường liền tại một mảnh luống cuống tay chân bên trong ầm vang vận chuyển. Ở đây nhân viên công tác đều bị cái kia cố cùng nhiệt lôi cuốn, chạy về phía kế tiếp quay chụp điện. Hai giờ sau, cửa thôn cái kia phiến trống trải trên mặt đất bên trên, hết thảy sẵn sàng. Một cô mới tinh bên trong ba xe trường học dừng ở hôi bại thần vụ bên trong. Thân xe bị sơn thành minh lượng màu vàng, phía trên dùng phim hoạt hình kiểu chữ in ái tâm quyết tặng, thắp sáng tương lai quảng cáo. Cái này tiên diễm sát thái, tại mảnh này bị ma túy mây đen bao phủ rách nát trong thôn làng, lộ ra chướng mắt lại hoang đường. Đạo cụ tổ người đang từ một cái khác chiếc xe hàng bên trên, hướng xuống vận chuyển lấy mười mấy cái màu đen cái dương. Đàn xéo lộ dương, đàn vi ô lông dương, còn có một số nhìn không ra hình dạng nhạc khí hộp. Cái dương một góc, cũng thống nhất dán một chương chướng mắt màu đỏ thiết giấy, phía trên in 20 hội ngân sách quyên tặng chữ. Mấy cái trẻ tuổi trận công hợp lực nâng lên một cái dương, bước chân đều có chút lảo đảo. Cái dương phân lượng viễn siêu tưởng tượng, mỗi một cái dương đều chìm cực kỳ. Ghi chép tại trường quay tấm tại ống kính trước khép lại. Lôi Trung đã đổi lại một bộ trách trời thương dân nhà từ thiện gương mặt. Hắn đứng tại xe trường học bên cạnh, chỉ huy thủ hạ những cái kia ra vẻ tay chân của diễn, đem những cái kia nặng nề cái dương hướng trên xe chuyển. Trông thấy Giang Tử từ đám người sau đi ra, hắn cố ý vây vây tay. À hà, tới. Giang Tử đi tới. Lôi Trung dùng một loại ôn hòa trưởng bối giọng điệu, chỉ trên mặt đất những cái kia cái dương. Đi, phụ một tay. Đây chính là tích đức làm việc thiện chuyện tốt. Giang Tử không nói gì, yên lặng đi đến một cái lớn nhất, chứa đàn xẻo lộ cái dương trước. Hắn cúi người, hai tay bắt lấy cái dương nắm tay, dùng hết toàn lực. Cái dương bị hắn khiêng lên bả vai. Ngay tại cái kia nặng nề phân lượng đặt ở đầu vai trong nháy mắt, Giang Tử thân thể bỗng nhiên chìm xuống, đầu gối đều còn một chút. Cái này trọng lượng vượt xa khỏi hắn dự đoán. Tại kịch bản thiết lập bên trong, những thứ này xinh đẹp nhạc khí dương tường kép bên trong, cất dấu chính là đủ để hủy đi vô số nhà đình, để vô số người rơi vào vực sâu bột màu trắng. Giang Tử khiêng cái kia cơ hồ muốn đem hắn đè sập cái dương, từng bước một, khó khăn đi hướng chiếc kia màu vàng xe trường học. Mỗi một đứa bé khuôn mặt tươi cười đều sẽ bởi vì hắn trên vai phần này trọng lượng mà biến thành tương lai cái nào đó ban đêm tiếng khóc. Đây mới là tội ác chân chính phân lượng. Cách đó không xa, Khương Văn thông qua máy giám thị nhìn xem một màn này. Đẩy gần, hắn đối bộ đàm gầm nhẹ, cho Giang Tử là tạ. Thợ quay phim lập tức đem ống kính đẩy gần. Trên màn hình, thanh niên trên cổ bạo khởi gân xanh, cùng thái dương bởi vì dùng sức mà dỉ ra tinh mịn mồ hôi lạnh, bị phóng đại mấy lần. Trung quanh, những cái kia đóng vai tay chân quần diện nhóm, chính cười đùa tí từng địa vận chuyển. Hai người bọn họ nhấc một cái dương, còn lộ ra thành thạo điều luyện. Ha ha, ngươi nói trong này chứa cái gì đồ chơi, so đương môn mà còn chìm. Mặc kệ nó, chuyển xong cái này, ban đêm liền có thịt ăn. Câu đùa tục cùng đối đồ ăn khát vọng, tại ướt lạnh trong không khí phiêu đãng. Hắn khiêng cái kia so nửa người còn cao đàn xéo lộ dương, trầm mặc ghé qua tại vui cười trong đám người. Một cái quần diễn tay chân không thấy đường, cười đùa quay người lúc đâm vào hắn trên cái dương. Người kia hùng hùng hổ hổ quay đầu, đang muốn mở miệng, lại tiến đụng vào Giang Tử cặp kia không tình cảm chút nào trong mắt. Ánh mắt kia, để hắn đem tất cả thô tục đều nuốt trở vào. Giang Tử không hề nói gì, chỉ là điều chỉnh một chút trên bờ vai trọng lượng, ánh mắt kia đang nói, lại chẳng thử, chết. Hắn đem cái dương mang lên xe, xếp chồng chất chỉnh tề, sau đó quay người, đi hướng kế tiếp. Cái thứ hai, cái thứ ba. Mỗi một lần xoay người, mỗi một lần đứng dậy, mỗi một lần gánh tại trên vai, cái kia cố tội ác trọng lượng đều đang không ngừng đập ra. Ngón tay của hắn bởi vì dùng sức quá độ mà mất đi huyết sắc. Mồ hôi thấm ướt hắn phía sau lưng quần áo, áp sát vào trên da, dính dính khó chịu. Ngay tại hắn vận chuyển cái cuối cùng cái dương lúc, cái kia cổ áp lực dưới đáy lòng im ắng phẫn nộ, rốt cuộc tìm được một cái phát tiết cửa ra vào. Hắn đem cái kia chứa tiểu hào nhạc khí dương khiêng tiến toa xe. Vung xuống thời điểm, cánh tay hắn cơ bắp đột nhiên kéo căng, đem cái kia nặng nề cái dương hung hăng đống nhiên tại toa xe trên sàn nhà. Ầm. Một tiếng không lớn không nhỏ, lại đủ để tại ồn ào hoàn cảnh bên trong bị rõ ràng bắt được tiếng vang. Cái dương trên sàn nhà sốc nảy một chút. Khương Văn lập tức ra hiệu quay phim, hoán đổi ống kính. Cơ hồ là trong cùng một lúc, lôi chung ánh mắt xuyên qua đám người bắn ra tới. Giang Tử, Giang Hà, phía sau lưng cứng đờ. Hắn bén nhạy bắt được đạo này ánh mắt. Hắn lập tức điều chỉnh trạng thái. Trên mặt loại kia chết lặng u ám cấp tốc rút đi, thay đổi một bộ định nọt lại dẫn điểm vô lại lấy lòng. Hắn xoay người, từ trên xe nhảy xuống, phủi tay bên trên cho bụi, chủ động đón lấy lôi chung. Trên mặt hắn gạt ra một cái dáng vẻ lưu manh thiếu dung, giải thích nói: "Thúc, cái đồ chơi này thật là mẹ hắn chìm." Cái cầm hướng phía toa xe phương hướng điểm một cái. Bên trong đựng vàng tỏi a. Câu này cho đùa, đem vừa rồi cái kia mất khống chế trong nháy mắt, xảo diệu ngụy trang thành một lần không ảnh hưởng toàn cục phàn nàn. Lôi chung chậm rãi đi tới. Hắn không có làm tức tỏ thái độ, từ trong túi móc ra một khối trắng loãng khăn tay, vươn tay, chậm rãi lau sạch lấy Giang Tử mồ hôi trên trán. Động tác này, thân mật làm cho người khác tê cả da đầu. Mồ hôi bị lau đi, Lôi chung mới mở miệng cười. "So vàng tỏi quý." Thanh âm của hắn rất nhẹ, mang theo ý cười. "A hà, về sau con đồ, muốn cầm nhẹ để nhẹ." Hắn đem khối kia dính mồ hôi khăn tay, gấp vào lại, thu hồi túi. "Nếu là nát." Hắn dừng lại một chút, vỗ vỗ Giang Tử bả vai. "Liền đem xương cốt của ngươi, một cây tháo ra, cho thuốc bổ sung." Thoại âm rơi xuống, chung quanh an tĩnh lại. Giang Tử nụ cười trên mặt cứng đờ một cái chớp mắt, lập tức lại khôi phục nguyên dạng. Là, thuốc dậy phải. Tất cả cái dương đều chứa lên xe hoàn tất. Chiếc kia màu vàng sáng xe trường học bị nhét tràn đầy. Nó liền như vậy tĩnh tĩnh địa nằm ở âm u cửa thôn. Cửa xe bịch một tiếng đóng lại. Giang Tử đứng tại chỗ, nhìn xem chiếc xe kia. Tay vươn vào túi, đầu ngón tay thói quen đi tìm thuốc lá hình dáng, lại chỉ chạm đến một mảnh trống không. Ngón tay dừng ở thô ráp vải vóc bên trên, dừng lại mấy giây. Sau đó bắt đầu ở vải vóc dưới, dùng sức bóp tiến bắp đùi của mình cơ bắp. Một màn này biểu diễn tự nhiên cũng bị HD camera bắt được. Giang Hà cần cố này đau đớn, tới nhắc nhở mình người ở chỗ nào, nhắc nhở mình không phải đồng lõa, mà là lưỡi dao. Móng tay cách một tầng thật mỏng quân liệu, tại trên đùi của mình, vạch ra một đạo lại một đạo vết đỏ. Thẳng đến Khương Văn cách âm thanh truyền đến, Giang Tử căng cứng đốt ngón tay mới đột nhiên buông ra. Chương 314, Kaka đang diễn người xấu. Chương 314, Kaka đang diễn người xấu. Đúng lúc này, cách đó không xa truyền đến một trận rất nhỏ bạo động. Một cái chàng vụ dẫn một đám hài tử từ thôn bên kia đi tới. 10 cái hài tử, lớn bất quá mười mấy tuổi, tiểu nhân nhìn xem chỉ có 5-6 tuổi. Trên người bọn họ mặc không vừa vặn, tắm đến trắng bệnh quần áo cũ, trên mặt trên tay đều dính lấy bùn, nhút nhát đi theo đại nhân sau lưng. Bọn hắn là đoàn làm phim từ phụ cận càng xa xôi vùng núi bên trong, tìm đến chân chính lưu thủ nhi đồng. Loại kia trưởng kỳ dinh dưỡng không đầy đủ tạo thành nhỏ gầy, đối hoàn cảnh xa lạ bản năng e ngại cùng hiếu kỳ, là bất luận cái gì diễn kỹ đều không thể phục khắc chân thực. Khương Văn thanh âm xuyên thấu qua loa phóng thanh, như lưỡi dao vạch phá thần vụ. Số 2 cơ, cho ta đẩy lên thấp nhất. Ngựa đập, rộng sừng kéo căng. Ta muốn chiếc xe này nhìn như cái có thể thôn vệ hết thể quái vật. Thợ quay phim lập tức điều chỉnh cơ vị. Máy giám thị bên trong, chiếc kia vốn là minh lượng chướng mắt màu vàng xe trường học, tại thấu kính ngoài nhiều song dưới, trở nên một ngạt. Mỹ thuật chỉ đạo chạy chậm đến tiến lên, trong tay bưng lấy một cái thùng giấy. Tại Khương Văn thủ ý dưới, hắn cho mỗi đứa bé phát một đóa nhựa tợ lạt tinh hoa. Loại kia giá rẻ nhất, độ bão hòa cao nhất màu đỏ chót, bị bọn nhỏ từng cái đừng ở trước ngực. Cái này bôi chói mắt đỏ, cùng Giang Tử trên thân món kia tắm đến phát sáng cũ áo khoác, trong hình tạo thành kịch liệt thị giác va chạm. Ghi chép tại trường quay tấm tại ống kính trước thanh thúy địa khép lại. À sần. Lôi Trung đã đứng ở cửa xe bên cạnh, trên mặt mang chuyên thuộc về nhà từ thiện, ôn hòa vừa thương xót mẫn mỉm cười. Hắn hướng đám kia hải tử vây vây tay, ra hiệu bọn hắn lên xe. Giang Tử đứng tại cửa xe khác một bên. Nhiệm vụ của hắn là hộ tống những hải tử này, từng cái đem bọn hắn đưa vào đầu kia màu vàng cự thú trong miệng. Bọn nhỏ nối đuôi nhau mà vào, từng cái thân ảnh nhỏ gầy từ hắn bên cạnh thân lướt qua. Giang Tử máy móc địa vươn tay, mỗi một lần nâng, cái kia cách áo mỏng chuyển đến ấm áp đều giống như tại thiêu đốt thần kinh của hắn. Phía sau hắn cái kia khoang xe bên trong, tràn đầy có thể tùy tiện cướp đi phần này hoạt bát bột màu trắng. Xúc cảm bên trên cực hạn tương phản, để Giang Tử mỗi một lần đưa tay, cũng giống như bị vô hình bàn ủi lặp đi lặp lại thiêu đốt. Đúng lúc này, một cái nhìn nhất nhỏ gầy tiểu nữ hải, đi tới trước mặt hắn. Nàng dừng bước lại, ngẩng tấm kia dính lấy cho bụi khuôn mặt nhỏ. Nàng từ cũ nát trong túi móc ra cái gì, đưa tới Giang Tử trước mặt. Là một viên đường, giấy gói kẹo sớm đã lên nhăn vừa sừng dính lấy không biết tên vết bẩn, giống như là bị tiểu nữ hài chân quý thật lâu bảo tàng. Nữ hài dùng mang theo giày đặt tiếng địa phương cầu âm, nhỏ giọng, rụt rè nói: "Ta ơn thúc thúc." Câu này lời kịch, kịch bản bên trong không có. Động tác này cái nhỏ diễn viên chân thật nhất lâm tràng phản ứng. Máy giám thị về sau, Khương Văn thân thể bỗng nhiên nghiêng về phía trước, hắn nắm lên bộ đàm, dùng một loại đè nén mừng như điên gào thét thấp giọng gào thét: "Đặc tả, tùy biết." Nhìn chằm chằm Giang Từ mặt, ống kính trong nháy mắt đối tới. Viên kia bẩn thỉu bánh kẹo, cùng tấm kia thuần chân lại dẫn một tia lấy lòng khuôn mặt nhỏ, bị vô hạn phóng đại, chiếm cứ Giang Từ toàn bộ tầm mắt. Tại cái kia một cái chớp mắt, cả người hắn thần kinh đều căng đứt. Trong đầu thậm chí hiện lên một cái hình tượng, phụ thân cặp kia che kín vết chai cùng vết thương đại thủ, vụ bê lột ra một viên hoa quả đường, nhét vào thời trẻ con của hắn miệng bên trong. Cắn răng hàm, cơ mặt không cách nào ức chế địa có quắc một chút. Giang Hà không thể tiếp. Một cái bị trùm buôn thuốc phiện thu phục tay sai, một cái đầy tay tội ác ma túy, làm sao phối đi đón một cái trên núi hải tử đưa tới đường. Tiếp, chẳng khác nào tại hắn ngụy trang ra lạnh lẽo cứng rắn vỏ ngoài, đục mở một cái khe. Mà xem xét đoán như thế ma quỷ, sẽ không chút do dự thuận đạo khe hở này, đem hắn cả người triệt để xé nát. Hắn nhất định phải dùng phương thức cực đoan nhất, vừa đi vừa về ứng phần này thuần chân. Hắn bỗng nhiên đưa tay, không phải đi tiếp viên kia đường, mà là thô bạo, hung hăng đẩy tại tiểu nữ hải gầy yếu trên bờ bay. Cái nào nói nhảm nhiều như vậy? Lăn đi lên. Quát to một tiếng, tiểu nữ hài bị hắn đẩy đến một cái lảo đảo, suýt nữa ngã sấp xuống. Viên kia bị trong lòng bàn tay nàng che đến ấm áp bánh kẹo, cũng từ nàng nắm chặt giữa ngón tay chốc ra, phốc một tiếng vang nhỏ, tiến vào dưới chân nước lạnh bẩn thỉu trên mặt đất bên trong, dính đầy ố hế. Ủy khuất cùng hoảng sợ nước mắt, trong nháy mắt tuôn ra đầy nàng mắt to. Nàng không dám khóc thành tiếng, chỉ là che miệng, lảo đảo bỏ lên trên xe. Toàn bộ sở tiêu đi ô, bởi vì bất thình lình một màn, lâm vào yên tĩnh như chết. Chỉ có camera còn tại ghi chép. Lôi Trung đứng ở một bên, nghiêng đầu nheo lại mắt, giống đang thưởng thức vừa ra thú vị đấu thú biểu diễn, trong ánh mắt mang theo xem kỹ nghiền ngẫm. Giang Tử, Giang Hà, xoay người, tại đối đầu Lôi Trung tầm mắt trong nháy mắt, trên mặt cái kia câu ngang ngược tiểu tán, đổi lại một bộ định loạn, lấy lòng tiểu dung. Hắn bước nhanh đi đến Lôi Trung bên người, xoay người giải thích: "Thúc, đám này bắt con trên thân bẩn, đừng làm bẩn xe của chúng ta." Lời giải thích này, hợp tình hợp lý. Một cái vừa mới bị thu phục, nóng lòng biểu hiện mình trung tâm chó dại tự nhiên sẽ vì chủ nhân tài vật cân nhắc. Hắn dùng cái này cực hạn ác che giấu mình sắp sụp đổ thiện. Lôi Trung nhìn chằm chằm hắn, trong mắt cái kia tia hứng thú dần dần chuyển thành hài lòng. Hắn gật đầu, đó là một loại đối chó dại lộ ra răng nanh tán thành. Giang Tử xôi ở bên người tay, tại người khác nhìn không thấy góc độ, chính kịch liệt run rẩy. Hắn đưa tay cắm về túi quần, tay run rẩy chỉ móc ở khe quần. Tất cả hài tử đều lên xe. Cửa xe bịch một tiếng đóng lại, đem trong ngoài ngăn cách thành hai thế giới. Trong xe, bọn nhỏ đối với ngoại giới hết thảy hoàn toàn không biết gì cả, tại ngắn ngủi yên tĩnh về sau, bắt đầu kỳ kỳ cha cha hưng phấn lên. Nói đều là kịch bản bên trên lời kịch. Chúng ta muốn đi trong thành biểu diễn sao? Ta nghe nói trong thành có cao lầu, so núi còn cao. Non nớt tiếng thảo luận, cách cửa sổ xe, mơ hồ chuyển ra. Ta nghe nói trong thành có thật nhiều bánh kẹo. Thật sao? So cái này còn là sao? Một cái nam hải thanh âm hưng phấn đâm vào Giang Từ mà nghĩ. Hắn xuôi ở bên người tay, tại người khác nhìn không thấy góc độ, chính kịch liệt run rẩy. Thẳng đến chiếc kia màu vàng xe trường học, hoàn toàn biến mất tại đường núi cuối cùng, Thương Văn cái kia kiểm chế đến cực hạn cạnh. Mới từ bộ đàm bên trong nổ tung. Thanh âm rơi xuống trong ngáy mắt, Giang Từ thân thể bỗng nhiên nhoáng một cái. Quay người liền hướng phía bọn nhỏ xuống xe phương hướng mà tới. Cái kia bị hắn đẩy ra tiểu nữ hải, chính từ chàng bụ nắm, chuẩn bị lĩnh về khu nghỉ ngơi. Nàng còn tại nhỏ giọng khóc thút thít, nhìn thấy Giang Tử xông lại, doa đến hướng chàng bụ sau lưng vừa trốn, Giang Tử ở trước mặt nàng xa mấy bước địa phương, chật vật dừng lại. Hắn cúi người, nghĩ đối nàng cười một cái, khẽ động khoe miệng lại so với khóc còn khó coi hơn. Tấm kia vừa mới còn che kín ngang ngược cùng định mặt, giờ phút này chỉ còn lại trắng bệnh cùng một loại gần như cầu khẩn bộ bề. Hắn từ trong túi tiền của mình loạn xá móc, cuối cùng móc ra nửa tấm bị ép tới rún gió sô cô la, run rẩy đưa tới. "Đúng, thật xin lỗi. Kaka Kaka vừa rồi tại diễn người xấu, không phải cố ý." Chung quanh đoàn làm phim nhân viên đều nhìn một màn này, quả nhiên càng có thực lực diễn viên, làm việc chính là giọt nước không lọt. Tiểu nữ hài nhìn xem hắn, lại nhìn một chút cái kia tấm sô cô la, vẫn là không dám tiếp. Cuối cùng, là vị kia tuổi trẻ nữ ghi chép tại trường quay nhìn không được, ôn nhu đối tiểu nữ hài nói, "Bảo bảo không khóc, thúc thúc là người tốt, hắn đang đóng phim đâu. Chúng ta nhận lấy, có được hay không?" Nàng tiếp nhận sô cô la, nhét vào tiểu nữ hài trong tay. Giang Tử lảo đảo lui lại hai bước, cũng không dám lại nhìn cặp mắt trong suốt kia, lập tức tìm cái cớ rời đi. Đúng lúc này, Thương Văn dẫn theo loa phóng thanh từ máy giám thị sau đi ra, nhìn chung quanh một vòng những cái kia vẫn như cũ đắm chìm trong vừa rồi cảm xúc bên trong đoàn làm phim nhân viên, cùng hắn dùng tiền mời tới chân thật nhất diễn viên, đám kia hải tử. Thanh âm thông qua loa phóng thanh vang vọng toàn bộ sân cốc. Hôm nay kết thúc công việc. Dừng một chút, hắn đem loa phóng thanh từ bên miệng lấy ra, đối bên người nhà sản xuất Lao Trường quát, "Lao Trường, liên lạc một chút đám con nít này thôn. Chúng ta dùng người ta thật đồ vật liền phải còn điểm thật đồ vật trở về." Đoàn làm phim Trương Mục phát một khoản tiền, lấy phá băng đoàn làm phim danh nghĩa, cho bọn hắn trong thôn sửa đường. Lại cho trường học mua một nhóm mới cái bàn cùng sách. Chương 315, thư nặc danh bìa 250 vạn. Chương 315, thư thư nặc danh bịa 250 vạn khương văn giống xong, liền đem loa phóng thanh trùng điệp ném cho bên người nhà sản xuất lao trương. Hắn quay người, một đầu đâm vào chiếc kia chuyên môn bảo mẫu xe. Phanh một tiếng, cửa xe ném lên, ngăn cách ngoại giới hết thảy. Đoàn làm phim người đưa mắt nhìn nhau, trên mặt là tương tự mở mịt cùng mọi bệnh. Kết thúc công việc chỉ lệnh hạ, nhưng không ai có thể lập tức từ vừa rồi cảm xúc bên trong rút ra. Giang Từ một thân một mình nút ở sở tiệu đi ô nơi hẻo lánh, rời người bầy rất xa. Hắn dựa lưng vào một cây đại thụ, cúi đầu, không ai thấy rõ mặt của hắn. Hắn nghe thấy được Khương Văn gào thét. Cái kia gào thét bên trong không có ngày xưa táo bạo, chỉ có một loại bị hiện thực hung hăng nhói nhói sau phiền muộn. Giang Từ từ trong túi lấy ra điện thoại di động, màn hình sáng lên, giải tỏa, ấn mở ngân hàng áp. Một chuỗi lít nha lít nhít số 0, an tĩnh nằm ở trên màn ảnh. Là thời thượng tiêu thụ chia, còn có hắn sở chuyển kỳ đến chậm phòng bán vé chia hoa hồng. Xuất đạo bất quá hơn một năm, cái số này đã là hắn qua đi không dám tưởng tượng đơn vị thiên văn. Tiền, không có thực cảm giác số lượng. Giang Từ ngón tay ở trên màn ảnh sẽ qua. Trong đầu hắn, lặp đi lặp lại hiện hiện tiểu nữ hài ngựa đầu đưa đường bộ dáng. Đứa bé kia mang theo sợ người lạ, lại muốn thân cận bộ dáng. Rất quen thuộc. Một loại phủ bụi tại ký ức chỗ sâu cảm giác quen thuộc. Hắn nhớ tới lúc còn rất nhỏ, phụ thân vừa đi không bao lâu. Trong nhà luôn luôn rất yên tĩnh, mẫu thân sẽ ngồi tại bên cửa sổ ngẩn người, ngồi xuống chính là đến trưa. Khi đó, chắc chắn sẽ có một chút mặc y phục hàng ngày, trên thân mang theo mùi thuốc lá cùng mồ hôi hương vị thúc thúc, thay phiên tới nhà. Bọn hắn dẫn theo hoa quả cùng thịt, vụ về cùng hắn chơi, nói cho hắn nghe không hiểu cố sự. Có một lần, một cái trên cánh tay có đạo dài sẹo thúc thúc, đem hắn ôm ở trên đầu gối, từ trong túi rút đường này, móc ra một viên bị ép tới có chút hóa hoa quả đường. Cái kia thúc thúc lột ra giấy gói kẹo, đem đường nhét vào trong miệng hắn, cặp kia thô ráp đại thủ, vò rối hắn tóc. Thúc thúc không nói gì, chỉ là nhìn xem hắn. Khi đó Giang Tử có thể đọc hiểu thúc thúc tâm ý, cùng đứa bé kia cảm giác đồng dạng. Giang Tử tắt điện thoại di động màn hình. Hắn đứng người lên, vỗ vỗ trên quần bùn đất, hướng phía trước kia đóng chặt lại cửa xe bảo mẫu xe đi đến. Trong xe, sương mù tràn ngập, sắp đến người mở mắt không ra. Khương Văn bực bội điệu nắm lấy tóc, tấm kia dãi dầu sương gió trên mặt, tràn đầy lệ khí. Trong ống kính nghệ thuật cảm giác mãnh liệt cỡ nào, giờ phút này nện về trong lòng hiện thực liền nặng bao nhiêu. Khương Văn trong đầu lặp đi lặp lại thoáng hiện tấm kia dính lấy bùn khuôn mặt nhỏ, cùng cặp kia rưng rưng con mắt. Hắn không giống cái đạo diễn, càng giống cái đao phủ, cầm ống kính làm đồ đao, từng đao dốc thịt lấy những cái kia vốn là yếu ớt chân thực. Đùng, đùng. Tiếng đập cửa vang lên, không nhẹ không nặng. Khương Văn mở cửa xe, đang muốn mang lên, lại nhìn thấy đứng ở cửa người. Giang Tử. Trên người hắn còn mặc món kia hí bên trong phát sám cũ áo khoác, cả người lộ ra cảm giác mệt mỏi. Khương Văn đem đến bên miệng thô tục nuốt trở vào. Hắn coi là Giang Tử là đến đàm kịch bản, hoặc là nhập hí quá sâu, cần tâm lý khai thông. Hắn tựa ở trên cửa xe, không kiên nhẫn phun ra một điếu thuốc vòng. Có việc. Giang Tử không có vòng vo. Khương đạo, vừa rồi nghe ngài nói muốn cho trong thôn quyên tiền. Hắn rất phẳng. Khương Văn chọn lấy hạ đơn bên cạnh lông mày, không nói chuyện trở lấy câu sau của hắn. Ta nghĩ, thêm vào một bút. Khương Văn cầm điếu thuốc tay, dừng ở giữa không trung. Hắn đem Giang Tử từ đầu đến chân đánh giá một lần. Khương Văn trong ấn tượng, tiểu tử này sống được như cái cùng thời đại này tách rời khổ hành tăng. Quần áo vĩnh viễn là cơ sở khoản, đối vật chất không có chút nào dục vọng. Dạng này một cái đối tiền cơ hồ không có khái niệm người, hiện tại muốn quên 50 vạn. Khương Văn meo lại mắt, nổ ra miệng bên trong tàn thuốc. Nhiều ít. Giang Tử đưa tay phải ra, mở ra năm ngón tay. Trên ngón tay còn dính lấy khô cả bùn, móng tay trong khe cũng là hắc. 50 vạn. Khương Văn nhìn chằm chằm cái tay kia, trên mặt tất cả biểu lộ đều biến mất. Lập tức nghĩ lại, tiểu tử này chỉ bằng hắn sở truyền kỳ phòng bán vé chia đều có 8 chữ số trở lên thu nhập. Bất quá hắn vẫn là hiếu kỳ động cơ của hắn, giống hắn cái tuổi này diễn viên, có thể có rất ít hắn loại này, cho dù có, cũng là lấy phòng làm việc thanh danh tuyên bố quyên tiền. Khương Văn đem ánh mắt từ trên tay của hắn, rời về đến trên mặt của hắn. Vì cái gì? Đây không phải một cái đạo diễn đối diễn viên tra hỏi. Đây là một cái lớn tuổi người, đối một người trẻ tuổi xem kỹ. Giang Tử không có cho ra bất luận cái gì cao đại thượng lý do. Hắn rủ xuống mắt, tránh đi Khương Văn ánh mắt. Đứa bé kia ánh mắt rất giống ta khi còn bé một người bạn xem ta ánh mắt. Hắn dừng lại một chút, nói bổ sung, một cái sẽ không còn được gặp lại bằng hữu. Nói xong, hắn một lần nữa ngẩng đầu. Ta chỉ có một cái yêu cầu, không muốn ký tên, không muốn tuyên truyền. Tiền trực tiếp đánh vào đoàn làm phim sổ sách, liền nói là đoàn làm phim toàn thể nhân viên công tác cùng một chỗ quên. Hắn không muốn chuyện này biến thành một trận xôn xao giả vờ giả vịt, càng không muốn để những hài tử kia đang tiếp thụ phần này trợ giúp lúc, còn muốn trên lưng một cái cụ thể danh tự mang đến nặng nề cảm giác. Khương Văn không có trả lời ngay. Hắn liền như vậy nhìn xem Giang Tử, nhìn cực kỳ lâu. Hắn muốn từ người trẻ tuổi này trên mặt tìm tới ngụy trang, hư vinh hoặc là tính toán vết tích, nhưng hắn cái gì cũng không tìm được, chỉ có thản nhiên, còn có vượt qua niên kỷ ủ rũ. Cuối cùng, Khương Văn nhẹ gật đầu, từ trong hàm răng gạt ra một chữ: "Đi." Giang Tử cũng nhẹ gật đầu, không có lại nói khác, quay người rời đi. Nhìn xem gầy gò bóng lưng không có vào hoàng hôn, Khương Văn đóng cửa xe. Toa xe bên trong lần nữa bị hắc ám cùng sương mù bao phủ. Khương Văn tọa hồi nguyên vị, lại đốt lên một điếu thuốc. Trong đầu hắn chiếu lại lấy vừa rồi Giang Từ nói câu nói kia. Đứa bé kia ánh mắt giống ta khi còn bé thấy qua một người bạn. Khương Văn chấn động trong lòng. Trong đầu hắn, câu kia sẽ không còn được gặp lại bằng hữu cùng Giang Từ mặt, cùng trong hồ sơ câu kia cái này cha vì bởi vì công hy sinh vì nhiệm vụ tập độc cảnh tại trong lòng hắn nổ tung. Ý nghĩ này vọt qua Khương Văn xương sống. Mẹ nhà hắn, đây mới là một cái có máu có thịt diễn viên. Khương Văn bỗng nhiên đưa trong tay đầu mẩu thuốc lá theo diệt tại trong cái gạt tàn thuốc. Hắn toàn thân mỗi cái tế bào đều tại đánh chống gieo họ. Đêm đó, đoàn làm phim ngủ lại đơn sơ nhà khách bên trong. Khương Văn tự giam mình ở gian phòng, cự tuyệt tất cả mọi người quấy rầy. Trên bàn, tán lạc một chồng vẽ đầy phân kính giấy viết bản thảo. Hắn nhìn cũng chưa từng nhìn một chút, trực tiếp đem những cái kia giấy viết bản thảo toàn bộ quét xuống trên mặt đất. Hắn từ trong ba lô móc ra một cái mới tinh, còn không có hủy đi phong vỏ cứng laptop. Xé mở màng nylon, hắn lật ra tờ thứ nhất. Trống không trang giấy, tại dưới ánh đèn lờ mờ chờ đợi lấy được trao cho mới bận mệnh. Khương Văn cầm lấy một chi gọt đến cực nhọn bút chỉ, tay của hắn không có chút nào run rẩy. Hắn nhìn xem cái kia phiến trống không, miệng bên trong phát ra một tiếng ý nghĩa không rõ cười nhẹ. Giang Hà. Hắn tự lẩm bẩm. Ngòi bút rơi ầm ầm trên giấy, vạch ra khắc sâu ấn ký. Ta muốn để ngươi tại mảnh này nhất hắt trong vũng bùn, mở ra thảm thiết nhất cái kia một bá hoa. Chương 316, chén rượu này, ta thay hắn uống. Chương 316, chén rượu này, ta thay hắn uống. Ngày thứ hai, đoàn làm phim tất cả mọi người ở trước khi trời sáng bị đánh thức. Khương Văn Đỉnh lấy hai cái mắt còn thâm, cầm trong tay một chồng vừa mới vẽ tốt phân kính bản thảo. Hắn không có học giảng giải, chỉ là để chàng vụ đem phân kính bản thảo phân phát đến mỗi một cái hạch tâm chủ sáng trong tay, sau đó dùng cái kia khàn khàn đến cơ hồ phá âm cũng họng, giống lên một chữ. Đập. Ban ngày quay chụp nhiệm vụ chỉ có một cái, dự cảnh. Cửa thôn cái kia phiến đất trống bị bố trí thành một cái đơn sơ tiệc ăn mừng hiện trường. Mấy đống to lớn đống lửa bị dựng lên, tuổi đống đến cao cỡ một người. Đống lửa bên cạnh tán loạn địa bày biện mấy trương dài mảnh bàn gỗ, phía trên là đạo cụ tổ chuẩn bị xong thịt nướng cùng đĩa. Màn đêm buông xuống, trên núi hắc ám đậm đến tan không ra, chỉ có cái kia mấy đống đống lửa đem chung quanh một vùng thế giới nhỏ chiếu lên trong suốt. Hỏa diễm đôn đốt rung động, trùng thiên ánh lửa đem mỗi người mặt đều chiếu lên đỏ bừng, hình dáng đang nhảy vọt quang ảnh bên trong vặn vẹo biến hình. Một đám hải tử vây quanh đống lửa, tại thôn dân dẫn đầu hạ nhảy bản địa vũ đạo. Tiếng ca của bọn họ non nớt, lại lộ ra một cô gia tính. Đống lửa ngoài vòng tròn, đứng đấy một vòng võ trang đầy đủ ma túy những cái kia quần diễn trong tay đạo cụ thường, tại ánh lửa hạ hiện ra chẳng lành ánh sáng. Quay chụp bắt đầu. Lôi Trung vai diễn xem xét đoán, đại mã kim đao ngồi tại duy nhất một trường có chỗ tựa lưng trên đế, kia là chủ bị, là cái này cái tội ác vương quốc vương tọa. Hắn bưng lên một chén rượu, đối tất cả mọi người cao giọng nói, hôm nay các minh đệ vất vả. Hàng, an toàn đưa ra ngoài. Tốt. Chung quanh quần diễn nhóm giơ chén rượu lên, phát ra một trận lô mãng gọi tốt. Lôi Trung uống rượu xong, đem bắt trùng điệp buông xuống. Hắn không có đi nhìn những cái kia cuồng hoan thủ hạ, mà là đem ánh mắt chuyển hướng đứng tại trong bóng tối Giang Tử. A hà, tới. Giang Tử từ trong bóng tối đi ra, ánh lửa chiếu sáng cái kia trương không có nửa điểm cảm xúc mặt. Lôi Trung chỉ bên cạnh chồng chất như núi thùng giấy. Đi, cho bọn nhỏ phát thưởng phẩm. Hắn dừng, đột nhiên bố thí nói, chúc mừng bọn hắn diễn xuất thành công. Những cái kia trong giường chứa mới tinh túi sách cùng giày thể thao, là dùng vừa mới chuyên trở ra ngoài cái đám kia hàng đổi lại độc tư mua. Giang Tử không hề động. Lôi Trung cũng không thúc giục, liền như vậy nhìn xem hắn. Mấy giây sau, Giang Tử quay người, đi hướng đống kia thùng giấy. Hắn mở ra một cái, từ bên trong xuất ra một cái mới tinh màu làm túi sách. Hắn đi đến một cái ngay tại khiêu vũ tiểu Nam Hải trước mặt, đem túi sách đưa cho hắn. Nam Hải dừng lại vũ bộ, tiếp nhận túi sách, ngẩng dính lấy than sáng mặt, lộ ra một nụ cười sán lạn. Tạ ơn Giang thúc thúc. Thân thể của hắn cứng một chút. Sau đó, hắn đi hướng kế tiếp hải tử, đưa ra phần thứ hai phần thưởng. Tạ ơn thúc thúc. Thúc thúc, giày này thật là dễ nhìn. Hắn máy móc địa phân phát. Mỗi một đứa bé tiếp nhận lễ vật lúc cái kia thuần chân khuôn mặt tươi cười, mỗi một câu cảm tạ đều từng đau lăng chỉ lấy Giang Hà linh hồn. Giang Tử biểu diễn, từ ban đầu thống khổ dãy rủa, cuối cùng triệt để biến thành chết lặng. Tất cả lễ vật đều phát xong. Lôi Trung đứng người lên, phủi tay. Tốt, đều dừng lại. Ồn ào hiện trường trong nháy mắt an tĩnh lại. Những cái kia vây quanh đống lửa khiêu vũ bọn nhỏ cũng dừng bước, tò mò nhìn hắn. Lôi Trung cười, nụ cười kia lại làm cho toàn bộ đống lửa tiệc tối nhiệt độ đều chậm lại. Hôm nay, ngoại trừ chúc mừng, còn có một cái chuyện trọng yếu hơn. Hắn tuyên bố, chúng ta muốn cử hành một cái về chỗ nghi thức. Hắn giơ tay lên, từ đám kia hải tử bên trong điểm ra mấy cái tuổi khá lớn nam hải, 14-15 tuổi niên kỷ, thân thể đã bắt đầu phát dục, cái đầu nhảy lên rất nhanh, trên mặt còn mang theo ngây thơ, nhưng nhìn về phía Lôi Trung lúc trong mắt đã có người trưởng thành mới có cùng nhận cùng sùng bái. Bọn hắn là bị tỉ mỉ chọn lựa ra đám tiếp theo con la. Lôi Trung ra hiệu thủ hạ đem mặt khác tuổi nhỏ hải tử mang đi. Đống lửa bên cạnh chỉ còn lại mấy cái này trai trai thiếu niên cùng một đám diện mục dữ tợn ma túy. Bầu không khí đột nhiên trở nên túc xác. Nghi thức rất đơn giản, chính là uống một chén rượu. Một cái quần diễn bưng một cái thô gôm chén lớn, đi đến Lôi Trung trước mặt. Lôi Trung từ bên hông rút ra một thanh đạo cụ chủy thủ, tại mình ngón cái bên trên, nhẹ nhàng bạch một cái. Huyết châu lập tức bừng lên. Hắn đem ngón tay ngả vào bát phía trên, đỏ thắm máu rơi vào đục ngầu trong rượu, cấp tốc choáng mở. Huyết ỉu. Đây là trại bên trong cổ xưa nhất quý củ, dùng máu lập thệ, vĩnh viễn không phản bội. Uống nó, Lôi Trung đem bát đưa cho mấy tên thiếu niên kia bên trong, lớn tuổi nhất một cái, về sau, ngươi chính là của ta người. Thiếu niên kia lòng tràn đầy kích động kiêu ngạo. Hắn duỗi ra hai tay, cung kính, run rẩy, nhận lấy chén kia rượu. Kịch bản bên trong, viết đến nơi đây, Giang Hà hẳn là trầm mặc. Hắn chỉ là một người đứng xem. Máy giám thị về sau, Khương Văn thân thể hơi nghiêng về phía trước. Giang Tử nhìn xem cái kia mới mười mấy tuổi trai trai hải tử, bưng chén kia hòa với máu tươi cùng tội ác rượu, đang muốn đưa đến bên miệng. Tại thời khắc này, trong đầu hắn có tốt hơn biểu diễn ý nghĩ. Hắn động. ngay tại thiếu niên kia bờ môi sắp đụng phải bát xôi theo trong nháy mắt, một cái tay duỗi tới, vững vàng chặn chén sành. Là Giang Tử.
Thúc.
Hắn mở miệng, lôi chung nụ cười trên mặt, một chút xíu thu liễm. Hắn quay đầu nhìn về phía Giang Tử, cặp kia đục ngầu trong mắt tràn đầy dấu chấm hỏi. Khương Văn không có hô két. Cái kia bưng bát rượu thiếu niên bị biến cố bất thình lình cả kinh sững sờ tại nguyên chỗ, giơ bắt cánh tay dừng tại giữa không trung, không biết làm sao mà nhìn trước mắt cái này bỗng nhiên ngăn lại mình nam nhân. Lão sư nói với hắn là, hắn cần biểu diễn chính là uống xong chén này rượu là được rồi nha, hiện tại đối diện cái kia đại ca ca thay đổi thế nào? Giang Tử cổ tay khẽ đảo, từ thiếu niên trong tay đoạt lấy con kia chén sành. Hắn giơ lên bát, đối lôi chung, trên mặt một lần nữa chất lên loại kia dáng vẻ lưu manh, mang theo điểm lịnh mà cười.
Thúc,
hắn còn nhỏ, uống không được mạnh như vậy rượu. Lôi chung minh bạch, lại đến lâm thời thêm hy khâu. Xem xét đoán cho Giang Hà, Giang Tử, một ánh mắt. Giang Tử ngẩng đầu lên, đem chén kia rượu uống một hơi cạn sạch. Đạo cụ nước xẹt qua yết hầu, hắn lại diễn xuất loại kia bị liệt hỏa thiêu đốt chân thực cảm giác. Hắn đem cái chén không đảo ngược, sau đó trùng điệp đặt lên bàn. Chén rượu này, ta thay hắn uống. Hắn nuốt một cái miệng, tiếp tục cười giải thích. Đứa nhỏ này nhìn xem cơ linh, đến giữ lại thanh tỉnh đầu óc, về sau tốt cho thuốc tính sổ xét dùng. Cái này nếu là uống choáng váng, rất đáng tiếc. Ha 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 ha. Lôi Trung Bạo phát ra một trận kinh thiên động địa cười to. Hắn đi lên trước, một bàn tay, trùng điệp đập vào Giang Tử trên bờ vai.
Tốt, tốt,
tốt một cái a hà. Hắn chỉ vào Giang Tử, đối thủ hạ lớn tiếng tuyên bố. Biết đau lòng đồ đệ của mình.
Tốt,
chén rượu này, liền nên ngươi uống. Lôi Trung quay đầu, đối cái kia đã dọa sợ thiếu niên quát lớn, cút sang một bên. Đồ vô dụng. Sau đó, hắn nhìn về phía Giang Tử, nụ cười trên mặt càng đậm. Vậy thì ngươi hát. Hắn ra hiệu thủ hạ, một lần nữa rót rượu. Tràn đầy một chén lớn.
Uống.
Giang Tử không do dự, bưng lên bát, lần nữa uống một hơi cạn sạch. Lại đến chén thứ hai. Giang Tử bước chân đã bắt đầu có chút lắc lư, hắn bịn cái bàn, mới miễn cưỡng đứng vững. Rót đầy. Lôi Chung tiếng giống, mang theo một loại ngược đại khoái cảm. Chén thứ ba rượu bị đẩy lên Giang Tử trước mặt. Hắn nhìn xem chén kia rượu, trong dạ dày rời sông lấp biển. Hắn ngẩng đầu, nhìn về phía trong ngọn lửa Lôi Chung mặt, đống nhiên cười. Hắn bưng lên cái kia chén thứ ba rượu, ngửa đầu, rót xuống dưới. Uống xong, hắn bỗng nhiên đem trong tay chén sành nện ở dưới chân.
Ầm.
Một tiếng vang dọn. Chén sành chia năm xẻ bảy. Một mảnh vụn vỡ lên, xẹt qua mặt của hắn. Một đạo vết máu từ khóe mắt của hắn một mực kéo dài đến cằm, máu tươi bừng lên, ống kính nhắm ngay tấm kia chảy máu mặt. Giang Tử đang cười, cười đến tùy tiện tê lương. Chương 317, đây là Giang Hà Huân Chương. Chương 317, đây là Giang Hà Huân Chương. Hiện trường triệt để an tĩnh lại, đống lửa còn tại đốt đốt rung động, tất cả mọi người quên đây là tại quay phim. Bọn hắn giác quan bị cái kia một tiếng thanh thúy tiếng vỡ vụn, người thanh niên kia trên mặt chậm rãi trượt xuống huyết tuyến, thê lương đến cực hạn tiêu dung, triệt để chiếm lấy. Máy giám thị về sau, Khương Văn Đào lấy màn hình, lồng ngực kịch liệt chập trùng. Tấm kia bị máu nhuộm ô mặt, tại trong màn ảnh phóng đại, lộ ra kinh tâm động phách vỡ vụn đẹp. Đây là sống, là kịch bản bên ngoài, một vai chân chính linh hồn kêu rên. Hắn không có hô két, hắn cứ như vậy tham lam, ghi chép lấy cái này vượt qua mong muốn mười mấy giây. Thẳng đến Giang Tử duy trì lấy cái kia lung lay sắp đổ tư thế, nụ cười trên mặt triệt để ngưng kết, hắn mới nói ra một chữ.
Cách.
Thanh âm rơi xuống trong nháy mắt, căng cứng dây cung đoạn mất.
Y tế tổ,
nhanh! Vương phó đạo diễn tiếng gầm gừ đánh thức đám người. Y tế tổ người dẫn theo hộp cấp cứu, xông vào trong tràng. Tôn Châu chạy trước tiên, mặt của hắn so Giang Tử còn trắng, vọt tới trước mặt nhìn thấy cái kia đạo còn tại ra bên ngoài rớm máu vết thương lúc, tay run đến nỗi ngay cả rượu sắt trùng đều cầm không vững.
"Ca,
ca ngươi thế nào? Đừng dọa ta." Trên mặt nóng bỏng đâm nhói cảm giác, đem Giang Tử từ Giang Hà cái kia điên cuồng vỏ bọc bên trong tháo rời ra. Hắn trừng mắt nhìn, cái kia cố bởi vì quá độ đầu nhập mà sinh ra ù hai cảm giác dần dần tối lui. Hắn không để ý Tôn Châu mang theo tiếng khóc nức nở gọi, cũng không có đi nhìn trên mặt mình gương. Trước tiên quay đầu, nhìn về phía máy theo dõi phương hướng. "Khương đạo." Hắn tiếng nói rất khô. Vừa rồi đầu kia có thể sử dụng sao? Toàn trường lần nữa yên tĩnh. Tay thuận bận bịu chân loạn chuẩn bị trừ độc nhân viên y tế, động tác đều ngừng. Tôn Châu cầm ấy hai tay dừng tại giữa không trung, hắn khó có thể tin mà nhìn xem Giang Tử, hoài nghi nhà mình nghệ nhân có phải thật vậy hay không điên rồi. Khương Văn Tử máy giám thị sau đi ra, hắn không có trả lời, bước nhanh đi đến Giang Tử trước mặt. Cặp kia đục ngầu nhưng giờ phút này sáng đến dọa người con mắt, nhìn chằm chằm Giang Tử vết thương trên mặt. Hắn duỗi ra một cây thô ráp ngón tay, nhưng không có đụng vào, cách không khoa tay một chút. Sau đó, hắn đôi Giang Tử nặng nề mà giơ ngón tay cái lên. Thần Lai Chi Bút, đây là Khương Văn tiến tổ đến nay cho ra tối cao đánh giá. Hắn lập tức quay người, đối đang muốn tiến lên đây xử lý vết thương thợ trang điểm quát. Ai cũng đừng đụng đạo này thương. Đến tiếp sau trang, liền lấy đạo này thương làm cơ chuẩn. Ta muốn nó một bữa tại. Hắn quát, đây là Giang Hà Huân Chương. Nghe hiểu sao? Thợ trang điểm bị hắn giống đến run một cái, liên tục gật đầu. Lúc này, Lôi Trung cũng đi tới. Hắn nhìn xem Giang Tử tấm kia trắng bệnh, mang máu mặt, trầm mặc thật lâu. Cuối cùng, hắn lắc đầu. Tiểu tử, ngươi hoàn toàn là cái không muốn mạng tên điên. Đêm đó kết thúc công việc về sau, Giang Tử ngồi tại sở chiêu đái gian phòng đơn sơ bên trong, tùy ý nhân viên y tế xử lý xong vết thương, dán lên một khối nho nhỏ băng gạc. Đám người tán đi, trong phòng chỉ còn lại một mình hắn.
Đinh,
kiểm chắc đến mãnh liệt tan nát cõi lòng tâm tình chập chờn tan nát cõi lòng giá trị nơi phát ra, hiện trường đoàn làm phim nữ tính, thợ trang điểm, trang vụ, Nhân viên y tế, tan nát cõi lòng giá trị kết toán, 1389 điểm. Tan nát cõi lòng giá trị số dư còn lại, 16520 điểm còn thừa sinh mệnh lúc dài, 16 năm 1 tháng số 05 ngày. Giang Từ nhìn xem hệ thống bảng bên trên số lượng, sinh mệnh lúc dài gia tăng, cùng trên gương mặt vết thương chuyển đến đâm nhói tạo thành hoang đường so sánh. Hắn không có cảm thấy mừng rỡ, chỉ có một loại sâu tận xương tủy chết lặng. Ngày thứ hai, đêm khuya. Toàn bộ thôn trại đều ngủ say trong bóng đêm, chỉ có cửa thôn cái kia phiến trên mặt đất, đèn đuốc sáng trưng. Đoàn làm phim điều tới hai đài mưa xuống cơ, cao cao dựng lên. Máy bơm nước bắt đầu oanh minh. Dòng nước từ không trung phun ra mà xuống, đối cái kia phiến đất chống điên cuồng đổ vào. Bùn đất cấp tốc trở nên vũng bùn, hội tụ thành một mảnh sâu cạn không đồng nhất vũng bùn. Một trận mưa to, bị nhân công chế tạo ra. Khương Văn đem Giang Tử gọi vào một bên, tiếng mưa rơi quá lớn, hắn cơ hồ là ghé vào Giang Tử bên thai gào thét giằng hí. Giang Hà uống huyết ỉu, hắn vượt qua cuối cùng một đạo tuyến. Hắn thành bọn hắn một viên. Nhưng hắn trong lòng người cảnh sát kia không chết. Hắn chán ghét mình, muốn nuốt mình. Khương Văn ngón tay dùng sức đâm lồng ngực của mình, thần sắc của nhiệt. Ta muốn không phải đơn giản thống khổ, là linh hồn bị xé nứt. Một nửa là ma túy, một nửa là cảnh sát. Ta muốn nhìn thấy bọn chúng tại trong thân thể ngươi đánh nhau, đánh tới máu thịt bé bét. Giang Tử an tĩnh nghe, nhẹ gật đầu. Trang vụ lấy ra cho diễn viên chuẩn bị lặn xuống nước giữ ấm nội ý cùng hộ cụ. Không cần. Giang Tử khoát tay áo, cự tuyệt. Hắn tại mọi người nhìn chăm chú, hơi bỏ nặng nghề áo khoác, mặc món kia thuộc về Giang Hà, đơn bạc xám áo sơ mi cùng quần đen. Sau đó, đi vào cái kia phiến màn mưa. Nước mưa đánh thấu đơn bạc vải áo, áp sát vào trên da. À sận. Theo Khương Văn ra lệnh một tiếng, cái kia đứng tại màn mưa bên trong lặng im thân ảnh, động. Giang Tử vai diễn Giang Hà, động tác dừng lại. Hắn lảo đảo xông vào vũng bùn trung ương, hai chân mềm nhũn, trùng điệp quỳ xuống. Nước bùn văng khắp nơi. Hắn cong lưng, bắt đầu kịch liệt nôn khan. Cái gì đều nhả không ra. Chén kia cũng không tồn tại huyết ỉu, chính thiêu đốt lấy hắn thực quản, hắn dạ dày, linh hồn của hắn. Hắn nhất định phải đem nó lấy ra. Giang Hà bỗng nhiên đem tay phải ngón tay hung hăng đâm vào cổ họng của mình chỗ sâu. Hắn giống như là tại dùng loại phương thức này trừng phạt mình trương này uống qua huyết tử miệng, bộ này bị làm bẩn thân thể. Kịch liệt sinh lý tính có rút để cả người hắn cuộn mình bắt đầu, trên cổ nổi gân xanh, bởi vì thiếu dưỡng mà đỏ bừng lên. Hẹ, tại lần lượt thu bạo kích thích dưới, dạ dày rốt cục không chịu nổi. Vị toan hỗn hợp có nước mưa từ khoe miệng của hắn chật vật chảy ra. Cả người hắn hư thoát ghé vào trong nước bùn, kịch liệt thở dốc, trong cổ họng phát ra ý nghĩa không rõ tiếng vang. Máy giám thị về sau, Thương Văn cắn răng hàm. Chính là cái này cảm giác. Vũng bùn bên trong, Giang Hà dãy rủa lấy ngẩng đầu, nước mưa ướt nhẹp trên mặt hắn nước bùn, cũng ướt nhẹp cái kia đạo vừa mới kết vảy vết thương. Hắn nhìn xem hai tay của mình. Đôi tay này, vượt qua độc, cũng chia phát qua phần thưởng. Mà cái này tay phải, vừa mới còn bưng lên chén kia đại biểu thần phục cùng phản bội huyết ỉu. Bẩn quá. Hắn ghé vào trong nước bùn, dùng bàn tay điên cuồng địa xoa nắn mặt đất, muốn dùng bùn cát, cạo trên tay tầng kia nhìn không thấy ô uế. Nhưng vô luận làm sao xoa, làm sao tẩy, cái kia cố tội ác cảm giác vẫn như cũ dòi trong xương. Đột nhiên, hắn tại trong nước bùn tìm tòi ngón tay một trận. Đầu ngón tay chạm đến một khối cứng rắn, mang theo góc cạnh vật thể, là một khối đá. Tại cực độ bản thân chán ghét bên trong, Giang Hà tìm được cuối cùng cứu rỗi chi đạo. Hắn đem tảng đá kia từ trong nước bùn đào lên, nắm thật chặt tại tay trái bên trong. Sau đó, tại như chút nước trong đêm mưa, hắn giơ lên cao cao tảng đá kia. Tại toàn trường hít khí lạnh tiếng kinh hô bên trong, khối kia dính đầy bùn ô thạch đầu, nhắm ngay tay phải của hắn, xé mở màn mưa, hung hăng đập xuống. Chương 318, đêm mưa y mắng hò hét. Chương 318, đêm mưa y mắng hò hét. Ẩm. Một tiếng vang trầm, là thạch đầu nện vào bùn nhão thanh âm. Tại cuối cùng điện quang kia kia lửa trong máy mắt, Giang Tử cổ tay chết đi chút xíu. Thạch đầu sát mu bàn tay của hắn, nặng nề mà rơi vào trong tay vũng bùn, tóe lên bùn nhão khét hắn mặt mũi tràn đầy. Hắn không có thật nện đứt xương tay của mình. Có thể một khắc này bộ phát ra, loại kia muốn đem mình triệt để phá hủy quyết tuyệt, để máy giám thị sau Khương Văn, phía sau cổ đều luồn lên ý lạnh. Con kia suýt nữa bị phế tay phải, tại trong nước bùn bắt đầu không cách nào tự điều khiển địa run rẩy kịch liệt. Giang Hà, Giang Tử, liền như thế ghé vào trong nước bùn, miệng lớn thở dốc, nước mưa hỗn hợp có bùn nhão, từ hắn lọn tóc cùng gương mặt không ngừng lăn xuống. Hắn ánh mắt tan rã ra, trước mắt như chút nước màn mưa, hóa thành một mảnh lay động mơ hồ quang ảnh. Ngay tại quang ảnh cuối cùng, mưa rơi dày đặc nhất chỗ, dần dần hiện ra một cái cao lớn, lặng im hình dáng. Người kia mặc một thân thẳng tiểu cũ cảnh giám chế phục, quân hàm tại ảm đạm bên trong ý đi hiển nhiên sinh huy. Hắn liền như vậy đứng đấy mặc cho nước mưa cọ rửa góc cạnh rõ ràng mặt. Gương mặt kia cùng Giang Tử có 7 phần giống nhau, lại tăng thêm kiên nghị cùng lạnh lùng. Hắn không nói một lời, ánh mắt xuyên thấu trùng điệp màn mưa, trầm mặc nhìn chăm chú lên vũng bùn bên trong cái này chật vật không chịu nổi nhi tử. Hảo giác, có thể cái này hảo giác so bất luận cái gì hiện thực đều càng chân thực. Giang Tử bị cái kia đạo ánh mắt định tại nguyên chỗ, không còn run rẩy. Sau đó, hắn động. Hắn dãy rủa lấy muốn từ trong nước bùn bò lên, nghĩ đứng thẳng đi đến cái kia viễn ảnh trước mặt đi. Có thể hai chân sớm đã chết lặng, mỗi một lần phát lực, tại vũng bùn bên trong rơi vào đến càng sâu. Hắn từ bò đứng thẳng, hắn bắt đầu bò. Một chút xíu, vô cùng khó khăn, hướng phía màn mưa cuối viễn ảnh bò đi. Nước bùn rót vào cổ áo của hắn, hắn không hề hay biết. Hắn toàn bộ ý thức đều tập trung tại cái kia càng ngày càng gần, cũng càng ngày càng rõ ràng thân ảnh bên trên. Ngay tại hắn cách cái kia viễn ảnh còn sót lại mấy bước xa, thậm chí có thể thấy rõ đối phương chế phục bên trên huy hiệu cảnh sát hình dáng lúc, dưới chân đột nhiên trượt đi. Phù phù. Hắn triệt để mất đi cân bằng, mặt hướng xuống, trung điệp ngã vào một cái càng sâu vũng bùn. Khu khu. Giang Tử thân người cong lại, hắn chợt vật ngẩng đầu, phun ra mấy ngụm đục ngầu nước bùn, lần nữa mở mắt nhìn về phía trước. Màn mưa cuối cùng, cái kia mặc đồng phục cảnh sát thân ảnh không có biến mất. Hắn tại Giang Hà, Giang Tử nhìn chăm chú, hình dáng dần dần trở nên mơ hồ, thu nhỏ, cuối cùng biến thành cái kia ở trường trước xe bị hắn đẩy ngã, nhỏ gầy tiểu nữ hài. Nàng còn mặc cái kia thân tắm đến trắng bệnh cũ áo, trước ngực cài lấy cái kia đóa giá rẻ nhuộm tợ lặt tịt hoa hồng. Nhưng nàng ánh mắt lại không còn là hài đồng ngây thơ hoảng sợ, mà là xuyên thấu màn mưa, mang theo y mắng chất vấn nhìn chăm chú. Giang Tử hoàn toàn nhập ý, tiếp tục hắn không vật thật biểu diễn. Cả người hắn tại trong nước bùn co lại thành một đoàn, không cách nào ức chế địa phát run. Hắn run rẩy, đưa tay tiến vào thiếp thân bên trong túi. Nơi đó, cất giấu một vật. Kia là kịch bản Trung Giang Sông từ trước đó xe trường học quên tặng vật liệu tổn hại nơi hẻo lánh kéo xuống tới, nhưng ở hắn lúc này mơ hồ trong tầm mắt, đó chính là trên đời này nhất chướng mắt khăn quàng đỏ. Ngón tay chạm đến một mảnh mềm mại vải bóc, sau đó dùng lực đưa nó tách rời ra. Giang Tử nhìn xem trong lòng bàn tay cái này bôi chói mắt đỏ, cánh tay cơ bắp đống nhiên kéo căng, ném đi nó. Hắn giơ lên cao cao cánh tay, cổ tay hướng về sau giơ lên, gân xanh tại hắn cánh tay bên trên từng chiếc bạo khởi. Tay tại giữa không trung giằng co. Một giây, hai giây, cái tay kia run dữ dội hơn, không có cách nào đem khăn quàng đỏ ném ra. Cuối cùng, một tiếng kiềm chế đến cực hạn nghẹn ngào từ hắn biết hầu chỗ sâu tràn ra. Con kia giơ cao tay, đột nhiên thu hồi. Hắn dùng hết khí lực toàn thân, đem đầu kia bẩn thỉu khăn quàng đỏ gắt gao đặt tại ngực của mình, phảng phất muốn đem Giang Hà cuối cùng này tín ngưỡng một lần nữa theo về viên kia sớm đã thủng trăm ngàn lỗ trái tim. Cảm xúc tại thời khắc này bị đẩy tới đỉnh điểm. Giang Tử ngẩng đầu lên, đối cái kia phiến không ánh sáng kiềm chế, vĩnh viễn không tạnh đêm mưa, há to miệng. Hắn cảm xương bởi vì cực độ căng cứng mà sai chỗ, trên cổ mạch máu từng cây nô lên. Bộ ngực của hắn kịch liệt chập trùng, bộ mặt tất cả cơ bắp đều bởi vì thống khổ mà vặn vẹo thành một bức sống sờ sờ hò hét. Hạt mưa dày đặc đánh vào trên mặt hắn, đánh vào hắn trợn lên ánh mắt bên trên. Hắn lại ngay cả con mắt đều không nháy mắt. Đây là một trận im ắng gào thét, không có một tia thanh âm từ hắn đại trương miệng bên trong phát ra. Toàn bộ thế giới chỉ còn lại ảo ảo tiếng mưa rơi, cùng hắn trong lồng ngực linh hồn nổ tung trầm đục. Máy quay phim chậm rãi dâng lên, hóa đổi trí thượng đế thị giác. Thấu kính ngoài dưới, nhân công mưa to bao phủ vũng bùn trông không đến đầu. Giang Tử núp ở vũng bùn trung ương, không đáng chú ý cực kỳ. Hắn tại vũng bùn trung tâm co rút run rẩy, cuối cùng tê liệt trên mặt đất, không có động tĩnh. Cạch. Thương văn tiếng giống, cuối cùng từ bộ đàm bên trong nổ tung. Tiếng mưa rơi đột nhiên ngừng. Hiện trường không ai lên tiếng. Tất cả mọi người bị vừa rồi trận kia biểu diễn chấn nhiếp tại nguyên chỗ, quên đi động tác. Vũng bùn trung ương, Giang Tử vẫn như cũ nằm ở nơi đó, không nhúc nhích mặc cho còn sót lại dòng nước cọ rửa hắn trắng bệnh như tờ giấy mặt. Lần này, hắn không có khởi động hệ thống cảm xúc cách ly. Hắn tùy ý loại kia tuyệt vọng, dơ bẩn, bản thân chán ghét thống khổ, tại tứ chi của mình mạnh mẽ đâm tới. Hắn phải nhớ kỹ. Hắn nhất định phải nhớ kỹ giờ khắc này, Giang Hà cảm rất đau. Ca. Tôn Châu lo lắng âm thanh cái thứ nhất phá vỡ yên tĩnh. Hắn xông vào cái kia phiến vũng bùn, chậm rãi từng bước địa chạy đến Giang Tử bên người, muốn đem hắn đỡ dậy. Nhưng khi hắn tay chạm đến Giang Tử thân thể lúc, lại bị cái kia cố cứng ngắc xúc cảm giật mình ở Giang Tử thân thể, cứng ngắc như sắt. Trong tay hắn nắm chặt đầu kia bẩn thỉu khăn quàng đỏ, tách ra không ra. Tôn Châu phí hết sức chín châu hai hổ, một cây địa, đẩy ra Giang Tử cuộn lại tay cứng ngắc chỉ. Đầu kia bị nắm đến thay đổi hình khăn quàng đỏ, cuối cùng từ trong lòng bàn tay hắn rơi xuống. Lạch cạch. Một tiếng vang nhỏ. Giang Tử cặp kia trống rỗng vô thần con mắt, đồng lúc đích. Hắn nhìn xem cái kia bôi thâm trầm màu đỏ, bị dưới chân quần quần nước bùn, một chút xíu địa nuốt hết, cho đến không thấy. Hắn đương nhiên không bị khống chế dùng mình một cái, không phải là bởi vì cảm xúc, mà là bởi vì thời gian dài ngâm mình ở nước lạnh bên trong, thân thể bản năng phản ứng. Hắn vô ý thức nhìn về phía ôm mình Tôn Châu, ánh mắt đăm đăm. Miệng bên trong lại dùng khí âm thanh lầm bầm một câu, "Tôn. Tôn Châu, ta chân này rút gân." Giống như muốn xoắn ốc thăng thiên. Tôn Châu sững sờ, cho là mình xuất hiện nghe nhầm. Cũng liền trong nháy mắt này, Giang Tử cái kia cứng ngắc bộ mặt cơ bắp đống nhiên khẽ động, gạt ra một cái so với khóc còn khó coi hơn cười. Hắn tỉnh táo đến quỷ dị ngữ liệu, nhẹ nói, "Tôn Châu, ta giống như đem hắn giết chết." "Giang Hà, chết tại trận mưa này bên trong." "Ca, ngươi đừng dọa ta, chúng ta bây giờ liền đi bệnh viện." Giang Tử thân thể không bị khống chế run lẩy bẩy. "Không phải diễn." Bản năng của thân thể rốt cục vượt trên tất cả bị cương ép rót vào cảm xúc. Một đêm kia, Giang Tử bị mấy cái chàng vụ ba chân bốn cẳng nhấc trở về nhà khách. Chương 319, mang bệnh ra trận, đốt ra vỡ vụn cảm giác. Chương 319, mang bệnh ra trận, đốt ra vỡ vụn cảm giác. Sáng sớm hôm sau, sắc trời hơi sáng, trong núi sương mù còn chưa tan đi tận. Tôn Châu bưng một bát vừa nấu xong cháo nóng đẩy cửa phòng ra, nhìn thấy lại là trên giường nâng lên một đoạn. Giang Tử cả người đều núp ở trong chăn, chỉ lộ ra một đoạn màu đen đỉnh đầu, thân thể còn tại nhỏ bé địa phát run. "Ca, tỉnh." Ăn chút cháo loãn loãn dạ dày. Tôn Châu cầm chén đặt ở tủ đầu giường, đưa tay kéo chăn mền. Đầu ngón tay vừa chạm đến Giang Tử cái chán, liền bị cái kia cô nóng hởi nhiệt độ sợ đến rụt trở về. Hắn một thanh vén chăn lên. Giang Tử co do, gương mặt thiêu đến đỏ bừng, bờ môi khô nước, cả người đều hãm tại nửa hôn mê trong trạng thái, trong cổ họng phát ra vô ý thức nói mê. Tôn Châu luống cuống tay chân tìm ra nhiệt kế. 39 độ. "Không được, phải đi bệnh viện." Tôn Châu quyết định thật nhanh, nắm lên áo khoác liền muốn xông ra ngoài, "Ta đi tìm Khương đạo xin phép nghỉ." Hắn vừa mới chuyển qua thân, cổ tay liền bị một con nóng hổi tay cho nắm lấy. Giang Tử chẳng biết lúc nào mở mắt, cặp mắt kia hiện đầy máu đỏ kia, bởi vì sốt cao mà che một tầng hơi nước, lộ ra tan rã mà yếu ớt. đừng đi. Cổ họng của hắn làm được cơ hồ bốc khói, nói ra hai chữ lại nhẹ lại câm. Tôn Châu gấp đến độ thẳng dậm chân, ca, ngươi cũng đốt thành dạng này, còn đập cái gì hí a? Sân bãi, thời hạn mướn. Giang Tử phí sức địa thở hào hẹn, ngừng một ngày đốt đều là tiền. Hắn không thể bởi vì chính mình chậm trễ toàn bộ đoàn làm phim tiến độ. Đây là hắn theo bản năng chuẩn tắc. Giang Tử buông tay ra, dùng cánh tay chống đỡ giường, ý đồ ngồi xuống, nhưng toàn thân thoát lực, thử hai lần đều trượt trở về. Hắn cuối cùng từ bỏ, nằm nghiêng trên giường. Để y tế tổ đánh cho ta một châm hạ sốt châm, sau đó đi sở tiêu đi ô. Tôn Châu nhìn xem hắn cái bộ dáng này, vành mắt đều đỏ. Hắn biết mình không lay chuyển được cái tên điên này. Nửa giờ sau, Giang Tử tựa ở bảo mẫu xe trên ghế ngồi, trên cánh tay còn án lấy vừa đánh xong châm miếng đông. Xe lắc lư lái đến sở tiêu đi ô. Hắn đẩy cửa xe ra, chân vừa chạm đất, một trận mê mội đánh tới, thân thể lung lay một chút. Hắn bịn cửa xe đứng vững, chậm chậm đè xuống cái kia cố buồn nôn cảm giác. Đoàn làm phim ngay tại bận rộn bố cảnh, Thương Văn cầm loa phóng thanh, chính đối ánh đèn tổ chửi ầm lên. Đều mẹ hắn là heo sao? Quang đánh sáng như vậy, đập thần tượng ra. Hắn vừa quay đầu, liền thấy chính hướng bên này đi tới Giang Tử. Giang Tử đi đường tư thái có chút phù phiếm, bước chân chậm rãi từng bước. Thương Văn hỏa khí vụt điểm một chút liền lên tới, vừa muốn há mồm mắng chửi người. Nhưng khi Giang Tử đến gần, lúc ngẩng đầu lên, Thương Văn đem đến bên miệng thô tục, ngạnh sinh sinh nuốt trở vào. Kia là một trương dạng gì mặt? Bởi vì sốt cao, làn da bày biện ra một loại không bình thường ửng hồng, hốc mắt hạ là xanh đen bóng ma. Chỗ chết người nhất chính là cặp mắt kia, vằn vện tiêu máu, con người bởi vì nhiệt độ cao mà có vẻ hơi tăng dã, nhưng lại mang theo một loại tố chất thần kinh cảnh giác, sinh lý tính bệnh trạng. Thương Văn ngây ngẩn cả người. Trong đầu hắn trong nháy mắt hiện lên Giang Hà nhân vật này tất cả thiết lập. Trương Kỳ ẩn nút, tinh thần căng cứng, nghiện thuốc tra tấn, thể xác tinh thần song trọng tàn phá. Cái này mẹ hắn căn bản không cần diễn. Hắn bứt bỏ trong tay loa phóng thanh, nhanh chân đi đến Giang Tử trước mặt. Thợ trang điểm đang chuẩn bị tiến lên cho Giang Tử che hạ, bị Thương Văn đẩy ra. Đừng núp nít hắn. Thương Văn tiếng giống để chung quanh trong nháy mắt an tĩnh lại. Hắn chỉ vào Giang Tử tấm kia bệnh đến thoát hình mặt, đối thợ trang điểm cùng thợ quay phim hạ lệnh. Liền trạng thái này, ta muốn chính là cái này trạng thái. Nhìn thấy không? Loại này sinh lý tính tiểu tụy. Trong mắt máu đỏ kia, làn da cảm nhận, đây đều là bảo. Đến tiếp sau tất cả trang tạo đều cho ta giữ lại loại này bệnh trạng. Dứt lời, hắn quay đầu nhìn về phía Giang Tử. Còn có thể chống đỡ sao? Giang Tử nhẹ gật đầu. Được. Thương Văn vô bờ vai của hắn, đi thay quần áo. Quay chụp sân bãi rất nhanh chuyển đến nhà máy nội bộ. Kia là một gian mô phòng trùm buôn thuốc viện văn phòng, không gian chật chội, bày biện đơn giản, chỉ có một trương nặng nề gỗ thật bàn làm việc cùng mấy cái tủ hồ sơ. Duy nhất cửa sổ bị cửa chớp phong kín, tia sáng từ trong khe hở chui vào. Các bộ môn cấp tốc vào chỗ. Ánh đèn sư dựa theo Khương Văn yêu cầu, đem tia sáng ép đến thấp nhất, chỉ ở trên bàn công tác phương lưu lại một chùm đỉnh ánh sáng. Lôi Trung đã đổi xong đồ hóa trang, ngồi đang làm việc sau cái bàn trong bóng tối, trong tay vuốt vuốt một điếu xì gà, cả người tản ra không giận tự uy khí chẳng. Ghi chép tại trường quay đi lên trước. Phá băng thứ nhất 87 trận, thứ nhất kính, thứ nhất lần. À sân. Thanh Thúy đánh tấm âm thanh rơi xuống. Ống kính chậm rãi thúc đẩy. Cửa phòng làm việc trong bóng tối, Giang Tử ngồi xổm ở nơi đó. Hắn đổi lại một thân càng đơn bạc màu đen quần áo, giống một đầu bị chủ nhân dưỡng thuộc các quyền, an tĩnh canh giữ ở địa bàn của mình. Trong tay hắn, chính luốt luốt cái kia thành đã rất quen thuộc đạo cụ chủy thủ. Tuần mũi này, hắn không có lời kịch. Sốt cao mang tới thân thể khó chịu, giờ phút này thành hắn tốt nhất đạo cụ. Hắn thỉnh thoảng tố chất thần kinh địa co rúm một chút mũi thở, bắt trước nghiện thuốc phát tác giai đoạn trước nôn nóng. Sống đau tại hắn cái cằm tân sinh gốc dâu cằm bên trên phá cọ, phát ra nhỏ xíu sàn sạt tâm thanh. Hắn không thấy bất luận kẻ nào, ánh mắt chạy không. Đem một cái trường kỳ ở vào dược vật ảnh hưởng dưới cải nghiện, loại kia linh hồn bị rút sạch chết lặng cảm giác, diễn ăn vào gỗ sâu ba phân. Máy giám thị về sau, Thương Văn không nói một lời, thân thể lại không tự chủ được địa nghiêng về phía trước. Sau bàn công tác, Lôi Trung bóp tắt xì gà. Hắn khép lại trước mặt sổ sách, đối cổng bóng ma, vẫy vây tay. Một cái động tác đơn giản. Ngôi sồn ở trong bóng tối Giang Tử lập tức làm ra phản ứng. Hắn tại Lôi Trung đưa tay cùng một giây, thu lại chùy thủ, cả người từ dưới đất bắn lên. Hắn có chút cong lưng, nện bước tiểu thoái bộ, cực nhanh chạy đến trước bàn làm việc. Tư thái hèn mọn. Lôi Trung đứng người lên, vòng qua bàn làm việc, đi đến bên tường. Hắn đưa tay, đem treo trên tường một bức tranh sơn thủy, đống nhiên kéo xuống. Vẽ đằng sau, không phải bức tường, mà là một chương dùng đinh mũ cố định trụ, rắc rối phức tạp biên cảnh địa đồ. Trên bản đồ, dùng màu đỏ ký hiệu bút, tiêu chú 10 cái hoặc lớn hoặc nhỏ chấm tròn. Đây là xem xét đoán vương quốc bản đồ là hắn hướng Giang Hà biểu hiện ra mình hạch tâm cơ mật. Ông kính lập tức cho đến Giang Tử tả. Hắn đứng tại Lôi Trung sau lưng, có chút thò đầu ra, nhìn xem tấm bản đồ kia. Mặt ngoài, hắn làm ra một bộ hứng hờ bộ dáng, thậm chí mang một ít xem không hiểu ngu dốt cùng cờ đốc. Nhưng nếu như kính lúc đầu, liền có thể nhìn thấy trong mắt của hắn đang run rẩy. Hắn ánh mắt đảo qua trên bản đồ mỗi một cái điểm đỏ, điên cuồng đem những tọa độ này vị trí, lộ tuyến, qua lại ở giữa liên quan, toàn bộ khắc vào trong đầu. Sốt cao để đầu góc của hắn vận chuyển trở nên trì trệ, nhưng cũng mang đến một loại dị dạng phấn khởi. Trên trán, tinh mịn mồ hôi lạnh không bị khống chế gì ra, rót thành một giọt, thuận hắn gầy gò gương mặt hình dáng, chậm rãi trượt xuống. Giọt này mồ hôi, tại ống kính giải độc dưới, thành nhân vật Giang Hà tại đối mặt cái này đẩy trời phú quý cùng chí mạng cơ mật lúc, không cách nào ức chế khẩn trương, cùng tham lam. Nó treo ở hắn cằm, lung lay sắp đổ. Ngay tại Giang Hà liều mạng ký ức địa đồ lộ tuyến lúc, Lôi Trung Vai diễn xem xét đoán đột nhiên không có dấu hiệu nào xoay người, cặp kia ương bình thường con mắt nhìn chằm chằm Giang Từ tràn đầy mồ hôi lạnh mặt, âm trầm mà hỏi thăm, "A hả, ngươi chạy mồ hôi rồi? Là đang sợ cái gì? Vẫn là tại nhớ cái gì?" Chương 320, trên mũi dao lựa chọn chương 320, trên mũi dao lựa chọn vấn đề này vừa ra khỏi miệng, máy giám thị sau Khương Văn, thân thể kéo căng. Kịch bản bên trong không có câu này. Đây là Lôi Trung ngẫu hứng phát huy, là lao hí cốt ném cho Giang Từ chí mạng khảo nghiệm. Đáp sai, Giang Hà nhân vật này trước đó tất cả làm nền đều sẽ sụp đổ. Giang Từ trái tim đột nhiên co rụt lại, sốt cao để đầu góc của hắn vận chuyển chậm chạp. Thế nhưng chính là loại này trên sinh lý trì trệ, để thân thể của hắn bản năng nhanh hơn suy nghĩ, một loại bắt nguồn từ bản năng sinh tồn. Hắn loạn xạ đưa tay, tại mình tràn đầy mồ hôi lạnh trên mặt vuốt một cái, động tác vụ bè, còn mang theo điểm tố chất thần kinh chật vật. Hắn thiêu đến đỏ bừng cả khuôn mặt, kéo ra cái khóc không giống khóc, cười không giống cười biểu lộ. Thúc, ta, trên người của ta khó chịu, nghĩ trước kia. Câu này trả lời nhẹ nhàng, lại mang theo một cỗ không thể cãi lại chân thực cảm giác. Một cái trường kỳ bị dược vật khống chế kẻ nghiện, tại tinh thần cao độ khẩn trương về sau, bản năng nhất phản ứng không phải sợ hãi tham lam, mà là giới đoạn phản ứng mang tới sinh lý khao khát. Câu trả lời này hoàn mỹ giải thích hắn không bị khống chế mồ hôi lạnh cùng cái kia nhỏ xíu run rẩy. Lôi Trung nhìn chằm chằm hắn, cặp kia đục ngầu trong mắt xem kỹ ý vị không có lập tức rút đi. Trong văn phòng an tĩnh đến đáng sợ, chỉ có Giang Từ thô trọng mà đè nén thở dốc. Mấy giây sau, Lôi Trung đống nhiên cười. Đó là một loại trưởng khống giả đối với bị trưởng khống giả khinh miệt. Hắn từ trong túi lấy ra một cây rúm gió khói, không có điểm đốt, tiện tay ném tới Giang Từ dưới chân. Thứ không có tiền đồ. Nguy cơ như vậy hóa giải. Máy giám thị về sau, Khương Văn căng cứng phía sau lưng, rốt cục thư giãn xuống tới. Hắn nhìn xem trong màn ảnh cái kia xoay người lại nhặt khói hèn mọn thân ảnh, đục ngầu đáy mắt, là không đè nén được phấn khởi. Tiểu tử này, tiếp nhận. Còn tiếp được mẹ nhà hắn xinh đẹp. Lôi Trung không tiếp tục để ý tới bên chân cái kia đang phát run phế vật, hắn xoay người, một lần nữa nhìn về phía tấm kia biên cảnh địa đồ. Kịch bản trở về quỹ đạo. Hắn giơ tay lên, tráng kiện ngón tay tại trên địa đồ xẹt qua, cuối cùng rơi vào ba đầu bị màu đỏ ký hiệu bút đánh dấu ra lộ tuyến bên trên. A hà, ừm, thúc. Giang Từ đã ngồi dậy, đem cây kia không có nhóm lửa khói đừng ở trên lỗ thai, nhắm mắt theo đuôi cùng đi lên. Cái này ba con đường đều có thể xuất cảnh. Lôi Trung đầu ngón tay gõ trên bản đồ thượng, nếu như là ngươi, đi đâu đầu an toàn nhất? Đây là một lựa chọn, cũng là đối Giang Hà nhân vật này trung cực khảo hạch. Giang Từ ánh mắt rơi vào tấm bản đồ kia bên trên, sốt cao để ánh mắt mơ hồ, nhưng liều chết ghi lại lộ tuyến lại tại trong đầu vô cùng rõ ràng. A đường, Dương Quan Đại Đạo, nhưng có ba cái quan phương biên cảnh cửa ải. B đường, Thâm Sơn rừng rậm, lộ trình dài nhất, chỉ có một chỗ vũ trang chẳng gác. C đường, lộ tuyến ngắn nhất, vượt ngang một đạo sâu không thấy đáy vách núi khe nước, một đầu tử lộ. Bình thường nội ứng sẽ chọn B kịch bản cho ra đáp án, cũng là B, nhưng Giang Từ giờ phút này trong đầu không có kịch bản, chỉ có Giang Hà. Tên điên, chưa từng đi ổn thỏa đường, dân liều mạng, chuyên chọn nhất hiểm đường đi. Giang Từ động, hắn trở tay rút ra sau lưng truy thủ. Vụt, một tiếng vang nhỏ, hàn quang đang chật trội trong văn phòng chợt lóe lên. Thợ quay phim ống kính đông nhiên đuổi theo, khóa lại đạo hàn quang kia. Một giây sau, tại tất cả mọi người chưa kịp phản ứng tình huống phía dưới, Giang Từ bỗng nhiên đem truy thủ hung hăng đâm vào tấm bản đồ kia. Soạn. Cái kia thanh sắc bén truy thủ xuyên thấu cứng cỏi giấy da châu địa đồ, mũi lao thật sâu đâm vào địa đồ sau trong vách tường. Truy thủ đâm trúng vị trí, không phải A đường, không phải B đường, mà là đầu kia đại biểu cho vách núi treo leo, đại biểu cho cựu tử nhất sinh C đường. Giang Từ tay còn đặt tại trên chuôi đao, bởi vì dùng sức, gân xanh trên mu bàn tay từng chiếc bạo khởi. Hắn chậm rãi ngẩng đầu, nghiêng đầu, nhìn về phía bên cạnh đã triệt để sửng sốt Lôi Trung. Hắn bệnh trạng ửng hồng trên mặt, toét ra điên cuồng cười. Đi chỗ này. Tiếng nói của hắn rơi xuống, toàn trường trong lòng người chấn động. Diêm Vương gia cũng không dám thu địa phương, cấm lại không dám đi. Điên rồi. Tiểu tử này diễn điên rồi. Đây là Lôi Trung trong đầu toát ra ý niệm đầu tiên. Hắn nhìn xem Giang Từ trên mặt cái kia bệnh trạng tiểu dung, nhìn đối phương trong mắt vằn vện tia máu, sáng đến kinh người, hắn ngây người một lát, không phân rõ người trước mắt là Giang Từ, vẫn là bị hắn bức bị điên Giang Hà. Cố này không muốn mạng ngân lệ, phần này tìm đường sống trong chỗ chết cực tính, ở đâu là diễn xuất tới. Đây rõ ràng chính là một cái chân chính dân liều mạng. Máy giám thị sau, Khương Văn Đào lấy máy theo dõi cung, cả người đều đang phát run. Bàn tay hắn nắm thực, móng tay rơi vào lòng bàn tay, không có quan tâm đau. Lúc này mới đối, con mẹ nó mới đúng. Một cái có thể để cho xem xét đoán loại người này tiêu hùng dẫn là tâm phúc, tuyệt không có khả năng là cái sợ đầu sợ đuôi tiểu nhân vật. Hắn muốn chính là loại này điên cuồng, loại này cực tính. Ha 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 ha. Kinh thiên động địa cười to, phá vỡ văn phòng yên tĩnh. Lôi Trung bạo phát ra một trận cởi mở tới cực điểm tiếng cười. Hắn duỗi ra quả hương bổ đại thủ, một bàn tay, trung điệp đập vào Giang Từ trên bờ vai. Tốt, tốt, tốt. Càng nguy hiểm địa phương càng an toàn. Nói hay lắm. Hắn chỉ vào Giang Từ, trên mặt thưởng thức không thêm bất luận cái gì che giấu. Nói xong, hắn một thanh giật xuống bên hông mình treo một khối khắc lấy phức tạp hoa văn một chất yêu bài, trực tiếp ném vào Giang Từ trong ngực. Cầm. Từ hôm nay trở đi, cái này trại bên trong, ngoại trừ lao tử phòng ngủ, ngươi muốn đi đâu thì đi đó. Ai dám ngăn cả ngươi, ngươi liền quất hắn. Giang Từ luống cuống tay chân tiếp được khối kia chịu nặng lệnh bài, cả người giống như là bị bất tình lình ban thưởng đệ nộ. Hắn lập tức cung hạ thân, treo hèn mọn đến thực chất bên trong định nọ tiểu dung. Ta ơn thúc. Ta ơn thúc. Hắn đem khối kia lệnh bài chăm chú ôm vào trong ngực, giống như là đạt được một cây trên đời này vị ngon nhất xương cốt. Nhưng ở hắn túi đầu xuống trong nháy mắt, không người nhìn thấy nơi hẻo lánh bên trong. Hắn rủ xuống mắt, đáy mắt quần quật lấy lanh ý chìa khóa, mở ra tòa này địa ngục chi môn chìa khóa. Hắn rốt cục lấy được. Đêm đó, quay chụp kết thúc công việc về sau, Lôi Trung không có lập tức trở về nhà khách. Hắn để Tràng Vũ điều ra ban ngày quay chụp chiếu lại, một người ngồi tại không có một hai máy giám thị trước, lặp đi lặp lại nhìn xem. Trên màn hình, dừng lại tại Giang Từ đem chủy thủ cắm vào địa đồ một khắc này. Tấm kia điên cuồng mà vặn vẹo mặt, ở trên màn ảnh bị phóng đại. Lôi Trung đốt điếu thuốc, hít một hơi. Hắn nhìn trên màn ảnh cái kia quen thuộc vừa xa lạ thanh niên, nhìn cực kỳ lâu. Cuối cùng, hắn lắc đầu, đem đầu mẩu thuốc lá theo diệt tại trong cái gạt tàn thuốc. Hắn cầm lấy bộ đàm ấn xuống nút cồn. "Uy, Thương đạo, tiểu tử kia." Cùng hắn đối lý, là thật thoải mái. Chương 321, phá băng hành động khởi động. Chương 321, phá băng hành động khởi động. Hôm sau, ghi chép tại trường quay tấm tại ống kính trước thanh thúy hợp lại. Phá băng thứ 219 trận, thứ nhất kính, thứ nhất lần. À sân. Thời gian tại phim nhựa bên trên phi tốc lưu chuyển. Một tổ nhanh chóng dựng phim ống kính hoán đổi. Ghi chép tại trường quay trên bảng ngày, từ tháng 10 nhảy tới tháng 12. Trong màn ảnh, Giang Tử vai diễn Giang Hà đang không ngừng biến hóa. Hắn càng gầy, cũng càng đen. Gương mặt thật sâu lõm xuống dưới, xương gò má lồi ra, nổi bật lên cặp mắt kia càng thêm lớn, cũng càng thêm chìm. Trên mặt cái kia đạo bị mảnh vỡ vạch ra vết sẹo, từ ban sơ giữ tận vết máu, đến kết bẩy, lại đến giờ phút này, chỉ để lại một đạo phấn màu trắng tàn ấn, tại da tay ngăm đen bên trên, ngược lại lộ ra mấy phần hung hãn. Động tác của hắn càng ngày càng lưu loát, ánh mắt cũng càng ngày càng hung ác. Cái trước ống kính, hắn còn có thể không người lúc đối chó hoang lộ ra ôn hòa. Kế tiếp ống kính, hắn đã có thể mặt không thay đổi đem một cái trộm hàng mã từ cánh tay, vận thành bánh quai trèo. Máy giám thị về sau, Vương Phó đạo diễn nhìn xem trong tấm hình cái kia càng ngày càng xa lạ Giang Tử, phần gáy lông tơ đều dựng đứng lên. Hôm nay phần diễn là ma túy nội bộ hội nghị. Lôi Trung vai diễn xem xét đoán ngồi cao chủ vị, nghe thủ hạ báo cáo. Giang Tử vai diễn Giang Hà liền đứng hầu tại phía sau hắn, bung thong tay, không nhúc nhích, hội nghị nửa đường, xem xét đoán bị bên hông thương cấn đến không thoải mái, nhìn cũng không nhìn, tiện tay cởi xuống vũ trang mang, ngay cả thương mang bộ trở tay đưa cho sau lưng Giang Tử. Cầm. Một cái lại không quá tự nhiên động tác. Giang Tử cực kỳ tự nhiên đưa tay tiếp nhận, một tay nâng. Trong phòng họp, tất cả ma túy quần diễn hô hấp trì trệ. Động tác này, so bất luận cái gì phong thường càng có thể hiện lộ rõ ràng Giang Hà bây giờ địa vị. Đoàn làm phim lần nữa chuyển trận. Hồng Hà hy vọng tiểu học. Đạo cụ tổ chính đem từng dương ái tâm văn phòng phẩm chuyển nhập giáo thất. Lôi Trung ngậm si gà, dùng đùi trò thọc Giang Tử. "A Hà, đi, bọn nhỏ muốn học vẽ tranh, ngươi văn hóa cao, dạy một chút bọn hắn." Trên mặt hắn là loại kia thuộc về nhà từ thiện, giả nhân giả nghĩa cười. Giang Tử liền giật mình, lập tức gật đầu. "Tốt, thúc." Hắn đi vào gian kia lâm thời phòng vẽ tranh. Mười cái nơi đó hải tử vây quanh cái bàn, trong tay nắm chặt mới tinh bút vẽ, tò mò nhìn qua hắn. Giang Tử cầm lấy một cây bút than, tại trên tờ giấy trắng bắt đầu phát họa. "Hôm nay, chúng ta học vẽ sơn thủy." Thanh âm hắn bình ổn. "Trước vẽ núi, núi phải có góc cạnh." Bút than sẽ qua, từng đạo đá lởm chởm đường cong xuất hiện. Kia là đường biên giới bên trên liên miên cả sập dây núi, là tấm chắn thiên nhiên, cũng là tội ác dương ấm. Núi cùng núi ở giữa, phải có đường. Hắn lại vẽ lên mấy đầu đốn lượn đường cong, ghé qua tại dây núi. Kia là hắn dùng mệnh ghi lại bê lộ tuyến, đầu kia giấu ở trong rừng rậm buôn lậu tiểu đạo. Có núi, liền muốn có nước. Giang Tử đổi cái góc độ, vẽ ra một đầu rộng lớn dòng sông, tại trên sông điểm ra mấy cái không đáng chú ý tiêu ký. Kia là xe lộ tuyến, vượt ngang vách núi khe nước tử lộ, cũng có thể bắc đường cắp treo tiết điểm. Hắn dạy đến chăm chú, bọn nhỏ học được cũng chăm chú. Ai cũng không biết, những ngày này thật rực rỡ vẽ xấu, những thứ này bị phá giải đường con cùng sắc hối, một khi chắp vá, chính là một chương đủ để chấn động toàn bộ tam giác vàng tử vong địa đồ. Phòng vẽ trên cổng, chẳng biết lúc nào đứng một nữ nhân. Nàng mặc tắm đến trắng bệnh vải đông áo sơ mi, mang theo một bộ kính đen, ánh mắt bình tĩnh rơi vào trong phòng học cái kia đang dạy vẽ trên thân nam nhân. Nàng chính là cảnh sát xếp vào ở chỗ này cuối cùng nhất lớp bảo hiểm, danh hiệu chơi diều. Một bài giảng kết thúc, Giang Tử thu thập xong đồ vật, đi ra phòng vẽ tranh. Nữ lao sư cũng đúng lúc ôm một chồng sách bài tập từ hành lang bên kia đi tới. Hai người sắp trong hành lang ở giữa sát vai. Giang Tử nhìn không chớp mắt, ánh mắt rơi vào mình dính than xám đầu ngón tay. Giao thoa một cái chớp mắt, hắn rũ xuống khe quần bên cạnh ngón trỏ tay phải cùng ngón giữa, tại thô ráp quần liệu bên trên nhanh chóng đánh ba lần. Một dài, hai ngắn. Morse mã địa báo, tình báo. Nữ lao sư bước chân không có nửa phần dừng lại, ôm chặt sách bài tập cánh tay lặng lẽ nắm chặt. Nàng đi tới. Ý mắng, vô tức. Tình báo, đã giao tiếp. Đúng lúc này, trong viện truyền đến tiếng động cơ nổ. Lôi Trung lớn giọng nổ tung, bọn nhỏ đâu? Ca hát cho thúc nghe một chút. Giang Tử phía sau lưng, một tầng mồ hôi lạnh bá mà bốc lên ra. Lôi Trung mang theo mấy tên thủ hạ, sải bước đi tiến phòng vẽ tranh, một thanh ôm lấy một cái tiểu nữ hải gánh tại trên vai. Đến, hát cái ca cho Lôi thúc nghe. Bọn nhỏ bị dọa đến không dám lên tiếng. Lôi Trung không buồn, mình trước hử bắt đầu. Lại là cái kia thủ quỷ dị miến điện đồng dao. Không thành điều giai điệu, tại địa ngục hy vọng tiểu học bên trong quanh quẩn. Giang Tử đứng ở một bên, trên mặt chất đầy lịnh mà cười, đi theo vỗ tay. Thúc hát đến thật là dễ nghe. Hắn dùng hết toàn lực, đóng vai một cái đối chủ tử Nhã Hưng vô cùng sùng bái trung tâm tay sai. Náo kịch kết thúc. Nữ lao sư nắm lấy cơ hội tiến lên, cung kính nói, "Lôi lão bản, trong huyện có hội họa tranh tài, ta muốn đem bọn nhỏ vẽ gửi qua đi thử một chút." Lôi trung tâm tình thật tốt, vung tay lên. "Đi." "Phải đi." "Không đủ tiền cùng A Hà nói." tạ ơn Lôi lão bản. Nữ lao sư cảm kích cúi đầu, quay người bước nhanh rời đi, trong ngực giống như là ôm bọn nhỏ tương lai. Giang Tử nhìn xem bóng lưng của nàng, bên cạnh thân tay, móng tay đã ham sâu lòng bàn tay. Đêm đó, đêm hí, Giang Hà một mình đứng tại trên sườn núi. Dưới núi, một chùm đèn xe vạch phá hắc ám, lái về phía huyện thành, cuối cùng dung nhập vô biên bóng đêm. Kia là chi giáo lao sư xe. Ống kính đặc tả Giang Tử mặt, tấm kia thuộc về Giang Hà, tê liệt mặt nạ, giờ phút này im lặng vỡ ra một đạo khe hở. Trong khe hở, lộ ra điên cuồng. Đối bình minh, đối về nhà khát vọng. Vẹn vẹn một giây, quang mang dập tắt, chỉ còn càng sâu, càng đậm tuyệt vọng. Hắn biết tình báo đưa ra ngoài, cũng mang ý nghĩa, hắn cây đao này cách bẻ gãy không xa. Thương văn âm thanh kích động từ bộ đàm bên trong truyền đến. Hoàn mỹ, ánh sáng, ảnh, tuyệt. Hắn đối thợ quay phim giống to, đây mới gọi là trước tờ mở sáng đến ngầm thời khắc. Quay chụp kết thúc, Lôi Trung đi tới, vỗ vỗ Giang Tử bả vai. Tiểu tử, vừa rồi ngươi cái kia ống kính, thấy trong lòng ta run rẩy. Giang Tử giật giật khoe miệng, không nói chuyện. Hắn biết, chân chính tu la chàng muốn tới. Cùng lúc đó, tại Thương Văn hướng thượng cấp lãnh đạo tỉnh cầu dưới, vì truy cầu tính chân thực, điện tỉnh phòng công an một gian ít sử dụng trong phòng họp chính quay chụp lấy kịch bản bên trong đến tiếp sau một màn. Những cái kia vốn nên xuất hiện tại nhi đồng triển lãm tranh bên trên vẽ xấu, bị từng chương trải rộng ra tại to lớn trên bàn hội nghị. Một vị tóc trắng xóa lao hình sự trinh sát chuyên gia, bản sắc biểu diễn, mang theo kính lão, đem cuối cùng một chương vẽ lấy con thỏ nhỏ cùng cây nấm vẽ, liều tại địa đồ trống không chỗ. Một chương hoàn chỉnh, ghi chú mười mấy đầu bí ẩn tuyến đường cùng trên trăm cái tọa độ tam giác vàng ma túy vận chuyển internet đồ, thình lình hiện ra. Đóng vai sở công an tỉnh sở trưởng diễn viên là Trương Nghị Phong, hắn đứng người lên, nhìn chăm chú chương này từ vô số tính trẻ con chắp vá ra tội ác địa đồ, thật lâu không nói gì. Cuối cùng, hắn cầm lấy trên bàn cái kia bộ màu đỏ giữ bí mật điện thoại. Ta là Lục Nước Vân. Mệnh lệnh, phá băng hành động, chính thức khởi động. Chương 322, thúc, đường gãy rồi, nên lên đường. Chương 322, thúc, đường gãy rồi, nên lên đường. Mưa gió sắp đến. Điên tình biên cảnh mảnh sơn cốc này, chưa từng như này ồn ào náo động qua. Mấy chục chiếc màu xanh sẫm quân dụng xe tải, vòng quanh bụi đất, lặng yên không một tiếng động đứng tại phá băng đoàn làm phim khu phong tỏa bên ngoài. Cửa xe mở ra, từng đội mặc màu đen y phục tác chiến, mang theo mũ giáp cùng kính bảo hộ đặc công nhảy xuống xe, động tác đều nhịp, trong tay dẫn theo đạo cụ súng ống tại nắng sớm hạ hiện ra nặng nghề kim loại sáng bóng. Bọn hắn không có giao lưu, chỉ có thủ thế cùng chiến thuật bộ pháp. Toàn bộ đoàn làm phim nhân viên công tác đều nhìn ngây người. Bọn hắn biết hôm nay muốn đập cảnh tượng hoành tráng, nhưng không ai nghĩ đến sẽ là loại này quy mô. Đạo diễn Khương Văn đứng tại một chỗ cao điểm bên trên, cầm loa phóng thanh, lại thái độ khác thường địa không có gào thét. Nhìn xem những cái kia còn diễn, những cái kia từ xuất ngũ quân nhân cùng cảnh sát vũ trang viện trưởng học sinh vai trò binh sĩ nhìn xem bọn hắn tại rừng cây biên giới cấp tốc tạo dựng lên một đạo vô hình vòng đây. Trên mặt của Nhật, đây mới là hắn muốn. Cùng lúc đó, trại nội bộ, Giang kia mô phòng trùm buôn thuốc viện trong văn phòng, không khí ngột ngạt. Lôi Trung vai diễn xem xét đoán, chính bực bội địa đi qua đi lại. Hắn giật ra cổ áo nút thắt, to mọng trên cổ chảy ra dầu mỡ mồ hôi. Hắn không biết nơi nào xảy ra vấn đề, nhưng hắn trong lòng không hiểu hốt hoảng. Mẹ, hắn một cước đạp lăn bên người cái ghế. Ngoài cửa, mấy cái vai diễn ma túy quần diễn dọa đến rụt cổ một cái. Lôi Trung ánh mắt đảo qua ngoài cửa, cuối cùng rơi vào một cái đê mi thuận nhãn trung niên nam nhân trên thân. Kia là hắn một cái tâm phúc theo hắn vài chục năm, tại kịch bản bên trong là cái bối cảnh tấm đồng dạng nhân vật. Ngươi, Lôi Trung chỉ vào nam nhân kia, tới. Nam nhân lơm lớp lo sợ đi tiến văn phòng. Đoàn ca. Lôi Trung đi đến trước mặt hắn, nhìn từ trên xuống dưới hắn, đột nhiên toét ra một cái giữ tật cười. Ta hôm qua cho ngươi đi trà đám kia hàng, trà rõ ràng rồi. Trà rõ ràng, Đoàn ca, không có vấn đề gì. Thật sao? Lôi Trung ý cười càng đậm, có thể ta làm sao nghe nói, đám kia hàng bên trong, thiếu đi tam công cân. Nam nhân bắp chân bắt đầu run lên, không. Không có khả năng a, Đoàn ca, ta tự tay điểm. Người tự tay điểm. Lôi Trung lặp lại một lần, hắn giơ tay lên, giúp nam nhân sửa sang lại một chút cổ áo, đó chính là ngươi điểm có vấn đề. Lời còn chưa dứt, hắn đột nhiên từ sau eo rút ra đạo cụ thường, đè vào nam nhân trên trán. Đoàn ca, ta không có, ta thật không có. Nam nhân triệt để sụp đổ, nước mắt chảy ngang. Lôi Trung không để ý đến hắn cầu xin tha thứ, hắn nghiêng đầu, nhìn về phía một mực an tĩnh đứng hầu tại nơi hẻo lánh trong bóng tối Giang Hà. Giang Tử vai diện Giang Hà, liền đứng ở nơi đó, không nhúc đích. Lôi Trung họng súng còn đỉnh lấy cái kia tâm phúc đầu, nhưng hắn toàn bộ lực chú ý đều tập trung vào Giang Hà trên thân. Đây là một loại sau cùng thăm dò, một loại đến từ kiêu hùng mặt lộ trước đang nghi. Ầm. Đinh Hai nhức góc tiếng súng đang chật trội trong văn phòng nổ tung. Cái kia trung niên nam nhân hai đầu gối mềm nhũn, thẳng tắp ngã xuống, mi tâm nhiều một cái lỗ máu. Ấm áp huyết tương nước bắn, mấy giọt bay đến Giang Tử trên mặt. Giang Tử lông mi, một chút đều không có rung động. Hắn nhìn xem ngã vào trong vũng máu thi thể trên mặt không có bất kỳ cái gì dư thừa phản ứng. Sau đó, tại xem xét đoán nhìn chăm chú, hắn từ trong túi móc ra một khối sạch sẽ khăn tay, đi lên trước, đưa cho Lôi Trung. Hắn không hề nói gì. Động tác này lại thắng qua thiên ngôn bản ngữ. Lôi Trung tiếp nhận khăn tay, trên tay lung tung xoa xoa. Hắn nhìn chằm chằm Giang Tử nhìn trọn vẹn mười mấy giây, cái kia cố cảnh giác cùng hoài nghi, rốt cục triệt để từ trên người hắn rút đi. Hắn cười lớn, trung điệp vỗ vỗ Giang Tử bả vai. Đi, ăn cơm. Trận này quay chụp là toàn kịch trọng đầu hí một trong. Một trận thịnh đại bàn dài ra hiến. Khương Văn điều động sở tiêu đi ô tất cả máy quay phim, trong đó một đài chứa ở dao trên cánh tay, chuẩn bị tiến hành một cái dài ống kính điều hành. Trong phòng yến hội, đèn đuốc sáng trưng, mười mấy cái đóng vai ma túy quần diễn nâng ly cạn chén. Thật dài trên mặt bàn, bày đầy sơn chân hải vị, đều là đoàn làm phim dùng nhiều tiền lấy được chân tài thực học. Lôi Trung ngồi tại chủ vị, hắn giơ ly rượu lên, đối tất cả mọi người giống to. Các minh đệ, đêm nay uống xong cái này bỗng nhiên rượu, chúng ta đi làm cuối cùng một món lớn. Làm xong vụ này, ta mang các ngươi đi tam giác bảng, chuyển sang nơi khác, một lần nữa làm hoàng đế. Giống. Quần diễn nhóm phát ra chấn thiên gọi tốt. Dao trên cánh tay ống kính chậm rãi di động. Nó lướt qua những cái kia giữ tận cùng thiếu mặt, lướt qua đầy bản chân tu, cuối cùng chậm rãi đẩy hướng đứng tại Lôi Trung sau lưng Giang Hà. Giang Tử cúi đầu, a tính cho Lôi Trung chia thức ăn. Nhưng ống kính tinh chuẩn địa bắt được, hắn ánh mắt chính bất động thanh sắc đảo qua gian phòng mỗi một nơi hẻo lánh. Thưa trọng lập trụ, cửa sổ vị trí, đại môn hướng huyên náo bên trong, Lôi Trung bỗng nhiên quay đầu, tự mình từ trên bàn một cái nồi đất bên trong, vì Giang Tử bới thêm một chén nữa nóng hôi hổi canh. Một bát thanh tịnh canh gà, bên trong tung bay mấy quả táo đỏ. Hắn đem bát đẩy lên Giang Tử trước mặt. A hà, Lôi Trung mang theo vài phần chênh choáng, uống chén canh này, chúng ta hai cha con chuyển sang nơi khác, một lần nữa tranh đấu giành thiên hạ. Giang Tử ngẩng đầu, hắn nhìn xem chén kia canh, đây là bữa tối cuối cùng, cũng là Giang Hà chặt đầu cơm. Hắn đấy mắt lướt qua thương xót, kia là thuộc về Giang Tử, đối Giang Hà nhân vật này cáo biệt. Hắn bưng lên chén kia canh, không chút do dự, ngẩng đầu lên, một hơi uống đến sạch sẽ. Nóng hổi nước canh lướt qua yết hầu, thiêu đốt lấy hắn thực quản. Tạ ơn. Thúc. Hắn buông xuống cái chén không, nhẹ nói. Ngay tại đấy chén cùng mặt bàn tiếp xúc, phát ra rất nhỏ và chạm âm thanh cùng một thời khắc. Vâng. Ngoài cửa sổ, một đạo chói mắt bạch quang không có dấu hiệu nào nổ tung, đem toàn bộ bầu trời đêm chiếu lên sáng trưng. Là đoàn làm phim nổ tung viên thứ nhất công suất lớn chiếu sáng khói lửa. Trong phòng yến hội tất cả mọi người động tác đều dừng lại một giây. Ngay sau đó là phô thiên cái địa, mô phỏng ra mưa bom báo đạn thanh âm. Không có đàm phán, chỉ có tiêu diệt. Hỗn loạn lập tức bộc phát. Tiếng thét chói tai, cái bàn ngã lật âm thanh, pha lê vỡ vụn âm thanh, chồng sen một đoạn. Giang Tử thân thể so đại não càng nhanh địa làm ra phản ứng. Hắn bỗng nhiên một cước đạp lăn trước người nặng nề bàn dài, to lớn mặt bàn nhấc lên. Hắn thì thuận thế một phát bắt được còn tại sững sờ Lôi Trung, đem hắn đặt tại cái bàn hình thành công sự che chắn đằng sau. Động tác này hoàn mỹ thuyết minh một trung tâm hội chủ đỉnh cấp mã tử. Thúc, đừng núp đích. Hắn gào thét. Trong hỗn loạn, hắn rút ra xem xét đoán cho lúc trước hắn cây thương kia. Hắc ám công sự che chắn về sau, Lôi Trung chỉ thấy Giang Hà giơ súng lên, cho là hắn muốn đối lấy ngoài cửa sổ phản kích. Ầm, 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 liên tục ba phát, đạn không có bắn về phía ngoài cửa sổ, mà là tinh chuẩn địa đánh nổ trong phòng yến hội cái kia ba ngọn sáng nhất thủy tinh đèn treo. Vô số mảnh kiếng bể nương theo lấy hỏa hoa từ phía trên trần nhà bên trên nổ tung, toàn bộ đại sảnh trong nháy mắt lâm vào một mảnh đưa tay không thấy được năm ngón hắc ám. Cái này ba phát, vì sắp từ trên trời giáng xuống đột kích đội viên, sáng tạo ra hoàn mỹ nhất ra trận điều kiện. Trong bóng tối, chỉ còn lại tiếng súng cùng mọi người hoảng sợ thét lên. A hà, nhanh, theo ta đi. Lôi Trung trong bóng đêm lục lọi, bắt lấy Giang Tử cánh tay, gào thét lớn muốn mang hắn từ mật đạo chạy trốn. Giang Tử không hề động. Hắn tại cực hạn hắc ám cùng trong hỗn loạn, trở tay cầm Lôi Trung cổ tay. Sau đó, hắn tiến đến Lôi Trung bên hai, tiếng nói rõ ràng, thúc, chạy không thoát. Đường đã sớm đoạn mất. Chương 323, xem xét đoán, ngươi bị bắt. Chương 323, xem xét đoán, ngươi bị bắt. Trong bóng tối, Lôi Trung nắm lấy Giang Tử cổ tay lực đạo, đột nhiên nắm chặt. Ngươi nói cái gì? Lôi Trung tiếng nói rất thấp, tại tiếng súng cùng thét lên bối cảnh âm bên trong bị nuốt hết. Nhưng Giang Tử trên người mịt rộ phồn nghe rõ, nhưng không có trả lời. Hắn tĩnh tĩnh nhìn lại lấy Lôi Trung. Một giây sau, Lôi Trung kinh ngạc hóa thành nổi giận. Hắn một tay lấy Giang Tử đẩy ra, gào thét muốn đi đầu kia hắn kinh doanh vài chục năm ở đạo. Nhưng Giang Tử nhanh hơn hắn. Hắn quay người một ước, đem Lôi Trung đạp một cái lảo đảo, không để cho hắn tới gần cái hướng kia. Thúc. Bên này, Giang Tử gào thét trong mang theo ngụy trang ra lo lắng, hắn bắt lấy Lôi Trung cánh tay, kéo lấy hắn chiều đến phòng hội một cái khác lối ra phóng đi. Kia là một cái nhìn qua càng khoáng đạn, lại nối thẳng hướng cảnh sát vòng vây góc chết phương hướng. Giang giác. Giao trên cánh tay máy quay phim tại Khương Văn chỉ lệnh dưới, bắt đầu nó dài đến 5 phút đồng hồ theo dõi trụ. Ống kính đi theo cái kia hai cái trong lúc hỗn loạn chạy trốn thân ảnh. Giang Tử kéo lấy Lôi Trung, tại ngã lật cái bàn cùng vỡ vụn chén rượu ở giữa xuyên thẳng qua. Trung quanh, từ xuất ngũ quân nhân vai trò quần diễn nhóm đang cùng đánh bảo tập độc cảnh tiến hành sau cùng chống cự. Ầm. Một viên bạo phá điểm ngay tại Giang Tử bên chân nổ tung. Nóng dực khí lãng hôn tạp vẩy ra bùn đất, hung hăng đập vào phía sau lưng của hắn. Cả người hắn bị to lớn lực trùng kích đẩy đến bổ nhào về phía trước, lôi kéo Lôi Trung cùng một chỗ té ngã trên đất. Liên tục nhiều ngày cường độ cao quay trụ, Giang Tử thể lực sớm đã tiêu hao. Cái này một ném, trước mắt hắn biến thành màu đen, thô trọng thở dốc cơ hồ muốn xé rách phổi. Hắn nằm dạp trên mặt đất, chân thật cảm thụ được cơ bắp cùng xương cốt tan ra thành từng mảnh cảm rất đau. Nhưng hắn không có ngừng. Hắn dây rủi lấy đứng lên, đỡ dậy rơi càng nặng Lôi Trung. Thúc, đi mau. Hắn thở dốc, lảo đảo, trên mặt bị khói lửa vân ra đen xám, đều thành Giang Hà nhân vật này tại mặt lộ bên trong trung tâm hộ chủ tốt nhất lời chú giải. Hai người tiếp tục chạy trốn. Giang Hà giả vờ đang tìm kiếm phá vòng vây lộ tuyến, lại xảo diệu đem xem xét đoán càng sâu địa đẩy hướng tấm kia vô hình người lớn. Bọn hắn xông ra yến hội sảnh, tiến vào trại nội bộ cái kia phiến phức tạp khu kiến trúc. Ầm ầm. Đỉnh đầu, một cây bị bạo tạc chấn lỏng to lớn làm bằng gỗ sàng ngang, thẳng tắp đập xuống. Lôi Trung chạy bên trong ngẩng đầu, cả người đều cứng đờ. Hắn ngay cả tránh né suy nghĩ cũng không kịp dâng lên. Trong khoảng điện quang hỏa thạch, một cỗ lực lượng khổng lồ từ khía cạnh hung hăng đánh tới. Là Giang Tử. Hắn dùng hết toàn thân sau cùng khí lực, đem Lôi Trung phá tan một bước. Mình lại bởi vì kiệt lực, không kịp hoàn toàn rút lui. Phốc phốc. Sáng ngang sát bờ vai của hắn đệ xuống, hung hăng đập vào phía sau lưng của hắn lên. Giang Tử kêu lên một tiếng đau đớn, cả người hướng về phía trước bổ nhào, trên lưng đạo cụ huyết bao nổ tung, tinh hồng sắc chất lỏng chảy ra, thẩm thấu đơn bạc áo sơ mi. Máy giám thị về sau, một mực phụ trách theo vào kịch bản nghiêm chỉnh, trong tay bút lạch cạch một tiếng rơi trên mặt đất. Hắn nhìn màn ảnh bên trong cái kia vì chùm buôn thuốc viện cản đao thân ảnh, chỉ cảm thấy hàn ý từ bàn chân bay thẳng đỉnh đầu. Sao mà trầm trọng? Sao mà bị thương? Lôi Trung vai diễn xem xét đoán từ dưới đất bò dậy, hắn nhìn xem ngã vào trong vũng máu Giang Hà, lại nhìn một chút cây kia cơ hồ dán đầu hắn gian lện xuống sàng ngang, cặp kia đục ngầu đỏ mắt. Trên thế giới này tất cả mọi người khả năng phản bội hắn, duy chỉ có cái này hắn một tay mang ra, vừa mới còn nghĩ qua muốn hoài nghi A Hà sẽ không. Tại cái này chúng bạn xa lánh thời khắc, là cái này đầu hắn nuôi chó, dùng bệnh cứu được hắn. A Hà. Lôi Trung phát ra một tiếng như dã thú gào thét, hắn xông lên trước, một tay lấy Giang Tử từ dưới đất khiêng bắt đầu, như điên hướng bọn tới trước. Hắn triệt để đem phía sau lưng của mình giao cho cái này dùng mệnh đổi lấy hắn tín nhiệm người trẻ tuổi. Ống kính theo sát phía sau. Trong tấm hình, tập độc bộ đội từ bốn phương tám hướng tràn vào. Bọn hắn không có dư thừa động tác, không có một lời khuyên hàng. Chiến thuật thủ thế, tinh chuẩn điểm xạ. Dựa vào nơi hiểm yếu chống lại ma túy nhóm, tại từng cái tinh chuẩn xạ kích dưới, im lặng ngã xuống. Đây không phải trong phim ảnh tràn ngập chủ nghĩa anh hùng cá nhân bắn nhau. Đây là cơ quan quốc gia, lấy thế lôi đỉnh và quân, đối tội ác tiến hành vô tình nghiền ép cùng thanh trừ. Lôi Trung Kiên Giang Tử, dựa vào sự quen thuộc địa hình, tả xung hữu đột. Rốt cục, hắn vọt vào một tòa cự đại kiến trúc, chế độc nhà máy. Hắn đem Giang Tử để dưới đất, quay người liền muốn đi khởi động dự bị nguồn điện cùng hệ thống phòng ngự. Nhưng khi hắn thấy rõ phía trước cảnh tượng lúc, hắn dừng bước. Nhà máy cuối cùng là một cái bị nhân công đục mở cửa hang. Ngoài cửa hang là sâu không thấy đáy vách núi. Gió từ hẻm núi rót vào, thổi lên hắn dính đầy vết máu tóc. Sau lưng là càng ngày càng gần tiếng bước chân cùng chiến thuật đèn tin quăng tới của sáng. Trước có vách núi, phía sau có truy binh. Tử lộ chính là lúc trước Giang Tử tại trên địa đồ dùng truy thủ cắm ra đầu kia, cựu tử nhất sinh số ba đường. Lôi Trung nhìn xem cái kia phiến sâu không thấy đáy hắc ám, đông nhiên cười, cười đến điên cuồng, cười đến tuyệt vọng. Trời muốn giết ta, trời muốn diệt ta à? Hắn cùng thiếu từ trong ngực móc ra một vật, một cái lớn chừng bàn tay, mang theo nút màu đỏ điều khiển từ xa. Đều đừng tới đây. Hắn đối sau lưng bọn tới cổ sáng gào thét, lão tử ở phía dưới chôn 300 kg thuốc nổ, đều cho lão tử chôn cùng đi. Truy kích tập độc cảnh nhóm lập tức dừng bước lại, tìm kiếm công sự che chắn. Hiện trường không ai lại cử động. Đúng lúc này, một cái dự thiết bạo phá điểm, bởi vì tuyến đường chậm mạch, bị sớm dẫn nổ. Và anh, nổ điểm cách Giang Tử vị trí quá gần, khí lãng đem hắn cả người tung bay ra ngoài. Hắn trùng điệp quằn xuống đất, cổ họng ngọt ngọt, một ngụm máu dâng lên. Hiện trường tất cả mọi người giật nảy mình. Vương Phó đạo diễn vô ý thức liền muốn hô ngừng, nhưng hắn tay bị Khương Văn gắt gao đè xuống. Khương Văn Đào lấy máy giám thị, hai mắt xích hồng, từ trong hàm răng gạt ra mấy chữ: "Đừng ngừng." Bảo trụ đầu này, Giang Tử cũng không có ngừng. Hắn cố nén kịch liệt đau nhức cùng u thai, giãy giụa lấy từ dưới đất bò dậy, nuốt một cái máu trên khóe miệng. Hắn lợi dụng lấy cố này chân thực, sinh lý tính chật vật cùng thống khổ, đem Giang Hà thời khắc này trạng thái đẩy hướng cực hạn chân thực. Bên vách núi, Lôi Trung nhìn xem lung la lung lay đứng lên Giang Tử, trên mặt điên cuồng rút đi một chút, nhiều một tia mặt lộ anh hùng ôn tình. Hắn đối Giang Tử, giang hai cánh tay ra. "A Hà, tới, chúng ta cùng đi." Giang Tử thở hổn hển, từng bước một hướng phía Lôi Trung đi đến. Hắn đi đến Lôi Trung trước mặt, không có đầu nhập cái kia ôm ấp, hắn chỉ là giơ tay lên. Cái tay kia bên trong cầm một cây súng lục màu đen. Hắn giơ súng lên, họng súng đen ngòm, vững vàng nhắm ngay Lôi Trung mi tâm. Lôi Trung trên mặt tất cả biểu lộ cứng đờ. Hắn nhìn chằm chằm cái kia thanh trước đây không lâu chính mình mới tự tay giao cho đối phương thường, nhìn xem tấm kia quen thuộc, giờ phút này lại vô cùng xa lạ mặt. Bạo tạc tiếng oanh minh, hẻm núi cuồng phong âm thanh, đều xa. Toàn bộ thế giới chỉ còn lại Giang Tử vô cùng rõ ràng, không còn là cái kia khúng núm mã tử, mà là rõ ràng mang theo nghiêm nghị chính khí lời nói: "Ta là người nước Hoa cảnh sát nhân dân xem xét, cảnh hào 032855. Xem xét đoán, ngươi bị bắt." Chương 324, Giang Hà chụp lên mình điểm cuối cùng. Chương 324, Giang Hà chụp lên mình điểm cuối cùng. Ngắn ngủi yên tĩnh về sau, là mờ mịt. Lôi Trung chậm rãi chớp động con mắt. Hắn không thể lý giải câu nói này hàm nghĩa, lại hoặc là hắn cự tuyệt lý giải. Giữ tận mọc thành bụi trên mặt, lộ ra hài đồng hoang mang. Lập tức, hoang mang bị xé mở, mãnh liệt phẫn nộ từ đó dâng trào. "Ngươi lặp lại lần nữa." Lôi Trung cuống họng phát khô. Giang Tử không tiếp tục nói. Cặp kia vằn vện tia máu mắt, an tĩnh nhìn lại. Họng súng bưng vàng đối Lôi Trung. Lôi Trung đã hiểu. Hắn đột nhiên bắt đầu cười. Tiếng cười tại trống trải nhà máy cùng gào thét hẻm núi trong cuồng phong quanh quẩn. "Diễn." Hắn chỉ vào Giang Tử, vừa chỉ chính mình. "Hai năm này đều là diễn." Giang Tử bờ môi giật giật, nóng hổi khí tức hòa với mùi máu tươi tràn ra. "Hai năm lẻ ba nguyệt, 760 cái ngày đêm. Mỗi một giây, ta đều nhớ ta là ai." Lôi Trung tiếng cười im bặt mà dừng. Trên mặt hắn huyết sắc cởi đến không còn một mảnh. "Phản bội. Thực sự phản bội." Cái này hắn từ vũng bùn bên trong một tay đầy bạn, xem như thân nhi tử đối đãi, thậm chí chuẩn bị giao phó toàn bộ cơ nghiệp người trẻ tuổi, là một đầu đã sớm mai phục tại bên cạnh hắn gián độc.
Được.
Tốt. Lôi Trung tự lẩm bẩm, lảo đảo lùi lại, tựa ở trên vách đá. Ta huy không quen chó, kết quả là vẫn là từng cái con. Hắn bỗng nhiên không cười, cực kỳ bình tĩnh ngữ điệu bắt đầu điểm kỹ. Chén kia canh gà là giả. Trong rừng thay ta cả đao là giả. Ngươi quỳ xuống đất ăn bánh gà tổ là giả. Ngươi vì cứu ta phía sau lưng bị xà ngang nện đứt cũng là giả. Hắn mỗi hỏi một câu, Giang Tử thân thể liền run một chút. Những cái kia không phải kịch bản, là Giang Hà dùng huyết đủ một phần một tấc sống qua tới chân thực. Giang Tử cầm súng tay nắm rất chặt, hắn muốn mở miệng, nhưng làm Giang Hà, hắn cái gì cũng không thể nói. Xem xét đoán không cần cảnh sát giải thích, hắn chỉ cần Á Hà đáp án. Lôi Chung nhìn xem Giang Tử tấm kia tại trong ngọn lửa trước tắt, thống khổ đến bặm mẹo mặt, lại cười, cười đến so với khóc còn khó coi hơn. Á Hà, ngươi xem một chút ngươi bây giờ dáng vẻ, còn phân rõ mình là ai chăng? Ngươi cùng ta mới là người một đường. Hắn ý đồ dùng tình cảm phá hủy người trẻ tuổi trước mắt này phòng tuyến cuối cùng. Nhưng Giang Tử chỉ là hai mắt nhắm nghiền, lần nữa mở ra lúc, ở trong đó một điểm cuối cùng thuộc về diễn viên dãy rủa cũng bị triệt để nghiền nát, chỉ còn lại cảnh sát quyết tuyệt. Lôi Chung thấy rõ, cái này hắn đắc ý nhất tác phẩm đã triệt để mất khống chế. Trên mặt hắn ôn tình rút đi, chỉ còn bị buộc đến tuyệt lộ ngân lệ. Cảnh sát, tốt. Hắn từ trong ngực móc ra cái kia lớn chừng bàn tay điều khiển từ xa, giơ lên cao cao. Vậy liền để chiến hữu của ngươi cho chúng ta chôn cùng. Cũng liền tại thời khắc này, mấy chục đạo cường quang đèn tin cổ sáng từ nhà máy cửa vào bắn ra tiến đến. Nương theo lấy đều nhịp chiến thuật tiếng bước chân, vô số lấp lóe điểm đỏ, đóng đầy Lôi Chung cái chán, mi tâm cùng trái tim. Không được núp đích, bỏ vũ khí xuống. Cảnh cáo âm thanh từ bốn phương tám hướng truyền đến. Đột kích đội viên đã xem toàn bộ bình đài vây quanh. Nhưng bởi vì cái kia điều khiển từ xa, không ai dám nổ súng. Lôi Chung vẫn nhìn những cái kia họng súng đen ngòm, trên mặt điên cuồng càng sâu. Hắn nhìn về phía Giang Tử, trong ánh mắt nhiều quỷ dị trưởng bối tử ái. Hắn tựa hồ muốn cho cái này đắc ý nhất đồ đệ bên trên bài học cuối cùng. Một đường liên quan tới tử vong hóa. À hà, nhìn kỹ. Thoại âm rơi xuống trong nấy mắt, Lôi Chung đống nhiên quay người, dùng hết lực khí toàn thân, hướng sau lưng vách núi phóng đi. Hắn muốn dẫn lấy đồng quy vu tận chốt mở, nhảy đi xuống. Không có thời gian suy nghĩ, Giang Tử làm ra bản năng nhất phản ứng. Cái kia thanh tượng trưng cho nội ứng tiếp sống kết thúc súng ngắn, bị hắn không chút do dự ném xuống đất. Hắn bổ nhào đi lên. Tại Lôi Chung treo và phở lì hình thân thể sắp vượt qua rìa vách núi trước một giây, Giang Tử ôm lấy eo của hắn. Quán tính mang theo hai người cùng một chỗ, trung điệp ngã tại bên vách núi vũng bùn cùng trong vũng máu. Thả ta ra. Lôi Chung gào thét, khuỷu tay hướng về sau va chạm. Giang Tử kêu lên một tiếng đau đớn, ôm lấy Lôi Chung eo cánh tay, lại thu được càng chặt. Đem điều khiển từ xa cho ta. Giang Tử mặt dán Lôi Chung tràn đầy mồ hôi cùng nước bùn phía sau lưng, gầm thét. Hai người trên mặt đất điên cùng xoay đánh. Không có xinh đẹp chiêu thức, chỉ có nắm đấm nện ở da thịt bên trên trầm đủ, răng cắn vào bả vai kịch liệt đau nhức. Đây là nguyên thủy nhất, dã man nhất chém giết. Giang Tử trong mắt chỉ có một mục tiêu, cái kia bị Lôi Chung gắt gao nắm lấy điều khiển từ xa. Hắn dùng đầu gối đứng vững Lôi Chung phần bụng, cả người để lên đi, đưa tay đi tách ra tay của đối phương chỉ. Lôi Chung tay giống kìm sắt, không nhúc nhích tí nào. Trong hỗn loạn, Lôi Chung tìm tòi đến một khối đá, hướng phía Giang Tử cái hót nện xuống. Giang Tử sau đầu kịch liệt đau nhức, mắt tối sầm lại, nhưng không có buông tay, ngược lại mượn cỗ này lực, há miệng cắn lấy Lôi Chung trên cổ tay. A! Lôi Chung bị đau, dưới ngón tay ý thức buông lỏng. Chính là cái này trong nháy mắt, Giang Tử bỗng nhiên phát lực, đem xa không khí từ trong tay hắn đoạt ra. Hắn không kịp nghĩ nhiều, trở tay liền đem điều khiển từ xa ra sức ném về vách núi. Màu đen vật thể vẽ ra trên không trung một đạo đường vòng cung, biến mất tại sâu không thấy đáy trong bóng tối. Nguy cơ giải trừ. Trên bình đài đột kích các đội viên đang chuẩn bị tiến lên, có thể bị Giang Tử đặt ở dưới thân Lôi Chung, lại đột nhiên bất động. Hắn đình chỉ dãy rủa, chỉ là nằm tại trong nước bùn, kịch liệt thở dốc. Hắn nhìn xem đặt ở trên người mình, đồng dạng tình trạng kiệt sức Giang Tử, tấm kia vết máu trải rộng trên mặt, vậy mà lộ ra một cái bình tĩnh cười. A hà, hắn nhẹ giọng kêu lên. Giang Tử trong lòng còi báo động đại tác. Toàn thân hắn cơ bắp tại đoạt về điều khiển từ xa bung lỏng về sau, chưa hoàn toàn khôi phục chi giác, chỉ có cái hót kịch liệt đau nhức cùng trong miệng mùi máu tươi là rõ ràng. Cũng liền tại cái này giác quan chỉ độn không phải mấy giây bên trong, hắn trông thấy Lôi Trùng tổng quân trong dậy rút ra một cái tay. Cái tay kia bên trong cầm một viên sớm đã kéo ra bảo hiểm vòng lựu đạn, phóng châm mảnh đạn, bị hắn dùng ngón cái gắt gao để ép. Chỉ cần hắn buông lỏng tay, Lôi Trùng nhìn xem Giang Tử con mắt, nhẹ nói, "A hà, thúc mang ngươi về nhà." Thời gian dừng lại. Phong thanh, tiếng súng, tiếng hô hoán, toàn bộ biến mất. Giang Hà thế giới bên trong, tầm mắt bị vô hạn tập trung, chỉ còn lại viên kia bị Lôi Chung ngón cái gắt gao ngăn chặn mảnh đạn, đối phương tấm kia vết máu trải rộng trên mặt, một vòng hài đồng nụ cười quỷ dị hắn làm ra toàn phiên cái cuối cùng, cũng là nhất quyết tuyệt quyết định. Hắn nhìn xem dưới thân cái này mình hô hai năm thúc nam nhân, Giang Tử, Giang Hà, trong đầu không có kịch bản, không có cảnh sát, chỉ có một cái mơ hồ, đồng dạng mặc đồng phục cảnh sát rộng lớn bóng lưng. Sau đó, hắn cười, một cái so Lôi Chung càng thản nhiên, càng giải thoát cười. Hắn buông lòng ra tất cả khí lực, không còn áp chế, kiên quyết chụp lên viên kia lựu đạn, chụp lên hắn nội ứng kiếp sống điểm cuối cùng. Chương 325, trời đã sáng, hắn về nhà. Chương 325, trời đã sáng, hắn về nhà. Tại Giang Tử kiên quyết chụp lên viên kia lựu đạn trong máy mắt, máy giám thị bên trong hình tượng, tất cả mọi người tầm mắt đều bị một đạo bạch quang chiếm cứ. Khương Văn gắt gao đảo lấy máy theo dõi khung. Một khắc này, không có kịch bản, không có đạo diễn, chỉ có Giang Hà trong đầu nổ tung cuối cùng tránh về. Trường cảnh sát lễ đường lời thề, ở bên thai banh minh, vì chủ nghĩa cộng sản sự nghiệp phấn đấu trung thân. Quân hàm dưới ánh mặt trời trướng mắt, trong dạ dày rời sông lớp biển, buồn cầu băng lãnh sứ cảm giác dán cái chán, mồ hôi thuận cằm nhỏ xuống. Tiểu Nam Hải nụ cười sán lạ mặt, cùng trong tay mới tinh túi sách nhựa tợ lặt tiệp bụi. Sau lưng, mình tay đang phát run. Cuối cùng, là tấm kia bị xé mở hộp thuốc lá giấy cứng. Vặn mèo mẹ chữ, vẽ không tròn dấu chấm tròn, vẽ không tròn. Nha. Bạch quang rút đi. Khét lẹt cùng khói lửa hỗn tạp huyết tinh, đồng nhiên hấp nhập tất cả mọi người xoắn mũi. Khống chế hiện trường. Một tổ tổ hai. Thanh trước còn xuất lại. Người mặc màu đen y phục tác chiến tập độc cảnh nhóm mùa lên, chiến thuật đèn tin cổ sáng đang tràn ngập trong bụi mù giao thoa cắt chém. Máy quay phim giao cánh tay chậm rãi hạ xuống, ống kính xuyên qua hỗn loạn, đẩy hướng bạo tạc trung tâm. Giang Hà máu me khắp người, an tĩnh ghé vào băng lãnh trên mặt đất bên trên. Hắn dùng mình đơn bạc phía sau lưng, vì sau lưng mấy tên xông lên phía trước nhất đột kích đội viên chặn tuyệt đại bộ phận bay ra mảnh đạn cùng xung kích, mà bị hắn đặt ở dưới thân xem xét đoán, đã hoàn toàn thay đổi. Thương Văn không có hô két, toàn bộ sở studio chỉ còn dự định chiến thuật tiếng bước chân. Giang Từ nằm trên mặt đất, phần lưng bị đạo cụ nổ điểm đốt bị thương kịch liệt đau nhức, cùng huyết tương dính chặt cảm giác chân thực đến đáng sợ. Hắn vẫn ở vào Giang Hà thời khắc hấp hối. Hắn dùng hết sau cùng khí lực, khó khăn nếm thử mở to mắt, mí mắt nặng tựa và cân. Trong tầm mắt hoàn toàn mơ hồ huyết sắc cùng lay động quang ảnh. Trời sắp sáng, một sợi chân chính thuộc về ánh nắng sáng sớm, xuyên thấu nhà máy trần nhà lỗ rách, chưa tan hết khói lửa, hóa thành một chùm mang theo hạt bụi nhỏ của sáng, vừa lúc rơi vào hắn tràn đầy vết máu trên mặt. Tại cái kia chùm sáng bên trong, hắn phảng phất thấy được một cái cao lớn thẳng thân ảnh. Người kia mặc một thân tắm đến trắng bệnh tiểu cũ cảnh giám chế phục, quân hàm tại nắng sớm bên trong vẫn như cũ sinh huy. Hắn thấy không rõ mặt của người kia, lại có thể cảm nhận được cái kia đạo ôn hòa mà quen thuộc nhìn chăm chú. Cái thân ảnh kia liền đứng tại quang bên trong, trầm mặc đối với hắn đưa tay ra. Giang Từ bờ môi mấp máy, một vòng sạch sẽ đến cực hạn cười, tại cái kia trương bị vết máu cùng khói lửa bôi quét đến rối tinh rối mù trên mặt, chậm rãi tràn ra. Đây không phải là ma túy A Hà định loạn, không phải nội ứng Giang Hà ẩn nhẫn, kia là thuộc về cái kia tại trường cảnh sát tuyên thệ thanh niên. Giang Hà cười, một cái trở về nhà, hài tử cười. Thu âm thiết bị tinh chuẩn địa bắt được câu kia nhẹ cơ hồ muốn bị gió thổi tán khí âm. Trời sáng lên, thoại âm rơi xuống. Giang Từ vận dụng lấy đối thân thể cái kia phần kinh khủng lực khống chế, mệnh lệnh sinh mệnh sau cùng trôi qua. Trên mặt hắn cái kia sạch sẽ ý cười đọc lại. Cặp kia một mực thiêu đốt lên hỏa diễm con mắt, quang mang từng chút điện, ảm đạm xuống. Từ tập trung đến tan rã, cuối cùng lại không thần thái. Hắn không còn là dễ ruột tại địa ngục nội ứng, cũng không còn là bị xem như ác quyển mã tử. Tại bình minh đến giờ khắc này, hắn chỉ là một cái về nhà hải tử. Thương Văn dùng hết lực khí toàn thân, từ trong cổ họng gạt ra cái chữ này, mang theo không để nén được run rẩy kịch liệt, cơ hồ phá âm. Cái chữ này giống một cái chốt mở. Hiện trường cây kia căng cứng đến cực hạn, dây cung đứt mất. Cái kia đã từng còn vì Giang Từ vết thương trên mặt đau lòng không thôi, lặng lẽ cho hắn đưa qua khăn nóng tuổi trẻ thợ trang điểm, cũng nhịn không được nữa, tại chỗ che miệng ngồi xổm trên mặt đất, bả vai kịch liệt run run, khóc không thành tiếng. Nàng nhìn thấy không phải một trận biểu diễn kết thúc, mà là một cái tươi sống sinh mệnh chân thực mất đi. Đinh. Kiểm chắc đến cực hạn hợp lại lòng khuôn nát tâm tình chập chờn tan nát cõi lòng giá trị nơi phát ra, hiện trường đoàn làm phim toàn thể nữ tính, thợ trang điểm, trang ngụ, đạo cụ sư, nhân viên y tế. Kết toán bên trong. Tan nát cõi lòng trình độ phán định, sử thi cấp. Tan nát cõi lòng giá trị kết toán, 1888 điểm. Y tế tổ. Nhanh. Vương phó đạo diễn tiếng gầm gừ đánh thức tất cả mọi người. Nhân viên y tế dẫn theo hộp cấp cứu, như bị điên xông tới. Giang Tử vẫn như cũ nằm ở nơi đó, không lúc đích. Nhưng không có người nhìn thấy, tại cái kia song dĩ trải qua mất đi thần thái đôi mắt chỗ sâu, đọc lại đã lâu sinh lý tính nước mắt rốt cục vỡ tung đê đập, không bị khống chế mãnh liệt mà ra. Đây không phải là im ắng trượt xuống, mà là một loại kịch liệt đau nhức cùng giải thoát xen lẫn ở dưới co rút. Nước mắt hôn tạp mồ hôi, vết máu cùng khói lửa cho tàn, tại hắn cứng ngắc trên hai gò má cọ rửa ra hai đạo chật vật mà trướng mắt khẽ ránh. Hắn không có khởi động cảm xúc cách ly hoặc là nói, căn bản không sinh ra khởi động suy nghĩ. Tại thời khắc này, hắn cảm thấy Giang Hà nên được đến phần này triệt để nhất đau đớn cùng giải thoát. Đây là hắn làm diễn viên, có thể vì nhân vật này dâng lên cuối cùng tế điện. Thế là, hắn tùy ý phần lưng nổ điểm thiêu đốt kịch liệt đau nhức, cùng Giang Hà nhân vật này tại một khắc cuối cùng sụp đổ lại thoải mái to lớn cực kỳ bi ai, đan vào một chỗ, gặm nuốt lấy mình mỗi một tấc thần kinh, để toàn thân hắn cơ bắp đều cứng ngắc như sát, căn bản là không có cách động đậy. Đồng dạng một thân chật vật lôi chung, từ dưới đất loạn trà loạn choạng má bò lên. Hắn cúi đầu, nhìn xem trên mặt đất cái kia đã mất đi sinh mạng thể trinh thanh niên, nhìn xem cái này tại hí bên trong bị hắn tự tay đưa lên đường nội ứng. Vị này cầm thưởng nắm bắt tới tay mềm lao đua màn ảnh, không có đi rồi, cũng không có đi đỡ. Hắn chỉ là trịnh trọng sửa sang lại một chút trên người mình món kia rách mướp đồ hóa trang, sau đó, đối trên đất Giang Hà giơ cánh tay lên, kính một cái cực kỳ không đúng tiêu chuẩn, lại vô cùng trang trọng quân lễ. Đây là diễn viên lôi trùng, đối diễn viên Giang Từ tối cao kính ý rất nhanh, Giang Từ bị mấy cái chàng vụ ba chân bốn cẳng đặt lên cáng cứu thương. Trứng mắt đèn chiếu sáng, vây quanh lo lắng gương mặt, tiếng người huyên náo, tại hắn trong tầm mắt đều biến thành từng đoàn mơ hồ sắc hối. Trong đầu, chỉ có âm thanh nhắc nhở của hệ thống điên cuồng soát bình phong, rõ ràng đến đáng sợ. Đinh. Nhân Giang Hà nhân vật tính chất bi kịch tử vong, dẫn phát siêu cường quần thể trung tình, tan nát cõi lòng giá trị tiếp tục tăng vọt, bên trong tan nát cõi lòng giá trị 120 điểm, tan nát cõi lòng giá trị 235 điểm, tan nát cõi lòng giá trị số dư còn lại đột phá 2 vạn điểm, càng cứu thương bị nâng lên, đung đưa kịch liệt cùng mất máu làm cho trước mắt hắn triệt để mờ hắc. Tại ý thức chìm vào hắc ám một giây sau cùng, một hàng con số tại trong đầu hắn dừng lại, phóng đại, thành trận này lòng trọng tử vong duy nhất lời chú giải. Còn thừa sinh mệnh lúc giải, 16 năm 3 tháng số 02 ngày. Chương 326, hơ khô thẻ che bữa tiệc, chống không chỗ ngồi kia. Chương 326, hơ khô thẻ che bữa tiệc, chống không chỗ ngồi kia. Giang Tử tỉnh lại lần nữa. Đầu tiên tràn vào ý thức chính là mùi thuốc sát trùng. Giang Tử thử mở mắt, mí mắt lại nặng như dây núi. Thân thể bị băng gạc chăm chú bao khỏa, từ sau lưng đến bả vai, không thể động đậy. Hắn đang nằm tại một mình trong phòng bệnh. Đinh. Thu hoạch đến từ không biết đoàn làm phim nữ tính tan nát cõi lòng giá trị 1. Đinh. Thu hoạch đến từ không biết đoàn làm phim nữ tính tan nát cõi lòng giá trị 1. Trong đầu, âm thanh nhắc nhở của hệ thống còn tại chấp nhất địa nhảy lên. Giang Tử bị thanh âm này quấy đến não nhân đau. Hắn cảm giác mình không giống cái mới từ quỷ môn quan trở về anh hùng, trái ngược với cái bị ép đau loạt lưu manh phần mềm người sử dụng, tháo dỡ không được, còn tắt không được hoặc bút quảng cáo. Ban thưởng tới sổ liền đến sổ sách, không phải một địa nhảy, không biết còn tưởng rằng bính tịch tịch chặt một đau đâu. Hắn hiện tại chỉ muốn tìm tới trong truyền thuyết kia miễn quấy rầy hình thức, trả lại hắn một cái thanh tịnh. Hắn nhìn chằm chằm màu trắng trần nhà, ý niệm chìm vào chỉ có mình có thể gặp hệ thống bảng, muốn nhìn một chút lần trước hệ thống thăng cấp sau có không có yên lặng chút mở. Cửa phòng bệnh bị nhẹ nhàng đẩy ra, một cái tuổi trẻ y tá bưng khay tiền đến, bước chân thả cực nhẹ. Nàng trông thấy Giang Tử mở to mắt, không nhúc nhích nhìn trần nhà, cả người tản ra một loại đốt hết sau cảm giác trống rỗng. Y tá hốc mắt của mình còn phím hồng, nàng hôm qua vừa lúc là cùng tổ nhân viên y tế một trong, chính mắt thấy trận kia thảm liệt đến không giống diễn kịch tử vong. Cho tới bây giờ, cái kia đạo kiên quyết chụp lên bạo tạc bóng lưng, cùng cuối cùng cái kia giải thoát tiểu dung, còn tại trong đầu của nàng bung đi không được, trái tim rút gấp. Hắn nhất định còn ham tại nhân vật tử vong bên trong. Y tá động tác càng thêm nhu hòa, thay thuốc, kiểm tra chuyển nước, toàn bộ hành trình không có phát ra dư thừa tiếng vang. Y tá vừa đi, cửa lại mở. Là Khương Văn. Vị này tại sở studio có thể sử dụng tiếng giống đánh rơi xuống xà nhà bạo quân, giờ phút này đi lại ở giữa lộ ra công nghệ. Hắn không có cầm kịch bản, trong tay bưng lấy một cái màu đen ổ cứng di động. Hắn đi đến giường bệnh một bên, trầm mặc đứng hồi lâu. Phim nhựa đưa đi tẩy. Khương Văn tiếng nói khô khốc, ngươi tử vong trận kia hí, một đao không hớt tóc. Giang Tử ánh mắt từ phía trên trần nhà rời, chuyển hướng hắn. Hắn há to miệng, phát ra âm tiết yếu ớt đến cơ hồ nghe không được. Khương Văn lập tức cúi người, đem lỗ tai xích lại gần. Có ăn sao? Giang Tử khàn khàn địa hỏi, đói. Câu nói này tràn đầy nguyên thủy nhất trần thế khí tức. Khương Văn đống nhiên ngồi dậy, trong mắt sùng kính cùng bi tráng trong nháy mắt ngưng kết. Trong đầu hắn chuẩn bị xong, liên quan tới nghệ thuật cùng linh hồn nghĩ săn trong đầu, bị câu kia nhẹ nhàng đói chữa nện đến vỡ nát. Hắn kinh ngạc nhìn Giang Tử, nhìn xem tấm kia tái nhợt, suy yếu, lại vô cùng hoạt bát mặt, cặp kia một lần nữa tụ lên tiêu điểm con mắt. Khương Văn đột nhiên cảm giác được hoang đường, lại đột nhiên cảm giác được đây mới là cực hạn chân thực. Cái này nam nhân, tại ống kính trước dùng một trận thần cấp tử vong biểu diễn giết chết Giang Hà rung động tất cả mọi người. Hiện tại, hắn lại dùng một câu bản năng đói bụng về, không mang theo bất luận cái gì biểu diễn dấu vết, từ Giang Hà bộ thi thể lạnh lẽo kia bên trong, giãy giụa lấy bỏ lại Giang Tử hiện thực. Giờ khắc này đói so hí bên trong trận kia thịnh đại tử vong, càng làm cho Khương Văn cảm thấy rung động. Trợ lý Tôn Châu rất nhanh bưng tới một bát cháo hoa. Chỉ có cháo hoa, nấu đến rục, tản ra hạt gạo vốn có hư khí. Giang Tử bị người bị nửa ngồi xuống, phía sau lưng vết thương bị khiến động, hắn lông mày đều không có nhíu một cái. Hắn tiếp nhận bát, từng muỗng, ăn đến cực chậm. Cỗ thân thể này còn lưu lại Giang Hà ký ức, đối đói khát chết lặng, đối thô lệ đồ ăn thuần theo, cùng tại vũng bùn vết máu bên trong bản năng cầu sinh. Giờ phút này, một bát ấm áp cháo hoa trượt vào trong dạ dày, mỗi một cái tế bào đều tại tham lam hấp thu phần này đã lâu ôn ngoan cùng an bình. Cửa phòng bệnh, một thân ảnh cao to bồi hồi thật lâu. Là Lôi Trung. Hắn dẫn theo quả rổ, mang trên mặt hiếm thấy có quắp, cuối cùng vẫn đẩy cửa tiến đến. Hắn nhìn xem cái kia mặc rộng lớn quần áo bệnh nhân, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy thanh niên, há to miệng, lại không phát ra được thanh âm nào. Trong đầu tất cả đều là hí bên trong cuối cùng một màn. Người thanh niên kia kiên quyết chụp lên tới thân thể, câu kia trời đã sáng cái kia trở về nhà hải tử tiêu dung. Hí bên trong, hắn là phản bội mình gián động. Hí bên ngoài, hắn là dùng mệnh đổi mình đường sống chiến hữu. Mãnh liệt nhận biết sai chỗ dưới, vị này lao hí cốt lại vô ý thức khép lại gót chân, cánh tay mang lên một nửa, làm ra chào một cái thức mở đầu, lại đột nhiên dừng tại giữa không trung. Hắn nhìn xem Giang Tử, ánh mắt phức tạp, phản phất tại nhìn một cái bị mình tự tay đưa lên đường, chân chính nội ứng anh linh. Đoàn làm phim hơ khô thẻ che yến, Giang Tử vắng mặt. Tôn Châu cho hắn nhìn hiện trường ảnh chụp. Chủ ban vị trí trung tâm trống không, không có bày bộ đồ ăn, chỉ đoan chính địa đặt vào một bộ xếp xong đồng phục cảnh sát. Là Giang Hà đồng phục cảnh sát. Trong tấm ảnh, Khương Văn nâng chén, chính đối cái kia không vị. Toàn đoàn làm phim người đều đứng đấy, hướng cái kia không vị mời rượu. Ảnh chụp nơi hẻo lánh, cái kia từng cho Giang Tử đưa qua khăn nóng tuổi trẻ thợ trang điểm, khóc bỏ ra trang. Giang Tử người chưa tới trận, lại thành toàn trường trung tâm. Đinh. Kiểm tra đến quần thể tính nhớ lại cảm xúc, tan nát cõi lòng giá trị tiếp tục gia tăng. Lâm Vãn video điện thoại đánh vào. Trong màn hình, nàng hoàn toàn như trước đây tỉnh táo, không có hỏi han đơn cần, không có trách cứ, chỉ là tĩnh tĩnh nhìn xem Giang Tử bị băng gạc bao khỏa bộ dáng. Một lát sau, trực tiếp hạ đạt thông chi, ta đã cùng Khương Văn câu thông qua, Kim Vệ thượng trước đó thoái thác tất cả công việc, ngươi cho ta hảo hảo đợi. Trời tối người yên, Giang Tử rốt cục có chút tinh thần, mở ra hệ thống bảng, muốn nhìn một chút hệ thống có hay không kỹ năng mới lên cung. Hắn đuổi tại cuối cùng cái kia một trận nhào về phía đạo bạch quan kia, sắt thép thân thể, sơ cấp, kỹ năng là hắn lớn nhất lực lượng. Phía sau lưng bị tạc điểm đốt bị thương làn da, đau rát cảm giác bị suy yếu hơn phân nửa, nhưng một loại cùn đau nhức vẫn như cũ rõ ràng. Giang Từ ngược lại nhẹ nhàng thở ra. Đây là còn sống cảm giác đau, chân thực lại an tâm. Xuất viện ngày ấy, Thương Văn không đến, chỉ làm cho Tôn Châu chuyển giao một cái hộp nhỏ. Giang Từ mở ra, bên trong nằm một viên huy hiệu cảnh sát. Đúng là hắn tại đêm mưa vũng bùn bên trong bảo vệ viên kia. Thương Văn đặt cách hắn lưu lại. 3 ngày sau, kinh đô. Tôn Châu lái xe đem Giang Từ đưa về bộ kia tầng cao nhất nhà trọ. Nhà trọ cửa chậm rãi trở ra, trong phòng lạnh điều trí năng ánh đèn cùng ngoài cửa sổ đô thị nghe hồng quang ảnh cùng nhau tràn vào. Giang Từ đứng ở ngoài cửa, nghe trong phòng sạch sẽ không khí. Mãnh liệt cắt đứt làm cho hắn mê muội. Hắn đi vào phòng tắm, mở ra vòi hoa sen. Ấm áp dòng nước ướt nhẹ thân thể, mang đi những cái kia bám vào trên tinh thần, thuộc về Giang Hà máu cùng bụi. Thay đổi sạch sẽ mềm mại quần áo ở nhà, hắn đem mình ném vào ghế sofa, vừa mới chuẩn bị hưởng thụ cái này khó được an bình. Đột nhiên, Lâm Vãn điện thoại đánh vào, tiếng chuông bén nhọn giống một tiếng cảnh báo. Giang Từ vừa kết nối, còn chưa kịp mở miệng, liền bị đầu kia đổ ập xuống một câu tiếng giống chấn động đến mảng nhĩ run lên, đừng lên lưới. Nhìn người bù hay chưa? Cơ hồ là đồng thời, Tôn Châu điện thoại bắt đầu điên cuồng chấn động. Ngay sau đó, Giang Từ điện thoại di động của mình cũng ông tắt hưởng, màn hình bị bắn ra đẩy đưa thông chi chiếm hết. Tôn Châu mở ra điện thoại, ánh mắt biến đổi, một giây sau, hắn giống như là bị thứ gì bỏng đến bình thường từ trên ghế xạ lòn nhảy lên, điện thoại kém chút rời tay bay ra đi. Thứ ca, xảy ra chuyện lớn. Đồng thời, Giang Từ trên màn hình điện thoại di động, một đầu tin tức đẩy đưa tự động bắn ra, tiêu đề kinh dị trước mắt. Chương 327, toàn mạng khóc tang ta ăn cả nhà thùng. Chương 327, toàn mạng khóc tang ta ăn cả nhà thùng. Giang Từ điện thoại di động của mình cũng tại lúc này điên cuồng ông tắt hưởng. Hắn cúi đầu, trên màn hình, một đầu tin tức đẩy đưa tiêu đề kinh dị trước mắt. Phá băng sở tiêu đi ô sự cố, diễn viên chính Giang Từ bị tạt bay, sống chết không rõ. Tôn Châu đã đem điện thoại di động của mình màn hình đối đến Giang Từ trước mặt. Trên màn hình ngay tại phát ra một đoạn video. Hình tượng lắc lư đến kịch liệt, thu âm hiệu quả cũng cực kém, tràn đầy ồn ào phong thanh cùng mơ hồ gọi. Nhưng trong video dùng lại rõ ràng đến làm cho người ngạt thở. Bối cảnh là cái kia phiến quen thuộc vách núi, ánh lửa ngút trời. Một bóng người quyết nhiên nhào về phía một cái khác ôm lưu đàn người. Một giây sau, bạch quang thôn phệ toàn bộ hình tượng. Ống kính chủ nhân hiển nhiên bị hù dọa, hình tượng trời đất quay cuồng, nhưng rất nhanh lại đối chuẩn trung tâm vụ nổ. Bụi mù tràn ngập bên trong, có thể trông thấy một bóng người bị khí lãng tung bay, trùng điệp quẳng xuống đất, không nhúc nhích. Video đến đây im bặt mà dừng. Đây là ai mẹ hắn từ chỗ nào làm được dơ tơ? Tôn Châu thanh âm đều đang phát run. Giang Từ ấn mở bình luận khu. Đã nổ. Ngoa tạo. Đây không phải đặc hiệu. Cái này mẹ hắn là thật nổ a. Cuối cùng cái kia bị tạc bay chính là Giang Từ sao? Hắn không động chút nào. Mau gọi xe cứu thương a. Tinh Hỏa truyền thông phá băng điện ảnh quan phương, ra nói một câu. Người đến cùng thế nào? Ta điên rồi, ta thật muốn điên rồi. Cái này mẹ hắn là quay phim vẫn là trên chiến trường a. Thương Văn ngươi không có tâm. Fan hâm mộ như bị điên tất cả có thể nghĩ tới quan phương tài khoản, cầu một cái bình an tin tức. Đúng lúc này, Lâm Vãn điện thoại đánh vào. Chỉ thị của nàng tỉnh táo đến bất cận nhân tình, cái gì đều đừng đáp lại chờ tin tức ta. Điện thoại của máy. Tôn Châu gấp đến độ tại nguyên chỗ xoay quanh, từng lần một soát tân nội bù. Sau 5 phút, một đầu mới nội bù từ Tinh Hỏa truyền thông quan phương tài khoản phát ra, bị trên đỉnh họt lục soát. Tôn Châu ấn mở, sau đó ngây mẩn cả người. Một chương ảnh đen trắng. Trong tấm ảnh là một cái gầy gò bóng lưng, người kia mặc rộng lượng quần áo bệnh nhân, một mình đứng tại phía trước cửa sổ, nhìn ngoài cửa sổ nhà đốt đèn. Cắt hình cô tịch, cùng toàn bộ thế giới không hợp nhau. Phối văn chỉ có 8 chữ. Nhập hy quá sâu, ngày về đại định. Tôn Châu đại não đứng máy nửa giây, lập tức thấy lạnh cả người từ xương sống luôn lên. Quá độc ác, Lâm tổng tay này thật sự là quá độc ác. Nàng thậm chí không có phủ nhận video chân thực tính, ngược lại dùng tấm hình này cùng cái này 8 chữ, trực tiếp thừa nhận Giang Từ thương. Nhưng nàng xảo diệu đem thân thể trọng thương trộm đổi khái niệm thành tâm lý nội thương. Không giải thích, không bán thảm, một cái cô tịch bóng lưng cùng một câu lập lờ nước đôi, liền đem một cái đoàn làm phim an toàn sự cố, thay đổi thành một trận diễn viên vì nghệ thuật hiến thân bi tráng sử thi. Bình luận khu họa phong rất nhanh triệt để nghịch chuyển. Hắn không có thụ thương, hắn chỉ là đi không ra ngoài ta thu hồi ta vừa rồi mắng Thương Văn. Nguyên lai là dạng này, hắn đem linh hồn của mình hiến tế cho Giang Hạ. Đừng thúc hắn, để hắn nghỉ ngơi thật tốt đi. Chúng ta đợi hắn, bao lâu cũng chờ. Ô ô ô, nguyên lai trên thân thể thương sẽ khỏi hẳn, nhưng trong lòng sẽ không. Thứ ca, chúng ta chờ ngươi về nhà. Giang Từ nhìn xem tấm kia mình trước đây không lâu tại trong phòng bệnh, bởi vì muốn nhìn một chút dưới lầu có bán hay không mì lạnh nướng mà bị Tôn Châu tiện tay vô xuống ảnh chụp, rơi vào trầm tư. Nhập hí quá sâu. Không, là đói đến quá sâu. Ngày về đãi định. Là mì lạnh nướng sạp hàng thu quán, ngày về mới đãi định. Ngay tại Giang Từ tờ sờ cái từ này đầu nhiệt độ trèo đến đỉnh phong lúc, một viên khác tiếng sấm tại trên mạng dẫn bạo. Chứ danh đạo diễn Trương Nhu Nhất đột nhiên ban bố một đầu định ngăn nội bù. Tết Nguyên Đán, lớn màn ảnh gặp. Phối đồ là điện ảnh xuyên qua thời không tưởng niệm định ngăn áp phích. Áp phích kết cấu quỷ dị mà lớn mật. Hình tượng chủ thể là nửa yêu giả thần. Hắn bị tiễn đính tại ngự thần một bên trên, đưa lưng về phía hình tượng, thấy không rõ mặt, mà hình tượng nơi hẻo lánh, một con thuộc về nhân vật nữ chính Tô Thanh ảnh tay đang lúc tuyệt vọng địa vươn hướng hắn. Toàn bộ áp phích lộ ra một cỗ nồng đậm bi kịch số mệnh cảm giác. Không đợi dân mạng từ cái này làm cho người hít thở không thông trong cốt sở tơ chậm qua thần, điện ảnh thủ chi báo trước phiến số mệnh theo sát phía sau tuyên bố. Báo trước phiến rất ngắn, một phút đồng hồ cũng chưa tới. Ali đứng tại ngự thần một trước, đối dạ thần bắn ra ba mũi tên. Mũi tên nhắm ngay trái tim của hắn. Mũi tên rời dây cùng, mối cảnh âm nhạc vang lên. Là cái kia thủ vô số người JNA bên trong đều khắc lấy giai điệu xuyên qua thời không tưởng niệm. Tiếng đàn dương cầm vang lên sát na, ống kính cho đến bị đính tại trên cây dạ thần. Hắn ngẩng đầu, nhìn về phía bắn về phía mình trái tim cái mũi tên này, hắn cười. Báo trước phiến, kết thúc. Bình luận khu yên lặng 3 giây, sau đó triệt để vỡ đê. BGM Phạm Uy. Trương Lưu nhắc người Phạm Uy. Ngươi sao có thể dùng cái này thủ khúc ca? Ta dựa vào. Ta nổi da gà đi lên. Cuối cùng cái kia cười là có ý gì a? Ta cầu ngươi nói cho ta cái kia là vui mừng cười. Vừa vì Giang Hà khóc xong, hiện tại lại nên vì dạ thần chuẩn bị nước mắt thật sao? Giang Tử ngươi là ở tại ta tuyến lệ lên sao? Thế này sao lại là địa ảnh, đây là tại giết người. Trần chuối mưu sát. Trên internet một hồi gió tanh mưa máu. Tinh hỏa truyền thông trong căn hộ, Giang Tử mặc sở bọn trẻ vô báo ngủ, ngồi xếp bằng ở trên thảm, trước mặt bày biện một cái cả nhà thùng. Hắn kéo xuống một cái đùi gà, nháy mắt một cái không nháy mắt mà nhìn chằm chằm vào TV. Trên màn hình, Tom mèo đang bị Kiệt Thụy chuột lại một lần nữa chơi bừa, ép thành một chương nhỏ bánh. Chuông cửa vang lên. Tôn Châu ôm một chồng văn kiện đi tới, liếc mắt liền thấy được này tấm cảnh tượng. Trên TV, truyền đến mèo và chuột kinh điện vui sướng nhạc khúc. Trên mặt thảm, là mặc phim hoạt hình áo ngủ, miệng bên trong ăn gà rán, thấy say sưa ngon lành Giang Tử. Tôn Châu lại cúi đầu nhìn xem trên điện thoại di động, đám fan hâm mộ vì Giang Tử về những cái kia vỡ vụn cảm giác chiến tổn đồ, cùng hắn lấy bồ dưới đáy từ ca nghỉ ngơi thật tốt, chúng ta chờ ngươi vạn người mới thư. Hắn cảm giác thế giới quan của bản thân đã nứt ra. Phía ngoài fan hâm mộ đều đang vì ngươi khóc tang a ca. Ngươi ở chỗ này nhìn mèo và chuột, còn ăn đến thơm như vậy. Tôn Châu ha to miệng, cảm giác mình một bụng nói đều bị con kia kim hoàng xốp giòn đùi gà chặn lại trở về. Cái kia, thứ ca, Lâm tổng để cho ta đưa chút văn kiện tới. Thả chỗ ấy đi. Giang Tử chỉ bàn trà, lại cầm lấy một cái chân gà, ăn chưa? Không ăn cùng một chỗ a. Tôn Châu hoảng hốt lắc đầu. Giang Tử không có xen vào nữa hắn, ý niệm chìm vào hệ thống. Đinh. Bởi vì báo trước phiến số mệnh bi kịch không khí kiến tạo, tan nát cõi lòng giá trị tiếp tục dâng lên bên trong trước mắt tan nát cõi lòng giá trị số dư còn lại, 221.50 điểm. Nguyên lai nằm ngửa cũng có thể thu hoạch, đây là nhà tư bản vui không? Giang Tử cảm khái, lại cắn một cái chân gà. Đúng lúc này, một đầu tin tức bút, đánh gây hắn giản dị tự nhiên khoái hoạt. Kim Vê thưởng tổ ủy hội chính thức công bố năm nay điện ảnh tiết để danh sách. Tôn Châu cũng nhìn thấy, hắn kích động hô lên âm thanh, ca. Ngươi nhập vây quanh. Tốt nhất nhân vật nam chính. Giang Tử, bằng vào hán sở truyền kỳ bên trong hạng vũ một góc, thình lình xuất hiện. Một cái xuất đạo bất mãn 2 năm người mới, trực tiếp để danh vua màn ảnh. Cái này tại những năm qua, đủ để nhắc lên một trận liên quan tới tư bản vì bánh đức không xứng bị gió tanh mưa máu. Nhưng lần này, nghiệp nội vậy mà hoàn toàn tĩnh mịch. Không có bất kỳ người nào nhảy ra chất vấn. Đại khái là bởi vì Giang Tử gần nhất cái này không muốn mạng diễn pháp, thực sự xâm nhập quá sâu lòng người. Hát hắn, đều có vẻ hơi không đúng lúc, thậm chí có chút điểm xấu. Đột nhiên, Lâm Vãn điện thoại đánh vào. Giang Tử ấn rảnh tay, thuận tay cầm lên một khối mút chỉ nguyên bị gà. "Uy, Vãn tỷ." Đầu bên kia điện thoại không có truyền đến trong dự đoán chúc mừng, mà là một trận trầm mặc. Cái này trầm mặc để Giang Tử gặm gà động tác đều chậm nửa nhịp. "Giang Tử." Lâm Vãn thanh tuyến, mang theo một loại hiếm thấy nghiêm túc cùng căng cứng. "Kim Vê thưởng tổ ủy hội vừa mới liên hệ ta." Lâm Vãn thanh tuyến lần nữa nghiêm túc. "Có người thực danh báo cáo ngươi. Báo cáo ngươi đang quay nhiếp phá băng trong lúc đó, vì duy trì nhân vật trạng thái, dính liễu sử dụng vi phạm lệnh cấm dự vật. Cụ thể tới nói, là hoài nghi ngươi vì suy diễn giới đoạn phản ứng, thật tiếp xúc. Vật kia." Giang Tử trong tay gà khối, lạch cạch một tiếng rơi trở về cả nhà trong thùng. "Lâm Vãn, vẫn còn tiếp tục. Tổ ủy hội yêu cầu." "Nước tiểu kiểm." Chương 328, chân tướng, xa so với hoang luôn càng kinh sợ hơn chương 328, chân tướng, xa so với hoang luôn càng kinh sợ hơn trong căn hộ, mèo và chuột kinh điện phối nhạc còn tại vui sướng vang lên. Kiệt Thụy chuột đang đứng tại bị ép thành một chương bánh tráng tom thân mèo bên trên, đắc ý chống lạnh. Có thể phần này vui sướng, cũng rốt cuộc chui không lọt trong phòng khách bất cứ người nào lỗ thai. Tôn Châu cầm di động ngón tay không bị khống chế run rẩy. "Báo cáo, vi phạm lệnh cấm dự vật. Cái này mẹ hắn là ai làm? Đầu óc có bị bệnh không?" Giang Tử không nói chuyện, hắn chỉ là rủ xuống mắt, nhìn xem cái kia rơi về cả nhà trong thùng gà khối. Phía trên có hắn cắn qua một lỗ hổng. Lâm Vãn chỉ lệnh thông qua ống nghe truyền đến. "Đợi tại nhà trọ, chỗ nào đều đừng đi, ta dẫn người tới." Điện thoại của máy. Tôn Châu miệng bên trong càng không ngừng chửi mắng. Giang Tử rốt cuộc động. Hắn cúi người, nhặt lên khối kia rơi xuống gà khối, nhìn thoáng qua. Sau đó, tinh chuẩn địa ném vào thùng rác. "Ô hế." Hắn mở miệng, thanh tuyến bình ổn. Tôn Châu phanh lại bước chân, quay đầu nhìn hắn. "Ca, đến lúc nào rồi ngươi còn tại hồ một khối gà bẩn không bẩn? Vượt qua 30 phút, cảm giác liền sẽ sườn đổi thức ngã xuống." Giang Tử rút ra khăn tay, chậm rãi lau trên ngón tay mỡ đông, đây là đối một con ưu tú gà rán tối thiểu nhất tôn trọng. Tôn Châu miệng mở rộng, một chữ đều nhả không ra. Nửa giờ sau, chuông cửa vang lên. Lâm Vãn đứng ở ngoài cửa, thần sắc lạnh lùng. Phía sau nàng đi theo ba tên người mặc áo khoác trắng, đeo khẩu trang cùng kính bảo hộ nam nhân, tay cầm ấn có quốc gia thể dục tổng cục phản thuốc kích thích trung tâm chữ ngân sắc dương kim loại. Càng đằng sau, là hai tên Âu phục dày da nam nhân, trước ngực cài lấy kim kê thưởng tổ ủy hội huy chương. Lâm Vãn nghiêng người nhường đường, một đoàn người nối đuôi nhau mà vào. Nguyên bản phòng khách rộng rãi, trở nên chen chúc mà kiềm chế. Cầm đầu kiểm trách chuyên gia ánh mắt liếc nhìn một vòng, cuối cùng rơi vào Giang Tử trên thân. Giang Tử tiên sinh, chúng ta thụ kim kê thưởng tổ ủy hội ủy thác, đến đây đối với ngài tiến hành hàng mẫu thu thập. Lời nói quan phương. Tôn Châu vô ý thức nghĩ ngăn tại Giang Tử trước người, lại bị Lâm Vãn một ánh mắt ngăn lại. Lâm Vãn đi đến trong phòng khách. Bắt đầu đi. Nàng đối các chuyên gia mở miệng, nhưng ta có một cái yêu cầu. Từ giờ trở đi, toàn bộ hành trình thu hình lại. Lâm Vãn chỉ hướng góc tường gia dụng giám sát, ta muốn bảo đảm mỗi một cái khâu đều tuyệt đối công khai, trong suốt. Cầm đầu chuyên gia gật đầu, ra hiệu trợ thủ mở ra thiết bị. Mặt khác, Lâm Vãn ngữ khí bình ổn, ngoại trừ cử báo tín nâng lên tất cả hạng mục, ta yêu cầu gia tăng một hạng kiểm trắc. Nàng dừng lại một lát, kiểm trắc Giang Tử tiên sinh thể nội, bao quát bằng da thuần ở bên trong tất cả kích thích tố trình độ. Cái kia chuyên gia giúp đỡ hạ kính mắt, ánh mắt lộ ra ngoài ý muốn, nhưng vẫn là gật đầu đáp ứng. Lúc này, nghiệp nội tư mật nhỏ bảy bên trong, liên quan tới Giang Tử bị báo cáo tin tức sớm đã sôi trào. Bộ phận tiết lộ cử báo tín nội dung, đem hắn tại phá băng sở tiêu đi ô điên dại trạng thái miêu tả đến nhìn thấy mà giật mình. Cái này suy diễn giới đoạn phản ứng lúc sinh lý trạng thái, đã hoàn toàn vượt qua bình thường biểu diễn phạm chủ, mãnh liệt hoài nghi làm truy cầu hiệu quả, sử dụng một loại nào đó cường hiệu thần kinh loại hàng cấm. Trong phòng khách, kiểm tra quá trình đang trầm mặc bên trong đều đâu vào đấy tiến hành. Giang Tử ngồi ở trên ghế salon, cực kỳ phối hợp hoàn thành tất cả hàng mẫu thu thập. Hắn toàn bộ hành trình yên tĩnh, thẳng đến hết thể kết thúc, căng cứng bầu không khí có chút hòa hoãn. Giang Tử bỗng nhiên động. Hắn đưa tay, tại ghế sofa đệm dựa trong khe hở lục lọi. Tại mọi người ánh mắt khó hiểu bên trong, hắn lấy ra một cây kẹo que. "Ản tờ, ố mai sữa bỏ vị." Hắn thuần thục xé mở giấy đóng gói, đem đường nhét vào miệng bên trong. Tê lạp thanh thúy thanh vàng, tại trong yên tĩnh bị vô hạn phóng đại. Mấy bị thường thấy cảnh tượng hoành tráng kiểm trắc chuyên gia, đều thấy sửng sợ. Bọn hắn nhìn xem cái này vừa mới bị hoài nghi cùng ma túy cấu kết thanh niên, giờ phút này quay hàm bị bánh kẹo đỉnh ra một cái nho nhỏ nổi bụt. Hình tượng này, hoang đường đến làm cho người nói không ra nói. Chờ đợi sơ bộ kết quả thời gian, mỗi một giây đều vô cùng dài dằng dặc. Vị kia họ Lý người phụ trách, là cái nghiêm cận trung niên nam nhân. Hắn ánh mắt trong lúc vô tình rơi vào Giang Tử trên cổ tay. Cái kia đoạn sẽ khoan hồng bệnh nặng chế phục ống tay áo trượt ra cổ tay, màu xanh mạch máu tại không có chút huyết sắc nào dưới làn da nhô lên. Họ Lý người phụ trách mày nhăn lại. Trường kỳ sử dụng những vật kia người, thân thể sẽ thâm hụt, nhưng bình thường không phải loại này từ đói khát cùng dinh dưỡng thiếu thốn đưa đến tiểu tụy. Sau một tiếng, dạng đơn giản dụng cụ đo lường phun ra thật dài một chuỗi số liệu đơn. Họ Lý người phụ trách cầm lấy báo cáo, từ trên xuống dưới, tỉ mỉ nhìn hai lần. Hắn ngẩng đầu, nhìn về phía Lâm Vãn cùng Giang Tử, biểu lộ dị thường phức tạp. Sơ bộ si trà kết quả ra. Tôn Châu nhịp tim đến cổ họng. 72 hạng thông thường vi phạm lệnh cấm dược vật cùng tinh thần loại dược phẩm thành phần kiểm trắc. Người phụ trách dừng một chút. Toàn bộ vì âm tính. Tôn Châu chân mềm nhũn, cơ hồ muốn tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Không chỉ có như thế, người phụ trách nói bổ sung, Giang Tử tiên sinh thể nội sạch sẽ có chút quá phận. Chúng ta thậm chí không có kiểm trắc đến bất kỳ cồn hoặc nỉ có tín thay thế lưu lại. Ý vị này, cái này nam nhân đang quay nhiếp cái kia bộ phim trong lúc đó, trải qua có thể so với khổ hạnh tăng sinh hoạt. Trong phòng khách hoàn toàn yên tĩnh. Lâm Vãn trên mặt vẫn như cũ nhìn không ra cảm xúc, chỉ là bình tĩnh hỏi, kích thích tố trình độ báo cáo đâu? Cần đưa về phòng thí nghiệm phân tích, đại khái 2 giờ. Sau 2 giờ, một phần bổ sung báo cáo điện tử bản gửi đi đến họ Lý người phụ trách tấm phẳng bên trên. Hắn ấn mở, hoạt động màn hình. Khi thấy một loại trong đó bị tiêu đỏ chỉ tiêu lúc, ngón tay của hắn bỗng nhiên dừng lại. Lặp đi lặp lại xác nhận mấy lần, mới ngẩng đầu, thanh âm khô khốc điểm mở miệng. Giang Tử tiên sinh, xác thực không có sử dụng bất luận cái gì vi phạm lệnh cấm dược vật. Nhưng là, hắn chuyển hướng, để vừa mới rơi xuống đất Tôn Châu, tâm lại bị treo đến giữa không trung. Tình trạng cơ thể của hắn, so sử dụng những vật kia, càng thêm hỏng bét. Người phụ trách đem máy tính bảng chuyển hướng đáng người. Trên màn hình, một hạng chỉ tiêu bị đỏ tươi tiêu ký, phía sau chỉ số cao đến làm cho người kinh hãi. Vàng da thuần, cũng chính là áp lực hormone. Hắn không lưu loát giải thích, trần thuật một cái y học bên trên nghịch lý. Người bình thường tính hơi thở trình độ tại 5 đến 25 hơi khắc mỗi phần thăng. Mà Giang Tử tiên sinh trị số, hắn chỉ vào mấy cái trước kia, 98 tiếp cận mát trị số 4 lần. Loại trình độ này bằng da thuần, chúng ta bình thường chỉ ở hai loại người trên thân có thể kiểm tra đến. Người phụ trách nâng đỡ kính mắt, ý đồ che giấu sự thất thố của mình, một loại là trải qua tàn khốc chiến tranh, hoặc có nghiêm trọng tờ SR binh sĩ. Một loại khác là tại cực hạn hoàn cảnh hạ khiêu chiến nhân loại sinh lý cực hạn đỉnh tiêm vận động viên. Hắn không phải đang diễn trò, người phụ trách nhìn xem cái kia còn tại hết sức chuyên chú liếm kẹo que thanh niên, hầu kết bông nhúc nhích qua một cái, thanh âm không lưu loát, cử báo tín bên trong nâng lên tất cả triệu chứng, đều không phải là bởi vì hắn đụng phải cái gì, mà là bởi vì hắn cái gì đều không có đụng. Người phụ trách cuối cùng hạ một cái kết luận, thanh âm kia bên trong tràn đầy kính sợ. Kết luận là báo cáo không thành lập, nhưng chúng ta đề nghị hắn tốt nhất tiếp nhận toàn diện tâm lý can thiệp cùng sinh lý trị liệu, nếu không thân thể của hắn sẽ trước tại tinh thần triệt để sụp đổ mất. Chân tướng xa so với hoang ngôn càng thêm kinh dị. Lâm Vãn tiếp nhận phần báo cáo kia, trực tiếp đồng bộ phát cho Kim Kê thưởng tổ ủy hội quan phương hồng thư. Sau đó nàng mở ra hội bù đổ bộ tinh hỏa truyền thông quan phương tài khoản, biên tập gửi đi một mạch mà thành. Cùng một thời gian, cái nào đó bí ẩn chat gờ giúp bên trong một vị lưu lượng tiểu sinh người đại diện điên cuồng tất cả mọi người. Kết quả ra không, hắn phế đi a. Một giây sau, một đầu tin tức Hogwarts nhảy ra ngoài. Phá băng diễn viên chính Giang Tử Thuốc kiểm báo cáo công bố, toàn bộ vì âm tính. Người đại diện Tiếu Dung cứng ở trên mặt. Ngay sau đó, một cái khác cái tin dội tắt hắn tất cả chờ mong. Bổ sung báo cáo biểu hiện, Giang Tử Trường Kỳ ở vào siêu cao trình độ áp lực hormone trạng thái, chuyên gia xưng cái này tình trạng cơ thể đã đạt chiến trường ứng kích trình độ. Người đại diện luống cuống tay chân bắt đầu xóa bỏ nói chuyện phiếm ghi chép, ý đồ tiêu hủy hết thể vết tích. Mồ hôi lạnh thẩm thấu hắn phía sau lưng. Mà giờ khắc này, toàn mạng ánh mắt đều bị tinh hỏa truyền thông đầu kia vừa mới ban bố vậy bù một mực hấp dẫn. Một chương kiểm tra báo cáo xịn sót, cùng một câu ngắn gọn đến cực hạn với văn. Trên màn hình chữ, đánh vào trên mặt mọi người. Muốn mang vương miệng, tất nhận cái này nặng. Hán, nhận nổi. Chương 329, một giọt tâm đầu huyết, đâm máu vân trường. Chương 329, một giọt tâm đầu huyết, đâm máu vân trường. Tinh hỏa truyền thông quan phương vậy bù ở dưới bình luận khu, đã luôn hãm. Hướng gió, tại trong khoảnh khắc triệt để người chuyện. Thật xin lỗi. Ta vì đó trước miệng này xin lỗi, ta thật không phải là một món đồ. Bằng ra thuần 98. Ta tra xét, đây là Trường Kỳ ở vào cực độ thống khổ cùng dưới áp lực mạnh mới có số liệu. Hắn đến cùng là thế nào sống qua tới? Báo cáo người có loại đứng ra. Ngươi không phải nghĩ hắc hắn, ngươi là muốn cho hắn chết. Cho nên, hắn căn bản không phải diễn xuất giới đoạn phản ứng, hắn ngạnh sinh sinh nấu ra một trận chân thực giới đoạn phản ứng. Đã từng tiểu hắc tử nhóm tập thể nghẹn nào. Vô số bị cái này thảm liệt chân tướng rung động người qua đường, tràn vào bình luận khu, lưu lại liên miên đau lòng cùng gửi lời chào. Giang Tử tờ SR Thiên Phú giọng, lấy một loại càng khủng bố hơn nhiệt độ, trở lại đứng đầu bảng. Trong căn hộ, Tôn Châu kích động đến gương mặt đỏ bừng. Thắng. Thứ ca. Chúng ta thắng. Lâm tổng tay này rút tuổi dưới đáy nổi, đơn giản phong thần. Lâm Vãn điện thoại hợp thời băng lên. Giang Tử ấn rảnh tay. Từ hôm nay trở đi, trong vòng 15 ngày. Lâm Vãn chỉ lệnh không mang theo một tia tình cảm. Ngươi, cấm túc. Tôn Châu, ta phát ngươi một phần tăng nặng kế hoạch một ngày ba bữa, hai bữa thêm đồ ăn, một trận ăn khuya, nghiêm ngặt theo thực đơn chấp hành. Ta đã mời dinh dưỡng sư cùng tư chủ, mỗi ngày đúng giờ phối đưa. Nửa tháng này, Giang Tử thể trọng trướng không trở về tiêu chuẩn tuyến, ngươi tháng này tiền thưởng cùng cuối năm thưởng, toàn bộ hủy bỏ. Tôn Châu một cái giật mình, đột nhiên đứng thẳng, đối điện thoại quát, cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Giang Tử rốt cục có phản ứng, hắn chậm rãi giơ tay lên. Báo cáo. Bên đầu điện thoại kia Lâm Vãn dừng lại một chút, giảng. Có thể. Nhiều hơn một trận mì lạnh nướng sao? Đầu bên kia điện thoại hoàn toàn yên tĩnh. Lập tức, Lâm Vãn đè nén căm giận ngút trời gào thét xuyên thấu ống nghe, ngươi còn dám nhơ thương quán bên đường? Giang Tử ngươi là nghĩ hiện tại liền đi dưới mặt đất gặp ngươi cha sao? Điện thoại bị vô tình cúp máy. Giang Tử nhìn xem ngầm hạ đi màn hình, nhẹ giọng thở dài. Nhà tư bản, quả nhiên đều là lênh cốc. Sau đó nửa tháng, Giang Tử vượt qua hắn diễn viên kiếp sống bên trong nhất sa đoạ cũng nhất quy luật sinh hoạt. Duy nhất vận động chính là từ phòng ngủ lắc đến phòng khách, lại từ phòng khách lắc về phòng ngủ. Trên TV mèo và chuột đã tuần hoàn phát hình ba lượt. Hắn thể trọng tại đỉnh cấp dinh dưỡng đoàn đội ném đi dưới, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tăng trở lại. Trên gương mặt điểm này bởi vì đói khát mà sinh ra lõm bị lấp đầy, trên thân cũng rốt cục treo chút thịt, không còn là bộ kia lung lay sắp đổ bộ xương. Trung tuần tháng 12, hạ thành phố Kim Kê thưởng lễ trao giải một ngày trước. Lâm Vãn mang theo một người, gõ nhà trọ đại môn. Người tới gọi Tony, là giới thời trang bên trong công nhận thánh thủ một thân cắt xén khoa trương hồng màu hồng lâu phục tỏ rõ lấy hắn đặc lập độc hành thẩm mỹ. Hắn vừa vào cửa, ánh mắt đem Giang Tử từ đầu đến chân đánh giá một lần, mở miệng nói, "Ồ, chính là ngươi. Cái kia đem mình chơi đùa kém chút lui vòng tiểu gia hỏa." Phía sau hắn, trợ lý nhóm mở ra to lớn dương quần áo, một loạt xuân hạ cao lễ đính hôn phục trong nháy mắt đốt sáng lên cả phòng. Từ điểm đầy kim cương vỡ ngân sắc đua cờ, đến khoa trương khổng tức lông vũ vai sức, mỗi một kiện đều cực điểm trương dương. "Chuyện xưa của ngươi ta nghe nói." Tony nắm nuốt một kiện ngân sắc đua cờ áo khoác, tại Giang Tử trên thân khoa tay, "Chúng ta cần chính là chủ sinh, là niết bàn, là từ cho tàn bên trong bay ra hòa điệu. Muốn lấp lánh, muốn đoạt mắt, muốn để tất cả mọi người trông thấy, ngươi trở về." Giang Tử vẫn như cũng là cái tia thân sợ còn trẻ bộ phim hoạt hình áo ngủ, miệng bên trong ngậm nửa khối tỷ rẻ mịt, hàm hồ lên tiếng, ánh mắt lại tại những cái kia hoa phục bên trên dừng lại một giây. Tony nhíu mày, "Đi, đổi đi ngươi cái này thân buồn cười áo ngủ, để cho ta nhìn xem thân thể của ngươi số liệu." Giang Tử nghe lời đi tiến phòng ngủ, lúc trở ra, đã bỏ đi áo. Trong phòng khách, trong nháy mắt tiến tĩnh. Tony trên mặt sốc nổi tiêu dung, cứng đờ. Cố kia thân thể, mặc dù trải qua bán nguyệt nuôi nấng, nhưng như cũng chưa nói tới cường tráng. Cơ bắp đường cong cũng không khoa trương, mỗi một tấc đều bao hàm lạnh lẽo cứng rắn lực lượng cảm giác. Mấy đạo nhạt nhẽo vết sẹo là cấn tại phần bụng, là phá băng lưu lại hơn trường. Nhưng cái này còn không phải chấn động nhất, là Giang Tử bản nhân. Hắn chỉ đứng một cách tiến tĩnh, miệng bên trong còn giữ bánh gà tổ ngọt ngào, có thể quanh thân tán phát khí tức, trầm tĩnh u ám. Những cái kia y phục hoa lệ, tại Giang Tử cô kia lắng động lấy chuyện xưa thân thể trước mặt, đột nhiên lộ ra giá rẻ. Tony chuyên nghiệp khíu giác nói cho hắn biết, đây không phải phượng hoàng niết bàn, đây là một cái uống qua máu cổ kiếm. Cho một thanh uống qua máu cổ kiếm rắn đầy biển gen. Hắn đối với mình mỹ học phán đoán sinh ra kịch liệt dao động, trọn vẹn nửa phút đồng hồ sau mới hoàn hồn, triệt tiêu. Tất cả đều triệt tiêu. Trợ lý nhóm luôn cuống tay chân đem có giá trị không nhỏ cao định thu hồi. Tony thì nắm lên điện thoại, bấm một cái cảng dương điện thoại. "Là ta, Tony." Hắn thanh tuyến căng cứng, lập tức liên hệ Bazi tổng bộ, ta muốn điều lấy hồ sơ trong kho bộ kia, số hiệu vực sâu điện tài khoản. "Đúng, chống phản quang hắc bộ kia." "Không mà tới. Ta mặc kệ ngươi dùng cái gì biện pháp, ngày mai mặt trời mọc trước, nó nhất định phải xuất hiện tại hạ thành phố." Cúp điện thoại, Tony nhìn về phía Giang Tử, lần thứ nhất dùng tới gần như kính ý xưng hô. Giang tiên sinh, xin ngài chờ một chút. Sáng sớm hôm sau, bộ kia được mệnh danh là vực sâu Âu phục bị đưa đến khách sạn phòng. Đỉnh cấp sợi tổng hợp, cực hạn cắt xén, bày biện ra một loại có thể thôn vệ tất cả kia sáng chống phản quang hắc. Giang Tử thay đổi nó. Âu phục không có vì hắn tăng thêm bất luận cái gì sắc thái, ngược lại giống tách ra tất cả ngụy trang, chỉ còn lại có cô tịch mà cường đại nội hạch. Lâm Văn ở một bên nhìn xem, giật mình phát hiện, bất quá mấy tháng, Giang Tử trên người thiếu niên khí đã bị một loại cảm giác cô độc triệt để thẩm thấu. Hắn đứng ở nơi đó, khí chẳng đã không thua bất luận cái gì chìm nổi nhiều năm lao hi cốt. Tony bưng lấy một cái nung tơ hộp, cẩn thận đi đến Giang Tử trước mặt mở ra. Trong hộp nằm một viên phục cổ châm ngực, bạch kim cái bệ, khảm nạm lấy một viên bổ câu huyết hồng bảo thạch. Cái kia màu đỏ nồng đậm thâm trầm, rơi vào đen nhánh sợi tổng hợp bên trên. Tony khẽ run tay, đem cái này mai châm ngực ép ở Giang Tử bên trái cổ áo, trái tim vị trí. Huyết sắc huyết trương. Tony tự lẩm bẩm, cái này mới thật sự là chúng sinh. Một giọt tâm đầu huyết, là Giang Hà tại đêm mưa vũng bùn bên trong bảo vệ cái kia bôi đỏ, là bạo tạc lúc nước bắn nóng hổi, cũng là diễn viên Giang Tử dùng mệnh đổi lấy một viên đấm máu huyết trương. Giang Tử nhìn qua mình trong kính, lạ lẫm, lại quen thuộc. Hắn nếm thử điều động bộ mặt cơ bắp, nghĩ kéo ra một cái thuộc về A Hà hèn mọn định mà cười. Nhưng vô luận như thế nào, đều rốt cuộc không làm được loại kia nát đến thực chất bên trong hương vị. Cuối cùng, hắn chỉ có thể từ bỏ. Buổi chiều, Giang Tử tại Lâm Vãn cùng Tôn Châu cùng đi đến sân bay. Bọn hắn đi là VIP thông đạo, ngoài thông đạo lại đứng đấy đen nghịt đám người. Mấy trăm tên fan hâm mộ, không biết từ chỗ nào biết được chuyến bay tin tức, sớm đã chờ đợi ở đây. Các nàng an tĩnh, tự phát xếp thành chỉnh tề hàng dài, đứng tại cảnh giới tuyến sau. Trên mặt của mỗi người, trang nghiêm thần sắc. Làm Giang Tử thân ảnh xuất hiện, đám người lên tiểu nhân bạo động, lại cấp tốc lắng lại. Các nàng chỉ là nhìn xem hắn. Sân bay ồn ào bị một đạo vô hình tường ngăn cách, không có thét lên, không có khẩu hiệu, chỉ có mấy chục đạo thành kính ánh mắt. Tôn Châu chỉ cảm thấy tê cả da đầu. Giang Tử dừng bước lại, cách mười mấy mét, nhìn về phía cái kia phiến người trầm mặc bầy. Hắn đôi các nàng thật sâu bái. Trong đám người, rốt cục có người ức chế không nổi, kích động hô lên âm thanh. Giang Tử ngồi dậy, quay người, không lưu luyến chút nào tình trạng nhập kiểm ăn miệng. Sau lưng là liên miên hò hét. Giang Tử, chúng ta chờ ngươi trở về. Chương 320, Tam Vương nhất hiệu, chờ một người. Chương 320, Tam Vương nhất hiệu, chờ một người. Hạ thành phố cao kỳ sân bay, nhận điện thoại đại sảnh. Bảo an đẳng cấp kéo đến tối cao. Mấy chục tên sân bay bảo an tay nắm, xây lên một đạo nhân tường, run rẩy địa ngăn cản bên ngoài lan can biển người. Nơi này vốn nên là tiếp ứng khẩu hiệu cùng tiếng thét chói tai chiến trường. Nhưng khi đạo thân ảnh kia xuất hiện tại cửa thông đạo lúc, toàn bộ đại sảnh ồn ào náo động, triệt để an tĩnh lại. Giang Tử mang theo bình thường nhất màu đen khẩu trang cùng mũ lưỡi chai, một thân cắt xén lưu loát áo khoác màu đen. Hắn không có mang dư thừa phối sức, áo đen nổi bật lên thân hình gầy gò. Hắn yên tĩnh đi đường, người bên ngoài không dám tới gần. Đây cũng không phải là trang bức, là trải qua đại sự sau trầm tĩnh. Ở đây tất cả fan hâm mộ trong đầu đều không hẹn mà cùng địa hiện lên cái kia đoạn điên truyền dơ tơ video. Cái kia nào về phía bạo tạc kiên quyết bóng lưng, cái kia bị khí lãng tung bay về sau, tại trong bụi mù không hơi thở thân thể. Một cái hoang đường lại ý tưởng chân thật chiếm lấy các nàng. Trước mắt không phải tới tham gia trao giải lễ minh tinh Giang Tử, là cái kia mới từ địa ngục bỏ lại tới nội ứng cảnh sát Giang Hà. Toàn bộ nhận điện thoại đại sảnh đều bị bi thương bao phủ. Truyền thông khu đèn tờ Las điên cùng sáng lên, ghi chép lại cái này có thể xưng kỳ quan một màn. Một nữ hài gắt gao che miệng lại, ánh mắt rơi vào Giang Tử bị áo khoác và áo mang theo ống quần bên trên. Cái kia đoạn lộ ra mắt cá chân vẫn như cũ mảnh đến làm cho lòng người kinh. Hắn vẫn là gầy như vậy, nửa tháng này hắn đến cùng có hay không ăn cơm thật ngon. Giang Tử bước chân dừng lại, hắn ngắm nhìn bốn phía, có chút khó hiểu. Hạ thành phố hôm nay sức gió đẳng cấp có khoa trương như vậy sao? Vẫn là nói, sân bay hơi lạnh mở quá đủ, đem tất cả tập thể thổi ra đón gió nước mắt rồi. Hắn vô ý thức đưa tay, sờ lên túi. Bên trong có một bao Tôn Châu buổi sáng cố gắng nhét cho hắn loại sách tay ở mức khăn tay. Nếu không, phát một phát. Một người một trương, tốt xấu có thể lau lau nước mắt. Ý nghĩ này vừa xuất hiện, liền bị chính hắn bóc tắt. Không được. Tấm bảng này không cho tiền quảng cáo, nếu như bị Lâm Vãn biết hắn miễn phí cho người ta mang hàng, lại muốn bị thuyết giáo. Hắn từ bỏ cái này nguy hiểm ý nghĩ, chỉ có thể đứng tại chỗ, hơi có vẻ luống cuống. Hắn chỉ là tại nguyên chỗ đứng mấy giây, mang theo một tia hoang mang. Này nháy mắt dừng lại, lại giống một tấm bị thả chậm bi kịch ống kính, là gấn tại tất cả fan hâm mộ trong mắt. Các nàng càng vững tin. Hắn còn không có từ nhân vật bên trong đi ra tới. Giang Tử triệt để không cách nào. Hắn trong đám người phí công tìm kiếm lấy Tôn Châu, lại tại một mảnh lấp loe ống kính cùng mơ hồ nước mắt bên trong, thấy được một trường quen thuộc mặt. Là cái kia tại phá băng sở studio, từng lặng lẽ cho hắn đưa qua khăn nóng tuổi trẻ thợ trang điểm. Nàng cũng tại. Trang dung toàn hoa, trong tay lại chăm chú nắm chặt một chương tiếp ứng tay bức. Trên đó viết, Giang Hà, hoan nên về nhà. Giang Tử tâm, phản phất bị thứ gì nhẹ nhàng va vào một phát. Hắn rốt cuộc hiểu rõ. Các nàng không phải bị gió mê mắt. Các nàng là đang vì Giang Hà khóc. Giang Tử trầm mặc đứng vững, tại vô số ống kính tập trung dưới, đối cái kia phiến lặng im mà cực kỳ bi ai đám người, thật sâu, bái. Vượt qua 90 độ không người. Trước ngực hắn viên kia bổ câu huyết hồng bảo thạch trong ngực, tại dưới ánh đèn chết xạ ra một đạo ánh sáng chói mắt. Giống một giọt ngưng kết tâm huyết. Có người qua đường bị cái này tràn ngập số mệnh cảm giác tràn diện rung động, giơ tay lên cơ, vô xuống hắn lên xe mặt bên. Ảnh chụp cấp tốc truyền khắp internet. Phối văn chỉ có một câu, hắn nát qua vừa trọng tổ, trở nên sắc bén hơn. Giang Tử sân bay nhận điện thoại kỳ quan cái từ này đầu, lấy không thể ngăn cản tư thái, không hàng hót lục soát thứ nhất. Bảo mẫu trong xe, Giang Tử dựa vào thành ghế, lấy xuống khẩu trang, thở ra một hơi. Tôn Châu còn tại phấn khởi địa soát điện thoại di động, nói năng lộn xộn. Ca, ngươi thấy được sao? Vừa rồi chàng diện kia, tuyệt. Giang Tử không để ý hắn, nhắm mắt dưỡng thần. Cỗ xe đến Kim Kê Thưởng Quan Phương chỉ định khách sạn. Một đoàn người đi vào đại đường, đâm đầu đi tới mấy người. Cầm đầu là một vị mặc khảo cứu trung niên nam nhân, khí độ bất phàm. Tôn Châu vô ý thức thấp giọng nhắc nhở, ca, là Lưu Vĩ lao sư. Giang Tử không có gì phản ứng. Lưu Vĩ, thâm niên vua màn ảnh, lần này tốt nhất nhân vật nam chính hữu lực người cạnh tranh. Cũng là từng tại trong tiệc rượu, trước mặt mọi người đánh giá mới ra đời Giang Tử không có sinh hoạt, diễn không ra đổ vật tiền bối. Hai nhóm người tại thang máy sảnh ngõ hẹp gặp nhau. Lưu Vĩ trợ lý nhận ra Giang Tử, lập tức khẩn trương đụng đụng cánh tay của hắn. Lưu Vĩ dừng bước lại, trên mặt thói quen chất lên tiểu dung. Tiểu tử a, đã lâu không gặp, ngươi gần nhất hí. Nhưng khi Giang Tử ánh mắt thật rơi vào trên người hắn lúc, Lưu Vĩ chuẩn bị xong một bụng lời xã giao, đột nhiên liền không có thanh âm. Trong ánh mắt tâm tình gì đều không có, không có hậu bối khiêm tốn, không có ngang hàng thăm dò, thậm chí không có bị hắn rêu cợt oán hận. Giống nhìn một kiện không liên quan đến mình bài trí. Giờ khắc này, Lưu Vĩ cảm giác mình vẫn lấy làm kiêu ngạo tư lịch, tiền bối thân phận, tại cái kia đạo ánh mắt dưới, bị lột được sạch sẽ, trở nên buồn cười lại giá rẻ. Hắn lại bản năng dịch ra ánh mắt. Câu kia tiền đồ vô lượng cứ như vậy kẹt tại trong cổ họng, một gương mặt mơ đỏ bừng lên. Giang Tử đối với hắn không mặn không nhạt địa điểm xuống đầu, xem như chào hỏi, lập tức quay người, đi vào một bộ khác thang máy. Cửa thang máy chậm rãi khép lại. Thẳng đến cái kia phiến cửa kim loại triệt để quan bế, Lưu Vĩ mới giống dỡ xuống gánh nặng ngàn cân, phía sau lưng chẳng biết lúc nào đã là một mảnh mồ hôi lạnh. Trợ lý cẩn thận địa hỏi, "Lão sư, ngài không có sao chứ?" Lưu Vĩ khoát khoát tay, tự giễu cười. Thời đại là thật thay đổi. Khách sạn trong phòng, Tôn Châu hứng thú bừng bừng địa hồi báo mới nhất internet ý kiến và thái độ của công chúng. "Ca, nổ, chết để nổ." Bởi vì lần này nhận điện thoại, hiện tại trên mạng liên quan tới ngươi cầm thưởng tiếng hô cao đến không hợp thói thường. Tôn Châu thanh âm lơ mơ, "Ca, 90%. Tất cả dự đoán bình đài, ủng hộ của ngươi suất đều là đứt gãy 90%. Lần này vua màn ảnh, ổn." Giang Tử đang ngồi ở trên ghế salon, chăm chú nghiên cứu khách sạn khách phòng phục vụ menu. Đầu hắn cũng không ngẩng. "Có mì lạnh nướng sao?" Tôn Châu kích động, trong nháy mắt tạm ngừng. Hắn nhìn xem Giang Tử tấm kia quá phận chăm chú mặt, thế giới quan xuất hiện lần nữa vết rách. "Chúng ta ở chỗ này thảo luận ngươi nghệ thuật sinh nhai đỉnh phòng, ngươi lại tại quan tâm một loại quán ven đường và vặt. Kim Kê thưởng lễ trao giải đêm đó, thảm đỏ hai bên đã sớm bị trường thương đoàn pháo cùng vô số fan hâm mộ chen lấn chật như nêm cối. Màn đêm buông xuống, đèn hoa mới lên. Thảm đỏ cuối cùng, một cỗ màu đen rồn rợn sờ chậm rãi dừng lại. Cửa xe mở ra, đi xuống người để hiện trường tất cả ống kính trong nháy mắt nhắm ngay. Hán Sở truyền kỳ đạo diễn, Ngụy Tùng. Ngay sau đó, chiếc xe thứ hai đến. Một thân đường trang, khí chàng kiệt ngạo hầu yếu hiển, từ trên xe đi xuống. Đèn tờ lát hợp thành ban ngày. Không đợi đám người từ hai vị đại đạo đồng thời hiện thân trong rung động hoàn hồn. Thứ ba chiếc xe vững vàng dừng ở hầu hiếu hiển sau xe. Cửa xe mở ra, đi xuống chính là tóc bạc trắng trương nhu nhất. Ba vị hoa ngữ giới điện ảnh công nhận, ngôi sao sáng. Giờ phút này, vậy mà tại cùng một thời gian, xuất hiện ở cùng một cái thảm đỏ điểm xuất phát. Cái này tại Kim Kê thưởng trong lịch sử chưa bao giờ có. Nhưng mà, càng không thể tưởng tượng một màn phát sinh. Ba vị đạo diễn sau khi xuống xe, ai cũng không có đi hướng hầm thảm. Bọn hắn không hẹn mà cùng đứng ở nguyên điểm. Ngụy Tùng nhìn một chút đồng hồ. Hầu Hiếu Hiển từ trong túi lấy ra một cây xì gà, lại mặt không thay đổi thả trở về. Trương Nhu Nhất thì chắp tay sau lưng, nhìn về phía xa xa dòng xe cộ. Bọn hắn đang chờ. Ba vị cự đầu, vậy mà tại đồng thời chờ một người. Một tên thâm niên phóng viên trước hết nhất kịp phản ứng, thanh âm phát run, đôi ống kính gào thét, bọn hắn đang chờ ai? Đến tột cùng là ai? Lời con chưa dứt, thứ tư chiếc màu đen xe thương vụ, tại vạn chúng chú mục phía dưới, lái tới, dừng ở ba vị đạo diễn sau lưng. Chương 331, hắn đi qua thảm đỏ, phía sau là Giang Sơn. Chương 331, hắn đi qua thảm đỏ, phía sau là Giang Sơn. Cửa xe im ắng chuyển ra, một con mặc chống phản quang quần tây đen chân dài phóng ra, sáng bóng bóng lưỡng giày ra mũi giày, dẫm tại thảm đỏ biên giới tuyến bên trên, không có mảy may chần chờ. Ngay sau đó, một đạo gầy gò thân ảnh mạnh mẽ rắn giỏi từ trong xe đi ra, đen nhánh âu phục, sợi tổng hợp quỷ dị thôn vệ lấy quanh mình tia sáng, ủ rột làm cho người khác tìm đập nhanh. Duy nhất sáng sắc là đứng ở bên trái cổ áo vị trí trái tim một viên châm ngực, bổ câu huyết hồng bảo thạch tại sâu kín chớp động. Giang Tử, hắn vừa mới hiện thân, sau lưng cái kia sắp xếp phụ trách duy trì trật tự bảo an bức tường người, hô hấp cùng nhau trì trệ. Cầm đầu đội trưởng lông mày cao lại, đối đồng sự đưa cái ánh mắt, bức tường người lập tức kéo căng thành một đạo chân chính phòng tuyến. Hiện trường các ký giả truyền thông điên rồi. Nhưng mà, Giang Tử cũng không lộ ra bất luận cái gì thụ sủng nhược kinh thần thái. Hắn đóng cửa xe, bình tĩnh, trực tiếp đi hướng cái kia ba vị đứng tại thảm đỏ điểm xuất phát ngôi sao sáng. Ngụy Tùng dẫn đầu tiến lên một bước, ngăn tại Giang Tử cùng khác hai vị đạo diễn ở giữa. Hắn nhìn từ trên xuống dưới Giang Tử, nhìn xem cái kia trương khôi phục chút huyết sắc nhưng như cũng mặt tái nhợt, nhìn xem cái kia so quay chụp hắn sở truyền kỳ lúc càng thêm trầm tĩnh khí trạng. Không cần bất kỳ trao đổi gì, bốn người một cách tự nhiên rơi vị. Giang Tử đứng ở trung ương nhất, Ngụy Tùng đứng tại hắn bên trái, Trương Nhu Nhất đứng tại hắn phía bên phải, mà một thân kiệt ngạo hầu yếu hiển thì thoáng sai phần sau bước, đứng ở Giang Tử phía sau. Một cái hoàn mỹ phẩm hình chữ châu đứng. Trực tiếp ống kính đem một màn này hoàn chỉnh địa bắt giữ, thời gian thực đưa lên tại internet cùng hiện trường trên màn hình lớn. Ngoa tạo, cái này chỗ đứng, đây là ý gì? Trái có Ngụy Tùng, phải có Trương Nhu Nhất, Hầu Hiếu, Hiển, đạo vì hắn bộc hầu. Cái này mẹ hắn là thái tử đăng cơ sao? Không, đây không phải thái tử, đây là Hoa Ngữ ảnh đàn tương lai 10 năm ảnh thu nhỏ. Hiện trường thâm niên các phóng viên kích động không thôi, bọn hắn ý thức được mình ngay tại chứng kiến lịch sử. Ngụy Tùng ánh mắt rơi vào Giang Tử trên thân, đột nhiên, hắn giống như là phát hiện cái gì, cực kỳ tự nhiên buông tay, đem Giang Tử Âu phục cổ áo viên kia bổ câu huyết hồng bảo thạch châm ngược hướng lên điều khiển tinh vi một chút, để nó tại ống kính châu nghỉ tạm tại hoàn mỹ nhất vị trí. Làm xong động tác này, tay của hắn cũng không có lập tức thu hồi, thuận thế hướng phía dưới, không nhẹ không nặng địa vỗ vỗ Giang Tử cánh tay. Động tác nước chảy mây trôi, thân mật lại rất quen. Màn hình lớn tinh chuẩn địa bắt được một màn này là tả. Ngụy Tùng trong động tác có tự ái, có kiêu ngạo, càng có không còn che giấu bao che cho con. Cái này không chỉ là chỉnh lý quần áo, đây là tại hướng toàn bộ ngành nghề tuyên cáo, đứa nhỏ này, ta che đậy. Ai dám động đến hắn, trước cân nhắc một chút. Giang Tử thân thể bởi vì cái này đụng vào có chút cứng ngắc, lại rất mau thả lỏng, an tĩnh tùy ý hắn chỉnh lý. Trương Lưu Nhất cùng Hầu Hiếu Hiền liếc nhau, đều tại đối phương trên mặt thấy được nhưng ý cười. Ba vị đạo diễn đồng thời ra hiệu, để Giang Tử đi đầu. Giang Tử đối bọn hắn khẽ gật đầu thăm hỏi, lập tức quay người, một thân một mình, bước lên đầu kia bảy khắp vinh quang cùng xem kỹ thảm đỏ. Hai tay của hắn tự nhiên rủ xuống tại bên người, chân bước không nhanh không chậm, mỗi một bước đều vững vàng đến đáng sợ. Cả người lộ ra quặng quẽ xa cách. Thảm đỏ hai bên fan hâm mộ khu yên lặng. Làm Giang Tử thân ảnh đến gần lúc, không có thét lên, không có reo hò. Thậm chí ngay cả tiếp ứng đèn bài ánh sáng, đều tại đây khắc bị rất nhiều nữ hài vô ý thức điều tối. Các nàng xem lấy cái kia gầy gò nhưng như cũ thân ảnh mạnh mẽ rắn giỏi, trong đầu không bị khống chế hiện lên cái kia phần bị toàn mạng điên truyền kiểm tra sức khỏe báo cáo. Vàng Gia Thuần, 98. Một cái đem mình bước đến chiến trường ứng kích trình độ người. Một cái dùng sinh mệnh hiến tế nhân vật tiên điên. Cửa chấp âm thanh nối thành một mảnh ban ngày. Nhưng không có bất kỳ một cái nào phóng viên dám giống thường ngày lớn tiếng la lên Giang Tử, nhìn bên này. Cười một cái. Bọn hắn chỉ là điên cuồng địa nhấn cửa chớp, ghi chép lại cái này có thể xưng kỳ quan một màn. Giang Tử trên người tán phát ra loại kia hỗn tạp vỡ vụn cảm giác cùng xa cách cảm giác khí tràng, để tất cả ồn ào náo động cùng mạo phạm đều tự hành lui tán. Hắn đi tới thảm đỏ trung đoạn ký tên tấm trước. Lễ nghi tiểu thư cung kính đưa lên viết ký tên. Giang Tử tiếp nhận. Hắn không có giống cái khác minh tinh, đem danh tự ký tại bắt mắt nhất, trung tâm nhất xê vị. Hắn chỉ là tìm một cái tới gần biên giới, không chút nào thu hút nơi nhỏ lánh, nhất bút nhất hòa địa, viết xuống hai chữ. Giang Tử. Chữ viết hợp quy tắc, lộ ra một cô cùng cái này tuổi tác hoàn toàn không hợp cứng cáp cùng trầm ổn. Ký xong tên, hắn đem bút còn cho Lễ Nghi tiểu thư, tiếp tục hướng phía trước đi. Phía trước chính là truyền thông phỏng vấn khu. Người chủ trì là một vị nghiệp nội nổi tiếng lắm mồm lấy đặt câu hỏi sắc bén, không sợ đắc tội người lấy sưng. Nàng đã sớm chuẩn bị xong một bụng bén nhọn vấn đề, chuẩn bị làm khó dễ một chút vị này danh tiếng đang thịnh người mới. Giang Tử lão sư, liên quan tới trên mạng lưu truyền sở tiêu đi tờ video, ngài có cái gì nghĩ đối lo lắng fan hâm mộ nói sao? Có người báo cáo ngài sử dụng vi phạm lệnh cấm dược vật, mặc dù cuối cùng chứng thực là ô long, nhưng ngài đối với cái này thấy thế nào? Sẽ truy cứu báo cáo người trách nhiệm sao? Lần này để danh tốt nhất nhân vật nam chính, cùng Lưu Vĩ lão sư dạng này tiền bối cùng đài cạnh tranh, ngài có lòng tin sao? Nàng thậm chí đã nghĩ kỹ, vô luận Giang Tử trả lời thế nào, nàng đều có hậu thủ chờ lấy. Nàng giơ microphone, trên mặt mang nghề nghiệp tiểu dung, nhìn xem Giang Tử từng bước một đến gần. 3 mét, 2 mét, 1 mét. Nàng đang chuẩn bị mở miệng. Nhưng mà, Giang Tử thậm chí không có chút nào dừng lại, nhìn không chớp mắt điện, từ trước mặt nàng đi tới. Trực tiếp, lướt qua toàn bộ phỏng vấn khu. Người chủ trì giơ microphone, nụ cười trên mặt cứng đờ, cả người tại cuối thu vãn phong bên trong, triệt để lộn xộn. Hắn cứ như vậy. Đi rồi. Phỏng vấn khu, là thảm đỏ cố định quá trình, hắn làm sao dám. Trực tiếp mưa đạn bạo tạc. Ha 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 ha, giết điên rồi. Giang Tử giết điên rồi. Người chủ trì, ta chuẩn bị 300 cái vấn đề, hắn thậm chí không thấy ta một chút. Thoải mái. Quá mẹ hắn xấu rồi. Đây mới là đỉnh lưu nên có bức cách. Hắn không phải cuồng, hắn là thật không quan tâm. Danh lợi, hiểu lầm, vinh quang. Những bậc này, ở hắn nơi đó, khả năng thật còn không bằng một bát ven đường mì lạnh nướng. Giang Tử trực tiếp đi hướng bên trong trận lối vào. Ngay tại hắn sắp bước vào hắc ám, biến mất tại ống kính trước một khắc cuối cùng. Hắn dừng bước lại, quay đầu nhìn thoáng qua thảm đỏ cuối cùng. Sờ chệ ảm trong nháy mắt này quả quyết đem ống kính cắt tới đặc tả. Một chương bị phóng đại mặt xuất hiện tại tất cả trên màn hình. Trên gương mặt kia còn lưu lại Hạng Vũ nhìn về phía Ô Giang Quyết Tuyệt, lắng đọng lấy Giang Hà ngã trong vũng máu mọi bệnh. Những thứ này cực hạn bi kịch nhân vật ở trên người hắn cọ rửa, dung hợp, cuối cùng lưu lại một mảnh không mang. Nhưng lại tại cái kia không mang chỗ sâu, vẫn như cũ thiêu đốt lên một đám thuộc về diễn viên Giang Tử, ngoan cố lại sạch sẽ lửa. Hai loại cực đoan khí chất ở trên người hắn quỷ dị dung hợp. Giờ phút này, ở đây tất cả mọi người bị đạo này ánh mắt xúc động. Sau đó, hắn quay người, thân ảnh hoàn toàn biến mất trong bóng đêm. Sau lưng thảm đỏ yên lặng, còn lại vô số thất thần người. Chương 332, hán thua, là cái kia phần nhập hí thuần túy. Chương 332, hán thua, là cái kia phần nhập hí thuần túy. Xuyên qua cánh cửa kia, ngoại giới đèn flash cùng ồn ào náo động bị triệt để ngăn cách. Trong tràng đèn đuốc sáng trưng, là một mảnh thuộc về danh lợi trận huy hoàng. Một tên đeo công tác chứng minh tuổi trẻ nữ hải sớm đã chờ ở đây, nàng nhìn thấy Giang Tử, gương mặt không tự giác địa phím hồng, cũng không dám nhìn thẳng, chỉ là có chút không người, thấp giọng dẫn đường. Giang Tử lão sư, mời tới bên này. Giang Từ đi theo nàng, xuyên qua phủ lên nặng nghề thảm hành lang, đi vào chủ hội trường, thủy tinh đèn treo đem hết thảy đều chiếu lên rõ ràng rành mạch. Vô số đạo ánh mắt, hoặc mịt mờ hoặc ngay thẳng, giằng co ở trên người hắn. Giang Từ không để ý chỗ ngồi của hắn tại hàng thứ nhất. Khi hắn từng bước một đi hướng vị trí kia lúc, dọc đường diễn viên, đạo diễn, nhà sản xuất, vô luận cả vị lớn nhỏ, đều vô ý thức đình chỉ trò chuyện. Hắn quá yên lặng, tính đến cùng cái này danh lợi trận ồn ào náo động không hợp nhau. Rốt cục, hắn đi tới hàng thứ nhất, sang bên vị trí. Trong chỗ ngồi bên cạnh, một cái thân mặc màu xám đậm định chế tiểu áo tôn trung sơn trung niên nam nhân, chậm rãi đứng lên. Thần Phong. Hắn nhìn xem từng bước một đến gần Giang Từ, không có tiền bối đối mặt hậu bối lúc quen có khách sáo cùng Hàn Huyền. Phản phất thời gian đảo lưu, bọn hắn lại về tới cái kia kiềm chế mở tối trong trướng, một cái là cao cứ chủ vị, quyết định hắn nhân sinh chết tây sở bá vương, một cái là túi đầu xưng thần, tại khuất nhục bên trong rẽ rủa cầu sinh bái công lưu bang. Giang Từ dừng bước lại, hắn cùng Tần Phong đối mặt. Hiện trường tất cả ống kính tại thời khắc này đều nhắm ngay bọn hắn. Truyền thông mong đợi mới cũ vương quyền giao thế mùi thuốc súng cũng chưa từng xuất hiện. Tần Phong chủ động đưa tay ra, Giang Từ nắm chặt, hai cánh tay đem nắm trong nháy mắt, Tần Phong tâm lý phòng tuyến lặng yên buông lỏng. Làm cầm qua ba giới kim kê vua màn ảnh lao hí cốt, hắn chưa hề tại một tuần kịch kết thúc về sau như thế khó mà tiêu tan. Hắn thắng thiên hạ, thế nhưng là tại hắn sở chuyển kỳ sở studio, hắn lại cảm giác được một cách rõ ràng, vì để cho hắn cái này bên thắng thắng được hợp lý, cái kia đóng vai kẻ bại người trẻ tuổi bỏ ra so với hắn thảm liệt gấp trăm lần đại giới. Khi đó ta liền biết, Tần Phong giảm thấp xuống tiếng nói, ngươi sẽ ngồi ở chỗ này. Câu nói này, một câu hai ý nghĩa, đã là lưu bang đối hạng vũ số mệnh than thở, cũng là vua màn ảnh Tần Phong đối diễn viên Giang Từ trực tiếp nhất thừa nhận. Giang Từ không có trả lời, chỉ là về cầm tay, dùng chút lực, vung tay ra, hắn tại trên vị trí của mình ngồi xuống. Phía bên phải, Triệu Dĩnh Phỉ từ lâu đứng lên. Nàng hôm nay mặc một bộ cải tiến bản màu đỏ sẫm theo thua ở váy dài, cái kia màu đỏ không diễm, ủ rột đến tựa như ngưng kết tâm huyết. Nàng không có mở miệng, chỉ là nhìn qua hắn, ánh mắt giao hội, tâm ý tận minh. Giang Từ đối nàng nhẹ gật đầu. Mà xếp sau, Hoàng Sinh Thu cùng Lưu Hàm Dư cũng đứng lên. Vai diễn á cha Phạm Tăng lão hí cốt Hoàng Sinh Thu, Thái Dương Hoa Dâm, hắn vây quanh Giang Từ sau lưng, nặng nề mà vỗ vỗ Giang Từ bả vai. Hắn không có gọi Giang Từ, đều là hạng vũ chữ. Một tiếng tịch làm cho lão hí cốt mình hốc mắt đều có chút phím hồng. Lưu Hàm Dư tắc an tĩnh địa đứng ở một bên, nhìn xem một màn này, im lặng thở dài. Toàn bộ hán sở truyền kỳ đoàn làm phim, tại thời khắc này, tạo thành một cái người bên ngoài không cách nào cắm vào trận vực. Cách đó không xa, cách mấy hàng chỗ ngồi Lưu Vĩ, đem chuẩn bị xong một bộ hậu sinh khả úy lời xã giao, toàn bộ nuốt xuống bụng bên trong. Hắn nhìn xem những người kia không coi ai ra gì địa tập hợp một chỗ, nhìn xem giữa bọn hắn loại kia kín không kẽ hở không khí. Đây không phải là một cái đoàn làm phim vốn có hài hòa, càng giống là một đám mới vừa từ xa trường trở về đồng đội, mang theo huyết khí cùng gian nan vất vả, ngồi vào cái này tỏa ra ánh sáng lung linh điện đường. Hắn ý thức được, mình không chỉ có là khả năng tại giải thưởng bên trên bại bởi người trẻ tuổi kia. Hắn thua càng triệt để hơn, là đối nhân vật đầu nhập. Lưu Vĩ chán nản ngồi xuống, lựa chọn trầm mặc. Toàn bộ hội trường, tất cả mọi người cảm nhận được một loại áp lực vô hình. Nó đến từ hán sở truyền kỳ đoàn làm phim chỉnh thể tản ra cái kia cỗ từ trong sử sách đi ra, thê lương nặng nề bi kịch khí tức. Đạo diễn Ngụy Tùng An bị tại Giang Từ chính hậu phương, như cái bao che cho con đại gia trưởng, xem kỹ lấy toàn trường. Có cái không hiểu chuyện tuổi trẻ thợ quay phim, đại khái là muốn cấp cái độc nhất vô nhị, khiêng camera liền muốn tiến đến phía trước đi, đối mặt đập Giang Từ tâm kia còn mang theo thần sắc có bệnh mặt. Ống kính còn không có nhắm ngay, Ngụy Tùng quét mắt nhìn hắn một cái. Người nhiếp ảnh gia kia giống như là bị bọ cạp ngủ đông một chút, tay run một cái, ngượng ngùng lui trở về. Ngụy Tùng lúc này mới thỏa mãn thu tầm mắt lại. Rốt cục, toàn trường ánh đèn dần tối, một mảnh yên lặng, không có sục sôi mở màn âm nhạc, không có chói lọi ánh đèn tú. Hội trường to lớn vẩn quanh âm hưởng bên trong, vang lên một tiếng nặng nề vô cùng nổi trống âm thanh. Đông. Thanh âm này nhảy qua âm hưởng, đập vào trái tim của mỗi người bên trên. Toàn trường yên tĩnh. Đông. Lại là một tiếng. So vừa rồi chậm hơn, càng buồn bực. Tất cả mọi người mộng, đây là cái gì mở màn? Đông. Tiếng thứ ba. Trên màn hình lớn cũng không xuất hiện đếm ngược tính theo thời gian số lượng, mà là tại đen kịt một màu bối cảnh dưới, theo tiếng trống tiết tấu, hiện ra cái này đến cái khác to lớn, dùng máu tươi viết liền chữ. Hán sở cự lộc bành thành cai hạ ô giang. Tiếng trống càng ngày càng mật, thiên quân vạn mã lao nhanh khí thế đập vào mặt. Phòng trực tiếp mưa đạn, triệt để điên rồi. Ngoa tào. Ngoa tào. Ngoa tào. Đây là kim kê thưởng. Con mẹ nó chứ coi là bá vương hồi hồn đêm. Cái này mở màn. Kim kê thưởng điên rồi. Đây là trực tiếp đem trao giải lễ biến thành hán sở truyền kỳ lần đầu lễ a. Các ngươi nhìn Tần Phong mặt. Hắn nhìn Giang Từ cái dạng kia, căn bản không phải đang nhìn một cái hậu bối diễn viên, hắn là đang nhìn cái kia hắn thắng thiên hạ lại thua lòng người đối thủ. Ngu Cơ cũng tại, Phạm Tăng cũng tại, Trương Lương cũng tại, bọn hắn đều tới. Má ơi, ta nổi da gà đi lên. Cái này bài diện, bên trong ngu phần độc nhất. Đêm nay về sau, không còn gì khác. Hiện trường, tiếng trống trận tại đạt đến đỉnh phong lúc, im bặt mà dừng. Toàn trường lặng ngắt như tờ. Một chùm cô ánh sáng từ mái vòm đánh xuống. Nó không có chiếu sáng trên sân khấu sớm đã vào chỗ người chủ trì, rơi vào sân khấu chính giữa. Nơi đó chẳng biết lúc nào dựng thẳng một thanh cổ kiếm, thân kiếm cổ phát lộ ra màu xanh đen lênh quang, trên chuôi kiếm quấn quanh lấy sớm đã phai màu tơ lụa, chính là hạng vũ tại ô giang một bên tự vẫn lúc thanh kiếm kia. Toàn trường người xem hô hấp đều dừng lại, Thanh kiếm này, đối tất cả nhìn qua điện ảnh người mà nói, chính là một cái thương tích sau ứng kích cái nút. Nó liền như vậy lẻ loi trơ trọi địa đứng ở đó, im lặng nói một cái anh hùng mặt lộ bi kịch. Ngay tại tất cả mọi người bị thanh kiếm này chiếm lấy tâm thần thời khắc, một trận thê lương sụt sùi giai điệu, không hề có điểm báo trước điện, tại trong hội trường vang lên. Hiện trường diễn đấu, thanh âm kia như khóc như tố. La Vân, cổ lão Vân âm thanh, ngồi tại hàng thứ nhất Giang Tử, đặt tại trên lan can ngón tay giật giật. Hắn không cần suy nghĩ, bản năng của thân thể liền đã nhận ra cái này thủ khúc, là khắc vào thực chất bên trong ký ức. Bốn bề thọ địch. Chương 333, cái này thường, một nửa là Giang Tử bước đi ra. Chương 333, cái này thường, một nửa là Giang Tử bước đi ra. Sân khấu màn che, tại sụt sùi Vân âm thanh bên trong im ắng trở ra. Một mảnh u lam ánh sáng, tĩnh tĩnh khuynh tả tại chính giữa sân khấu. Mười mấy tên thân mang tàn phá huyết giáp vũ giả, theo Vân âm thanh chậm rãi đứng lên. Động tác của bọn hắn đỉnh trệ như kéo lấy xiềng xích, mỗi một lần quay người, mỗi một lần nhấc cánh tay, đều là kiệt lực sau quyết tuyệt. Thảm liệt lại trang nghiêm khí tức, đặt ở cả tòa điện đường phía trên. Khúc cuối cùng, các vũ giả duy trì lấy chiến tử tư thái ngã xuống đất, không có chào cảm ơn. Đèn chiếu sáng lên, một vị thân mang lóe sáng lễ phục tên miệng chủ trì đi đến này. Trên mặt hắn treo không có kẽ hở nụ cười chuyên nghiệp, ý đồ dùng trò đùa hòa hoãn không khí. Xem hết như thế rung động biểu diễn, ta kém chút coi là đi nhầm sở studio, nghị cơ lấy ra hỏa vì bá vương sông pha chiến đấu. Dựa theo lệ cũ, dưới đài sẽ vang lên một mảnh thiện ý tiếng cười. Nhưng mà, ống kính đảo qua hàng thứ nhất, hán sở chuyển kỳ đoàn làm phim khu vực, một mảnh túc sát. Tân Phong, Triệu Dĩnh Phỉ, Hoàng Sinh Thu, thậm chí đạo diễn Ngụy Tùng, không một bật cười, vẫn như cũ đắm chìm trong cái kia phiến bi thương bên trong. Người chủ trì Tiếu Dung xuất hiện một tia cứng ngắc, cầm ống nói dưới ngón tay ý thức nắm chặt. Nhưng hắn dù sao cũng là thân kinh bách chiến tên miệng, chuyện gần như chỉ ở mỹ lì dây ở giữa liền đã chuyển qua, trên mặt trêu chọc trong nháy mắt tăng dã, hóa thành một loại bị tức phân lây nhiễm trang trọng cảm khái. Xem ra, đêm nay chúng ta cũng không phải là tại tham gia một trận lễ trao giải. Chúng ta là đang ngồi lấy bá vương, lại đi một lần ô giang đường. Vừa dứt lời, toàn trường tiếng vỗ tay như sấm động. Dọn này nước không lọt chuyển trận, đem xấu hổ hóa thành phong cách, đem trao giải lễ cấp độ kéo lên đến cấp bậc sự thi. Phía dưới, chúng ta đem ban phát năm nay kim kê thưởng cái thứ nhất giải thưởng. Ngon nhất thuật chỉ đạo thưởng. Người chủ trì cao giọng tuyên bố. Trên màn hình lớn, nhập vây tác phẩm đoạn ngắn bắt đầu phát ra. Làm hình tượng cắt đến hán sở truyền kỳ lúc, hiện trường vang lên một mảnh hít một hơi lanh khí thanh âm. Cự lộc, đồ bắt được hố. Lờ mờ sắc trời dưới, tần quân hàng tốt thi hải chồng chất thành núi, máu chảy thành sông. Tàn phá tinh kỳ cắm ở núi thây phía trên, một loại tràn đầy tử vong trật tự cảm giác mỹ học. Mỗi một bộ thi thể vị trí, mỗi một mặt cờ xí góc độ, đều tại uy mắng nói chiến tranh hung ác cùng nhân tính không có. Ngắt thở cảm giác xuyên thấu màn hình. Thu hoạch được năm nay kim kê thưởng, ngon nhất thuật chỉ đạo thưởng chính là hán sở truyền kỳ Trần Khải lão sư. Trong tiếng vỗ tay, một vị tóc hoa râm, người mặc một mạc áo giả kịch lão nhân đi đến sân khấu. Hắn tiếp nhận cút, đứng ở trước ống nói. Tất cả mọi người cho là hắn sẽ phát biểu tiêu chuẩn cảm nghĩ. Có thể hắn mở miệng câu nói đầu tiên, liền để toàn trường yên tĩnh trở lại. Cái này thường, Trần Khải giơ lên cút, có một nửa là Giang Tử bước đi ra. Tất cả ống kính nhắm ngay hàng thứ nhất Giang Tử. Lão nhân nhìn cũng không nhìn hắn, phối hợp nói ra, rất nhiều người khen trong phim ảnh, bá vương ô Giang Tử vẫn ống kính chân thực, cái kia cố chịu chết quyết tuyệt cảm giác, người bên ngoài khó đạt đến. Nhưng không ai biết, đập trận kia hí trước, liền vì hạng vũ trong tay cái kia thành tự vẫn đạo cụ kiếm, Giang Tử để chúng ta đạo cụ tổ, sửa lại 19 lần. Toàn trường xôn xao. Trần Khải thanh âm rõ ràng truyền khắp mỗi một góc. Hắn mỗi lần đều nói không đối. Ta hỏi hắn cái nào không đúng, hắn cũng nói không rõ, liền cầm lấy kiếm tại sở tiêu đi ô từng lần một địa thử. Thẳng đến lần thứ 19, chúng ta cho chuôi kiếm tăng thêm 3 gram phối nặng, hắn mới gật đầu. Ta lúc ấy thật bị hắn bức điên rồi, hỏi hắn đến cùng như đồ gì. Trần Khải dừng một chút, lại mở miệng lúc, trở nên cùng Giang Tử, là một loại không mang theo bất luận cái gì cá nhân cảm tình chân thuật. Hắn nói, huy kiếm lực cản không đúng, nhẹ 3 gram, anh hùng chịu chết phân lượng, liền không có. Nhẹ 3 gram. Lão nhân lên giọng, đối mịt rồ phồn lặp lại. Lúc ấy, ta thật muốn cầm kiếm chém hắn. Một người mới, biết cái gì mỹ thuật đạo cụ. Dưới đài vang lên một trận cười vang. Nhưng là hiện tại, Trần Khải xoay người, đối Giang Tử phương hướng, thật sâu bái, ta tạ ơn hắn. Hắn để cho ta minh bạch, nghệ thuật chân thực, không chỉ ở hùng vĩ, càng tại cái kia không có ý nghĩa 3 gram trọng lượng bên trong. Ống kính nhắm ngay Giang Tử. Hắn không có đứng dậy, không cười, chỉ là tại đầy trời trong tiếng vỗ tay, hướng về sân khấu phương hướng, mới không thể tra địa nhẹ nhàng gật đầu. Động tác kia, càng giống một loại xác nhận. Xác nhận một kiện lẽ ra như thế sự tình. Xếp sau, Lưu Vĩ nghe câu kia nhẹ 3 gram thân thể không cách nào ức chế địa run rẩy một chút. Hắn rốt cuộc biết mình thua ở cái nào. Đây không phải là diễn kỹ hùng câu, mà là một loại góc đối sắc bệnh trạng đầu nhập. Một loại hắn sớm đã lãng quên, thậm chí chưa hề có đồ vật. Đây chỉ là một bắt đầu. Tốt nhất chụp ảnh thưởng tin lành nhất hiệu thưởng liên tiếp bị hắn sở chuyển kỳ thu hoạch. Trao giải lễ tiết tấu nhanh đến mức kinh người, bị một bàn tay vô hình đẩy đi. Mỗi lần giới thiệu chương trình, bối cảnh âm nhạc đều hoán đổi thành điện ảnh nguyên âm thanh. Khi thì là Hồng Môn Yến Sắc Cơ, khi thì là Bành Thành Chiến Oanh Minh, khi thì là Ô Giang Bờ Sở Ca. Toàn bộ trao giải lễ biến thành hán sở truyền kỳ chuyên trường. Giang Từ mặt không thay đổi ngồi, phía sau lưng Âu phục sợi tổng hợp cũng đã bị mồ hôi thấm đến có chút phát dính. Hắn cảm giác mình không phải ngồi tại trao giải lễ hiện trường, mà là bị trói tại trên vị nướng, phía dưới là đoàn làm phim đồng liêu nhóm lửa hùng hùng liên hòa. Loại này công khai tử hình so bất luận cái gì ác bình đều để hắn ngạt thở. Hắn hiện tại trong đầu ý niệm duy nhất là Tôn Châu buổi sáng kín đáo cho hắn túi kia khát nước, đến cùng ở đầu cái túi. Không được, Âu Phục không có túi. Nếu không, giả vờ chỉnh lý cổ áo, dùng tay áo cọ một chút. Không được, ống kính nhìn chằm chằm đâu. Tuyệt vọng nắm lấy hắn. Hủy diệt đi, nhanh. Ngay tại hắn sắp bước hơi lúc, bên cạnh Tần Phong bỗng nhiên nghiêng đầu, thanh âm ép tới cực thấp. Đã nghe chưa? Giang Tử không nhúc nhích. Đây là hí người bảo lãnh, người bảo đảm hí. Tần Phong thanh âm rất nhẹ, lại mang theo thiên phàm qua tận hiểu rõ. Ngươi dùng mệnh tắc thành cho bọn hắn hôm nay liền dùng những thứ này đến thành toàn ngươi. Hậu Phương Ngụy Tùng khoe miệng toát ra, cười đến giống như lão hồ ly. Hắn đã sớm biết đám này bị Giang Tử tra tấn điên rồi lão hỏa kế sẽ như vậy làm. Đây là hắn sở truyền kỳ đoàn làm phim, đối tất cả bôi đen cùng lời đồn, nhất thể diện cũng độc ác nhất đánh trả. Bọn hắn muốn tự tay đem Giang Tử đưa lên thần đàn. Rốt cục đến tốt nhất biên kịch thưởng. Không chút huyền niệm, giải thưởng ban hắn sở truyền kỳ tổng biên kịch Lý Quân. Làm Lý Quân danh tự bị đọc lên lúc, vị này làm việc bên trong đức cao vọng trọng biên kịch đứng người lên. Hắn không có lập tức đi hướng sân khấu, mà là xoay người, mặt hướng hàng thứ nhất Giang Tử. Sau đó, vị này nghiệp giới thái đầu, ngay trước tất cả ông kính, đối người trẻ tuổi kia, cúi xuống mình, kiêu ngạo cả đời xuống lưng, không người một cái thật sâu. Toàn trường yên tĩnh một giây. Ngay sau đó, truyền thông khu bộc phát ra có thể so với chiến trường công kích cửa chớp âm thanh. Lý Quân đi đến sân khấu, tiếp nhận cút, trầm mặc hồi lâu. Hắn mở miệng nói, ta kịch bản, từng ý đồ dùng văn tự khung ở hạ vũ, chỉ cấp hắn một bộ khung xương. Hắn giơ lên cút, ánh mắt xuyên qua biển người, lần nữa rơi vào Giang Tử trên thân, môi chữ môi câu, an nói mạnh mẽ. Là diễn viên, tránh thoát trang giấy trói buộc, cho hắn một cái thiên cổ bất diệt hồn. Giang Tử, cảm ơn ngươi. Là ngươi để cho ta minh bạch, chân chính nhân vật, không phải viết ra, là sống ra. Kỹ thuật giải thưởng ban phát hoàn tất, người chủ trì đột nhiên thu hồi tiểu dung, ngựa khí trở nên phá lệ trịnh trọng, tiếp xuống giải thưởng, đem ban cái kia tại trong tuyệt cảnh nở rộ linh hồn, tốt nhất nữ phụ.